Chương 101, ta, Tô Tự Nhiên, đã nói là sẽ đánh nổ đầu ngươi. Chương 101, ta, Tô Tự Nhiên, đã nói là sẽ đánh nổ đầu ngươi. Chúng ta quá yếu, hy vọng chuyến đi Đông Doanh lần này có thể theo ngài thực sự bước vào điện đường của cảnh giới võ công chí cao. Phương Bảo Ngọc điều chỉnh lại tâm trạng, phân trần nói, chỉ cần các ngươi không chết, sẽ có hy vọng. Không chỉ các ngươi, trong giới võ lâm Đông Doanh cũng sẽ có những người như vậy phải không? Không bùng nổ trong im lặng thì sẽ diệt vong trong im lặng. Tô Tự Nhiên thở dài một tiếng. Tối hôm đó, sau khi nhóm người Tô Tự Nhiên nhận phòng nghỉ ngơi, chuyện bọn hắn đến thăm giảng đạo quán đã lan truyền khắp giới võ lâm Đông Doanh. Cùng lúc đó, đoạn video Tô Tự Nhiên hạ sát năm đại cao thủ trong chớp mắt tại giảng đạo quán cũng được lan truyền ra ngoài. Đêm khuya, Tô Tự Nhiên được sắp xếp ở trong một căn nhà mang phong cách kiến trúc thuần Nhật, nhà gỗ, bình phòng, bên ngoài là hồ nước, cây hoa anh đào, phía sau nối liền với núi, vô cùng thanh tịnh. Một vầng trăng sáng treo cao trên ngọn cây hoa anh đào, toàn thân Tô Tự Nhiên tắm mình trong ánh sáng lạnh lẽo. Lúc này Tô Tự Nhiên đang dạo bước dưới gốc cây hoa anh đào. Ngay trong lúc tĩnh lặng lạ thường này, đột nhiên, một giai điệu âm nhạc thoát tần thoát hiện truyền vào tai hắn. Âm nhạc này rất thê lương, mang phong cách nhạc thần đạo điển hình của Nhật, không ngờ lại là một khúc chấn hồn ca. Vô Kỵ huynh đệ, đây là nhạc gì vậy? Quách Phá Lô đang ngồi yên bất động cũng nghe thấy khúc ca mờ ảo, như ưu hồn, đống mở mắt ra, đồng thời dùng tay gõ vào bức tường gỗ được vẽ tinh xảo bên cạnh, hỏi Trương Vô Kỵ ở phòng kế bên. Lần này Tô Tự Nhiên ở trong một căn nhà quý tộc điển hình của Nhật, kết cấu hoàn toàn bằng gỗ, một mặt nhưng cũng có thể coi là khá tao nhã. Vào ban đêm, Tô Tự Nhiên ra ngoài dạo bước, còn Trương Vô Kỵ, Quách Phá Lô, Phương Bảo Ngọc, Hồ Phỉ đều ngồi tĩnh tọa trong phòng, ngưng thần tinh khí, hồi tưởng lại những chuyện kinh tâm động phách đã xảy ra ban ngày. Cảnh tượng ban ngày tại đạo trường nhu thuật giảng đạo quán, đối đầu với tinh thần võ sĩ đạo của cả dân tộc Đông Doanh, bầu không khí đó, áp lực đó, đã khiến bốn người này cảm nhận đến tận sâu thẳm tâm hồn. Bọn hắn tuy không động thủ, nhưng lợi ích thu được còn lớn hơn gấp 10 lần so với việc trải qua 10 trận sinh tử giao đấu. Vì vậy bây giờ bốn người đều đang tiêu hóa triệt để những cảm nhận tinh thần này, để gột rửa tâm linh, thần hồn của mình. Một khi thực sự có được cảm ngộ, nắm bắt được tinh túy, thành tựu của bọn hắn sẽ tiến bộ vượt bậc. Đây là bài hát nổi tiếng chấn hồn ca trong thần đạo của Đông Doanh, thường dùng để siêu độ vong hồn, cũng là thứ mà nhiều tôn giáo dùng để gột rửa tâm thần con người. Tiếng hát ta cũng vừa nghe thấy rồi, thúc thúc hôm nay gây ra động tĩnh lớn như vậy, các tổ chức tôn giáo của Đông Doanh không thể không để ý, chắc chắn đã phái người đến. Chuyện này, chúng ta đừng quan tâm, để thúc thúc xử lý. Trương Vô Kỵ mấy năm nay đã quá am hiểu mọi thứ về Đông Doanh, hắn nghe thấy chấn hồn ca còn sớm hơn cả Quách Phá Lỗ, nhưng hắn không hề động đậy. Thần đạo giáo của Đông Doanh như không ai có thể ngăn cản sư phụ được. Đừng quan tâm những chuyện này, dưỡng tinh thần đi. Ngày mai sư phụ có kế hoạch đến thánh địa cặt của Đông Doanh là Tùng Đào Quán. Chúng ta nói không chừng sẽ có một trận ác chiến đấy. Trương Vô Kỵ nhắm mắt lại. Hồ Phỉ, Phương Bảo Ngọc ở phòng bên cạnh vốn cũng đã nghe thấy chấn hồn ca, vừa định đứng dậy ra ngoài xem xét, lại nghe thấy lời của Trương Vô Kỵ, bèn yên vị trở lại. Không nói đến sự trấn tĩnh của bốn người này, Tô Tự Nhiên đứng giữa rừng hoa anh đào, nghe thấy chấn hồn ca cũng không để tâm. Hoa anh đào trong khu rừng này đã tàn từ lâu, chỉ còn lại những thân cây trơ trụi và một vài chiếc lá chưa rụng. Nhưng khu rừng này rất lớn, rộng hơn 10 mẫu, lại tựa vào núi, ánh trăng chỉ có thể chiếu rọi một phần, còn sâu trong rừng hoa anh đào lại có nhiều nơi tối tăm, âm u thê thảm, tạo cho người ta một cảm giác quỷ khí sâu nặng. Nhưng sự tĩnh lặng, âm u, quỷ khí sâu nặng của môi trường này lại không hề ảnh hưởng đến Tô Tự Nhiên. Nghe thấy tiếng chấn hồn ca khẽ khẽ, Tô Tự Nhiên phong thả dạo bước, tiến sâu vào trong rừng hoa anh đào. Đi đến cuối khu rừng, Tô Tự Nhiên nhìn thấy một người trẻ tuổi, toàn thân mặc hắc y, trên cổ tay đeo một chuỗi niệm châu đen nhánh, đồng thời cầm một cây sáo dài thổi những tiếng ia ia. Khúc chấn hồn ca mở ảo như ưu hồn chính là từ tiếng sáo của người trẻ tuổi này truyền ra. Tô Tự Nhiên công tử, ngài quả nhiên đã đến. Từ xa nhìn thấy Tô Tự Nhiên, người trẻ tuổi này đột nhiên dừng tiếng sáo, không ngờ lại nói tiếng Trung lưu loát, không một chút ngập ngừng, trôi chảy đến kinh ngạc. Có tất cả ba người, trước mặt ta bất kỳ sự mai phục nào cũng vô dụng, vẫn nên ra mặt đi. Tô Tự Nhiên đảo mắt nhìn quanh, phát hiện ngoài người trẻ tuổi này ra không còn ai khác, nhưng hai hắn lại nghe thấy vài hơi thở rất nhẹ, loại hơi thở này giống như một con rùa đang chậm rãi hô hấp, người có thính lực mạnh đến đâu cũng khó mà nghe thấy. Tô Tự Nhiên vừa dứt lời, đột nhiên trên tán cây hoa anh đào rậm rạp âm u cách hắn 100 mét đông có động tĩnh, như thể một con cú mèo bị kinh động, một bóng đen vụt xuống rơi xuống đất, là một người có thân hình nhỏ thó như khỉ, cũng mặc hắc y để diễm ép. Cùng lúc đó, phía sau một cái cây khác cũng có một người có thân hình chỉ cao 1 mét rưỡi, lùn tịt như một đứa trẻ bước ra. Với thân hình nhỏ bé như vậy mới có thể ẩn mình sau gốc cây, nhưng người bước ra từ sau gốc cây này vừa xuất hiện, cơ thể đã vang lên một tràng tiếng răng rắc, sau khi giãn xương căng gân đã trở thành một người cao 1 mét 7. Rõ ràng cơ thể của người này cũng đã luyện đến mức độ có xương có gân. Tô Tự Nhiên công tử, với tư cách là người đứng đầu võ lâm, lần này ngươi càn quét võ lâm của chúng ta, thách thức tinh thần võ đạo của chúng ta, là vì điều gì? Vì hận thù dân tộc, hay vì điều gì khác? Trong mắt hắn lóe lên những tia sáng lấp lánh, nhìn Tô Tự Nhiên, đột nhiên lên tiếng hỏi. Động cơ của ta, các ngươi làm sao có thể đoán được? Nhưng võ công của ngươi rất giống với Liêu Sinh Vô Cực, ngươi là người thế nào của hắn? Đồ đệ, hay là sư huynh đệ? Tô Tự Nhiên nhìn ba người trước mắt, rồi hỏi người có thể có xương giãn gân kia. Người cao 1 mét 7 này, Tô Tự Nhiên mắt sáng như đuốc, chỉ một cái nhìn đã nhìn thấu đường lối võ công của hắn, rất giống với Liêu Sinh Vô Cực, bèn mở miệng hỏi. Tại hạ Liêu Sinh Thập Binh Vệ, đại thần quan của Thái Dương Thần Xã. Người này lên tiếng. Liêu Sinh Thập Binh Vệ. Ta từng nhớ Liêu Sinh Vô Cực có một người đệ đệ như vậy, cũng là một kiếm khách nổi tiếng. ngươi đến để thách đấu ta sao? Nhưng lần này ta đến giao lưu, đều là giao đấu quang minh chính đại vào ban ngày. Ngươi cũng là một kiếm khách, lại lén lút tìm ta vào ban đêm thế này. Dường như không phải là hành vi trong tinh thần võ đạo của các ngươi nhỉ? Tô Tự Nhiên cũng nhớ được vài kiếm khách nổi tiếng của Đông Doanh, đệ đệ của Liêu Sinh Vô Cực là Liêu Sinh Thập Binh Vệ, hắn cũng từng nghe nói qua. Ta trước hết là một thần quan, sau đó mới là một kiếm khách. Liêu Sinh Thập Binh Vệ nhìn Tô Tự Nhiên, ánh mắt đột nhiên trở nên vô cùng lạnh lẽo. Xin phép được giới thiệu với ngài, vị này là giáo chủ hiện tại của Thần Đạo Giáo, Á Bê No Sầy Mê Ẩy công tử. Liêu Sinh Thập Binh Vệ chỉ vào người trẻ tuổi mặc hắc y đang thổi trấn hồn ca. Lúc này, Tô Tự Nhiên không định nói nhảm nữa, mà nói thẳng, muộn thế này rồi, ba vị giả thần giả quỷ đến nơi ở của ta, rốt cuộc là vì sao? Muốn giao đấu với ta, hay là muốn ám sát, hoặc là hành thích ta? Đều không phải. Á Bê No Sầy Mê Ẩy khép lời, ta chỉ muốn hợp tác với Tô Tự Nhiên công tử một chút, hy vọng ngài có thể dừng chuyến đi 7 ngày lần này lại. Dừng chuyến đi 7 ngày lần này. Tô Tự Nhiên nhìn vị giáo chủ trẻ tuổi của Thần Đạo Giáo như nhìn một kẻ ngốc. Tô Tự Nhiên công tử ngài khoan hãy vội từ chối, hãy nghe điều kiện của chúng ta đã. An Bồi Tình Minh đứng bên cạnh đột nhiên lên tiếng, lời nói của hắn vô cùng hấp dẫn, để làm điều kiện cho việc ngài dừng chuyến giao lưu, chúng ta sẽ mời ngài làm chí cao thượng sư của Đông Doanh chúng ta, đồng thời chúng ta cũng sẽ tuyên truyền ngài là thiên thần chuyển thế, tạo thanh thế cho ngài, thần hóa ngài. Thần hóa ta? Tô Tự Nhiên cười ha hả hai tiếng, bản thân ta chính là thần. Nói như vậy, Tô Tự Nhiên công tử đã từ chối đề nghị của chúng ta, ngay cả một chút dư địa để thương lượng cũng không có. Ánh mắt của vị giáo chủ trẻ tuổi A Beno Sẩy Mệ ấy cũng trở nên lạnh lẽo. Đương nhiên là không. Tô Tự Nhiên búng búng ngón tay. A Beno Sẩy Mệ ấy khẽ xoay cây sáo dài trong tay, khi cây sáo xoay tròn, gió thổi qua các lỗ, phát ra những âm thanh vô cùng chói tai, dường như được làm bằng sắt. Ồ, ngươi có thể tu luyện tâm ý trước, sau đó dùng tâm ý để luyện công phu vận chuyển, đưa huyết về khiếu, chẳng trách lại ngông cuồng như vậy. Tô Tự Nhiên nghe thấy lời cảm thán của A Beno Sẩy Mệ ấy, ánh mắt khẽ nhướng lên. Tô Tự Nhiên sớm đã nhìn ra, vị giáo chủ trẻ tuổi của Thần Đạo Giáo này, vì tu luyện tâm ý có thể dùng tinh thần để khống chế khí huyết của bản thân, tiến hành vận chuyển, bất cứ lúc nào cũng có thể đưa về một hiếu, dục dịch. Nhiều năm công phu vận chuyển như vậy đã tạo nên một nền tảng vững chắc, cũng là một loại công phu tiên tiên đỉnh cấp. Chỉ có điều, loại công phu này là tu tâm trước, rèn luyện những suy nghĩ phức tạp của con người trở nên vô cùng thuần khiết, giống như việc tĩnh tọa tham thiền của Phật giáo, cũng là tĩnh công trong nho, đạo, truyền đến các tôn giáo của Đông Doanh, loại tu luyện này được gọi là trấn hồn quy thần. Tóm lại, việc tu luyện như vậy chỉ có một câu, hoàn toàn là tu luyện công phu trên tâm. Khi tâm ý đã luyện đến mức không còn tạp niệm, liền dùng tinh thần để nắm bắt khí huyết, dựa theo các phương pháp, thời gian, vị trí khác nhau, vận chuyển huyết đi khắp nơi trên da, nội tạng của toàn thân. Lâu dần, trong lúc tính tọa, thể lực ngày càng mạnh. Nhưng những người như vậy, thể lực và tinh thần mạnh mẽ đều là do tính tọa mà có, cách đánh đấm lại kém hơn rất nhiều. Tô Tự Nhiên cũng ngay lập tức hiểu được suy nghĩ của hắn, thể lực của người này vô cùng mạnh mẽ, đồng thời cũng vô cùng tự tin, cũng có thể là về cơ bản chưa từng gặp qua cao thủ tiên thiên đỉnh cấp thực sự trong võ thuật. Đối với người như vậy, Tô Tự Nhiên đã đưa ra một quyết định, đó là đánh chết cho xong. Vốn dĩ tối nay ta không muốn giết người, nhưng các ngươi là cái thá gì? Dám cùng ta, Tô Tự Nhiên, nói điều kiện. Trong lúc nói chuyện, Tô Tự Nhiên hiên ngang bước về phía trước một bước. Ngay khoảnh khắc Tô Tự Nhiên còn chưa bước ra, A Bên No Sẩy Mệ ấy đột nhiên né sang bên trái, cây sáo dài trong tay khẽ run lên, chĩa nghiêng lên trên. Hửm. Tô Tự Nhiên thấy tình hình như vậy, sau khi bước ra một bước, cũng không động thủ, mà chắp hai tay sau lưng. Tô Tự Nhiên vẻ mặt bình tĩnh nghe xong lời kể của A Bên No Sẩy Mệ ấy, lắc đầu, nhưng ngươi tuy có thể trong chốc lát nhìn thấu được ý niệm chưa nảy sinh, nhưng sức mạnh của ngươi quá nhỏ. Ta cũng không cần ngươi nhìn thấu, bây giờ ta nói rõ cho ngươi biết, một trưởng này của ta sẽ đánh nổ đầu ngươi, ngươi tự mình phòng bị đi, nếu ngươi có thể phòng bị được, hôm nay ta sẽ không giết ngươi. Trong lúc Tô Tự Nhiên nói chuyện, nghe Tô Tự Nhiên nói rõ, muốn một trưởng đánh nổ đầu mình. Từng tiếng một, thình, thịch, thình, thịch, như tiếng trống trời. Sau khi tim Tô Tự Nhiên đập 9 tiếng, sắc mặt của A Bên No Sẩy Mệ cuối cùng cũng thay đổi. Chân thần chi thể, vạn pháp bất xâm. Mau chạy. Hắn là giáo chủ của Thần Đạo Giáo, chủ yếu tu hành trấn hồn đại pháp dưới Tạ Cạ Mạ Gạ Hạ Dạ của Đông Doanh, cũng từng nghe các vị thần của Tạ Cạ Mạ Gạ Hạ Dạ nhắc đến thân thể trong truyền thuyết, người có nhịp tim như tiếng trống trời sấm vang 9 tiếng chính là chân thần chi thể. Muốn đi, muộn rồi. An Bồi Tình Minh ném ra cây sáo dài của mình. Sau khi Tô Tự Nhiên bắt được cây sáo, phụt, cây sáo sắc dài đâm xuyên qua đỉnh đầu của A Bên No Sẩy Mệ ấy, xuyên thủng cả cái đầu, chọc ra từ miệng. Bịch. A Bên No Sẩy Mệ ấy ngã thẳng xuống, bụng vẫn còn phát ra tiếng, ta không ngờ ngươi lại mạnh đến thế. Nói đánh nổ đầu ta là đánh nổ đầu ta, cảnh giới của ta như vậy cũng vô dụng. Ta, Tô Tự Nhiên, đã nói là sẽ đánh nổ đầu ngươi. Chương 102, trạm thứ 2. Hủy diệt không thủ đạo quán Đông Doanh. Chương 102, trạm thứ 2. Hủy diệt không thủ đạo quán Đông Doanh. Dùng máu tươi của các ngươi để tưới cho hạt giống võ đạo của các ngươi sao? Sau khi đánh chết Liêu Sinh Thập binh vệ, Tô Tự Nhiên nhìn ba cỗ thi thể trên mặt đất, quay người chậm rãi bước ra khỏi rừng hoa anh đào, ánh trăng dịu dàng chiếu lên người hắn, một vầng hào quang. Sáng sớm. Thúc thúc, hôm nay đi tùng đảo quán của cả sao? Tối qua là ai thổi sáo vậy? Trương Vô Kỵ sau khi thức dậy rửa mặt vào buổi sáng, ra ngoài đi dạo, liền thấy Tô Tự Nhiên đang chậm rãi đi lại giữa sân. Ừm, hôm nay đi tùng đào quán, các ngươi cũng rất có thể phải động thủ rồi. Tối qua là hai kẻ cầm đầu của Thần Đạo Giáo, còn có một kiếm khách, đều đã chết. Tô Tự Nhiên lơ đãng nói. Trương Vô Kỵ gật đầu, cũng không hỏi nhiều. Tùng Đào Quán hôm nay, hắn biết mình cũng có thể sẽ có một trận ác chiến. Sau khi mấy người ăn sáng xong, Tô Tự Nhiên liền nhận được thư hồi đáp của Tùng Đào Quán, một đại lưu phái cả. Chỉ là thư hồi đáp, không phải thư mời. Bởi vì thư mời lần này là do Tô Tự Nhiên chủ động gửi đi, đối phương đã hồi đáp, điều này khác với việc Giảng Đạo Quán chủ động mời. Sau khi nhận được thư hồi đáp, Tô Tự Nhiên lại dẫn bốn người lên đường, đi mất 5 canh giờ, đến một đạo trường nhỏ hẻo lánh. Khác với trận thế lớn mà Giảng Đạo Quán bày ra, lần này Tô Tự Nhiên giao lưu với lưu phái Cát Tùng Đạo Quán tại một đạo trường nhỏ, vô cùng yên tĩnh, như thể là một cuộc giao lưu thầm lặng, không muốn gây ra động tĩnh lớn. Đạo trường này tuy nhỏ, nhưng chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng lại đầy đủ. Là do thuyền Việt Nghĩa Chân năm xưa tự mình khai phá. Đến trước đạo trường nhỏ này, Trương Vô Kỵ nhìn ba chữ lớn Tùng Đạo Quán trên tấm biển, giới thiệu cho Tô Tự Nhiên. Cửa đạo trường nhỏ này không có ai đứng, cửa mở toang, bên trong vô cùng yên tĩnh, như thể không có người. Nhưng Tô Tự Nhiên vừa bước vào, liền thấy trong đạo trường có vài vị võ đạo gia đang ngồi, khí định tâm nhàn, nhưng lại như đang hiên ngang đi vào chỗ chết. Nhưng Tô Tự Nhiên không chú ý đến mấy vị võ đạo gia này, mà lại nhìn vào bức tranh treo trên tường đạo trường. Hôm nay có mặt, dường như không chỉ có cao thủ của các Tùng Đạo Quán, hình như các đại sư của Cương Nhu Lưu, Cực Chân Lưu, Hòa Đạo Lưu, Hệ Đông Lưu đều đã có mặt. Xem ra là liên minh cần muốn đối đầu với chúng ta, bố trí thành tuyến phòng thủ thứ hai rồi. Tô Tự Nhiên còn chưa lên tiếng, Trương Vô Kỵ đã nói trước. Có tổng cộng 6 người đang ngồi. Trương Vô Kỵ chỉ liếc mắt đã nhận ra, trong số những người có mặt, ngoài quán chủ Cát Tùng Đạo Quán là thuyền Việt Tam Cựu Tang, còn có cả các tông sư cả của Cương Nhu Lưu, Cực Chân Lưu, Hòa Đạo Lưu, Hệ Đông Lưu. Những đại sư võ thuật cần này, ai nấy đều ngồi nghiêm chỉnh, tư thế nửa quỳ nửa ngồi, khí định tâm nhàn, thể hiện trình độ võ công cực cao. Quả nhiên đều là cao thủ, mấy năm sau hôm nay lại theo thúc thúc đến giết bọn hắn sao? Trong lúc Trương Vô Kỵ nói bằng tiếng Đông Doanh, tinh thần cũng tập trung lại, hai hắn cảm nhận được hơi thở, thậm chí cả tiếng máu chảy của rất nhiều đại sư cần có mặt. Hơi thở của những người này không cần phải nói, dòng máu chảy cũng vô cùng bình ổn, không có một chút ngưng trệ đột ngột nào, rõ ràng là trạng thái tinh thần đã tiến vào một trạng thái không linh. Tiếng máu chảy rất nhỏ của bọn hắn, 6 người, trong đó 5 người giống như những dòng suối róc rách. Còn người kia, tiếng máu lại khác thường, cảm giác nhỏ bé khi nó chảy, dường như nặng nề vô cùng, giống như thủy ngân vậy. Tuy 6 người đang ngồi, thấy nhóm Tô Tự Nhiên đi vào cũng không hề động dung, nhưng trong lúc Trương Vô Kỵ nói chuyện, vẫn phát hiện ra một số manh mối, gần như trong vài giây, Trương Vô Kỵ đã cảm nhận được sự khác biệt trong công phu của bọn hắn. Trong sự nhạy cảm vô cùng tinh tế của Trương Vô Kỵ, trong 6 người đang ngồi, dòng máu của 5 người chảy dường như tràn đầy sức sống như suối nguồn, thì người còn lại hoàn toàn khác biệt. Máu của người kia chậm chạp, nặng nề, khi chảy tạo cho người ta một cảm giác nặng trịch như thủy ngân. Võ công của người này thật đáng sợ. Trương Vô Kỵ lập tức khóa chặt ánh mắt vào người có dòng máu chảy nặng nề như thủy ngân. Người này dường như khoảng 23, 24 tuổi, không cao không lùn, không gầy không béo, cũng mặc một bộ trang phục cả dự, chân trần. Khi Trương Vô Kỵ nhìn về phía nàng, nàng cũng khẽ mở mắt, ánh mắt lóe lên, sáng rực, chói mắt. Trương Vô Kỵ đối mắt, trong khoảnh khắc cảm thấy mắt mình như bị kích thích. Người có máu trong cơ thể chảy như thủy ngân này là một người phụ nữ. Rất tốt, Vô Kỵ, sự nhạy cảm của ngươi đã tăng lên, có thể trong nháy mắt cảm nhận được tình hình máu chảy của những cao thủ này, dùng nó để phán đoán cao thấp công phu của bọn hắn, xem ra cảnh giới của ngươi đã cao hơn rồi. Ngay khi Trương Vô Kỵ và người phụ nữ kia đối mắt một cái, lập tức thu hồi ánh mắt. Tô Tự Nhiên cũng thu hồi ánh mắt khỏi bức tranh trên tường, tán thưởng nói với Trương Vô Kỵ. Tô Tự Nhiên mắt sáng như đuốc, vừa bước vào đạo trường Tùng Đào Quán này, mọi phản ứng tâm lý, mọi động thái nhỏ bé trên toàn thân, những thay đổi cơ thể do phản ứng tâm lý gây ra, đều như một tấm gương sáng treo cao trên trời, không một chi tiết nào lọt khỏi tâm trí hắn. Tình hình vừa rồi của Trương Vô Kỵ, tự nhiên cũng không thể giấu được hắn. Đối với việc Trương Vô Kỵ có thể trong vài giây nhận ra trạng thái của kẻ địch có mặt, điều này rõ ràng là độ nhạy cảm đã tăng lên một bậc, võ công bắt đầu đi vào vi diệu, thấu suốt. Đây là một loại cảnh giới tinh thần, chứ không phải thể lực. Sau cuộc tẩy lễ tinh thần ngày hôm qua, một đêm tiêu hóa suy ngẫm, Trương Vô Kỵ tuy không có tiến triển lớn về thể lực, nhưng tinh thần lại nhạy bén, tinh luyện, thấu triệt hơn trước. Thực lực của một người chia thành thể lực và tinh thần. Thể lực không thể một sớm một chiều mà thành, phải từ từ, nhưng trạng thái tinh thần lại có thể đốn ngộ. Tô Tự Nhiên biết, cảnh giới trạng thái tinh thần của Trương Vô Kỵ lại tăng lên rồi. Liên minh năm phái cả chúng ta gồm Tùng Đạo Quán, Cực Chân Lưu, Hệ Đông Lưu, Cương Nhu Lưu và Hòa Đạo Lưu hôm nay chân thành tiếp đón sự quang lâm của Tô công tử. Trong lúc Trương Vô Kỵ nói chuyện, một vị đại sư cả ngoài 50 tuổi ngồi chính giữa lên tiếng. Vị đại sư phụ cả này vừa mở miệng, không phải tiếng Đông Doanh, mà cũng là tiếng Trung lưu loát. "Ngồi đi." Tô Tự Nhiên nghe thấy lời này, cũng không đội độc thủ, mà tùy ý ngồi xuống giữa đạo trường. Hắn vừa ngồi xuống, Trương Vô Kỵ, Phương Bảo Ngọc và 4 người khác cũng ngồi xuống, ngồi sau lưng hắn, 5 người đối mặt với 6 người có mặt, khoảng cách chỉ có 10 mét. Tại hạ thuyền Việt Tam Cửu Tang, cựu quán chủ của Tùng Đạo Quán, nhưng lại tiếp quản lại công việc của Tùng Đạo Quán. Bởi vì con trai ta, thuyền Việt Nhất Lang, đã không may qua đời trong một cuộc tỷ võ 8 năm trước. Ta vẫn luôn cho rằng nhân tài trẻ tuổi của võ lâm Đông Doanh đã mai một, không ngờ hôm nay lại thấy được một vị ở đây, ngươi tên gì? Tại hạ Liễu Sinh Nhất Gia, Liễu Sinh Tuyết Cơ. Đối mặt với câu hỏi của Tô Tự Nhiên, người phụ nữ này túi lầu chào. Liễu Sinh gia quả nhiên vẫn có nhiều người tài. Đa tạ lời khen. Liễu Sinh Tuyết Cơ lại cười, nghe nói Tô Tự Nhiên công tử được võ lâm Hoa Hạ tôn là thiên hạ đệ nhất thủ. Võ công của ngươi luyện không tồi, máu huyết nặng nề, có mùi vị của thủy ngân. Đến được mức độ này, chỉ còn một bước nữa là sẽ bước vào một cảnh giới thần kỳ, nếu có thêm thời gian, ngươi chưa chắc đã không thể vượt qua Liêu Sinh Vô Cực. Đối mặt với câu hỏi của người phụ nữ Liêu Sinh Tuyết Cơ này, Tô Tự Nhiên không trả lời trực tiếp, mà hỏi ngược lại một câu. Vậy phải thử mới biết được. Liêu Sinh Tuyết Cơ, người phụ nữ đông doanh này đột nhiên, ánh mắt trở nên rất nghiêm túc. Chương 103, đệ tử, cháu trai của Tô Tự Nhiên cũng càn quét. Chương 103, đệ tử, cháu trai của Tô Tự Nhiên cũng càn quét ổ. Ngươi muốn giao đấu với ta? Ngươi không xứng. Tô Tự Nhiên nghe ra ý trong lời của Liêu Sinh Tuyết Cơ. Đó là đương nhiên. Liêu Sinh Tuyết Cơ nói. Ngươi trẻ tuổi, đều là huyết khí phương cương, nghe con mới sinh không sợ hổ ạ. Nhìn thấy tinh thần của Liêu Sinh Tuyết Cơ này, cùng với Hồ Phỉ, Phương Bảo Ngọc, những người trẻ tuổi kia vô cùng giống nhau. Người trẻ tuổi tuy không có sự già dặn của cao thủ thành danh, nhưng lại có khí thế sắc bén hơn cao thủ thành danh. Nhưng việc ta thách đấu Tô công tử, hãy để nó trở thành màn kịch lớn cuối cùng của ngày hôm nay đi. Hôm nay cung thành tiên sinh muốn thách đấu cháu trai của ngài. Liêu Sinh Tuyết Cơ bình tĩnh nói. Ngay sau khi nàng nói xong, một gã đại hán có ria mép ở giữa lên tiếng. Trương Vô Kỵ, ta, cung thành Dã, chính thức mời ngươi tiến hành giao lưu về võ đạo. Cung thành Dã, ngài là quán chủ hiện tại của phái Cát Cương Lưu Lưu, vậy mà lại thách đấu ta. Ánh mắt Trương Vô Kỵ khẽ sáng lên. Cung thành Dã trước mắt hắn cũng biết là đại sư có danh tiếng nhất sau cung thành Lương Điện, địa vị trong võ lâm đông doanh cũng là một trong 10 người đứng đầu, bây giờ lại thách đấu hắn, điều này ít nhiều có chút bất ngờ. Trương Vô Kỵ tuy võ công cao cường, nhưng dù sao cũng là người mới nổi, không thể so sánh với những vị quán chủ có mặt ở đây. Bây giờ quán chủ của một đại môn phái như vậy lại tự hạ thấp thân phận đưa ra lời thách đấu với hắn, điều đó đã nói lên một vấn đề. Đúng vậy, Trương Vô Kỵ, ta thách đấu ngươi, không biết ngài có chấp nhận không? Cung thành Dã nghiêm túc trang trọng. Tô Tự Nhiên nhìn thấy hành động như vậy, không ngăn cản cũng không nói gì, ánh mắt hắn vẫn đặt trên người Liêu Sinh Tuyết Cơ. Liêu Sinh Tuyết Cơ, với võ công hiện tại của ngươi không có tư cách thách đấu ta, nhưng thôi vậy, ta cứ ngồi thế này ra tay thử công phu của ngươi trước, nếu ngươi có thể đỡ được không chết, ta sẽ chính thức giao đấu với ngươi. Liêu Sinh Tuyết Cơ nghe xong suy nghĩ một chút, đột nhiên trong mắt lóe lên một tia giễu cợt. Ồ, ngươi cứ ngồi thế này ra tay thử công phu của ta trước, chúng ta cách nhau mấy chục mét, chẳng lẽ ngài định cách không phát trưởng? Ai, ngươi nhận chiêu đi, hy vọng ngươi không chết giống như Liêu Sinh Thập Binh Vệ và An Bồi Tình Minh. Tô Tự Nhiên lắc đầu, không nói nữa. Cùng lúc đó, ngón tay hắn nhẹ nhàng ấn xuống đất. Cú ấn này của hắn vô cùng nhẹ nhàng, tựa như Phật Tổ Niêm Hoa. Nhưng trong một cú ấn, một lực lượng khổng lồ lại đánh vào sàn của đạo trường. Ầm. Theo cú ấn ngón tay của hắn, cả đạo trường run lên một cái. Bút, bút, bút. Ba tấm ván sàn của đạo trường vỡ tung. Những mảnh gỗ sắc nhọn vỡ ra, bay lên không trung. Tô Tự Nhiên khi những mảnh gỗ bay lên không trung, đột nhiên ra tay, ngón tay liên tục búng ra. Bung, bung, bung. Mấy mảnh gỗ bị Tô Tự Nhiên dùng móng tay búng lên, tạo ra những tiếng rít chói tai, thê lương, đánh về phía mặt của Liêu Sinh Tuyết Cơ. Hóa ra Tô Tự Nhiên lại đơn giản như vậy. Hắn ngồi yên không động, chỉ ấn một cái xuống đất, làm ván gỗ vỡ tung, sau đó dùng thủ pháp tuyệt đỉnh nước chảy đá mòn búng những mảnh gỗ lên, tấn công Liêu Sinh Tuyết Cơ. Không hay rồi. Liêu Sinh Tuyết Cơ nằm mơ cũng không ngờ, Tô Tự Nhiên lại tấn công nàng như vậy. Khi Tô Tự Nhiên kết xúc địa ấn cả đạo trường dung chuyển, trong lòng nàng cũng kinh hãi. Tuyết Phiêu Nhân Gian, sát thần nhất đao chạm. Liêu Sinh Tuyết Cơ lập tức thi triển võ công và chiêu thức gia truyền mạnh nhất của mình. Ngay sau khoảnh khắc kinh hãi đó, mặt nàng co giật dữ dội, cảm nhận được nguy hiểm mãnh liệt. Thủ pháp một ngón tay tùy tiện của Tô Tự Nhiên đáng sợ đến mức nào? Chỉ là một giọt nước, đúng ra cũng có thể đánh vỡ kim cương bất phôi thể. Huống chi là gỗ cứng. Một mảnh gỗ lớn bằng cái quạt lá cọ đập tới đầu tiên. Lúc này Liêu Sinh Tuyết Cơ đã không kịp né tránh, đột nhiên thúc tụ trỏ, rung lên một cái, tạo ra âm thanh rung động như tiếng đại thương rung lên, đập vào mảnh gỗ. Bút, cả mảnh gỗ vỡ nát. Nhưng mảnh lớn này vỡ rồi, phía sau còn có một mảnh nhỏ. Khi đập vỡ mảnh gỗ lớn, toàn thân Liêu Sinh Tuyết Cơ cũng chấn động, sức mạnh của mảnh gỗ quá lớn. Ngay khi nàng chấn động, mắt trái đã thấy một chấm đen nhỏ ngày càng lớn. Sau đó, cả mắt trái tối sầm lại. A! Nàng hét lên một tiếng thảm thiết, lập tức dùng tay che mắt trái, máu tươi lập tức chảy xuống mặt, kinh tâm động phách. Mắt trái của nàng đã bị đánh mù. Trong một chiêu, Liêu Sinh Tuyết Cơ, tân tú võ đạo kiệt xuất nhất này, một nhân vật thiên tài giống như Liêu Sinh Vô Cực năm xưa, chỉ trong một lần thăm dò của Tô Tự Nhiên, đã lập tức mù một mắt. Khi trong khoảnh khắc đó, máu đen tím chảy xuống mặt Liêu Sinh Tuyết Cơ, khiến cho vị cao thủ võ đạo trẻ tuổi này hét lên che mắt, không ai ngờ được, cuộc giao đấu chớp nhoáng lại tàn khốc, đẫm máu đến vậy. Những người có mặt, không nói đến năm vị đại sư cả, ngay cả Phương Bảo Ngọc, Quách Phá Lô, Hồ Phỉ cũng không ngờ, chuyện trong nháy mắt lại thảm khốc đến thế. Tô Tự Nhiên vừa rồi nói chuyện, thao thao bất tuyệt, không khí không hề căng thẳng, thậm chí ngay cả khoảnh khắc hắn chỉ một ngón tay, cũng bình thản, không linh, không một chút sát khí. Nhưng, chỉ một ngón tay tùy tiện, đối phương đã mù một mắt. Cuộc giao đấu như vậy, không khí thay đổi, thực sự quá lớn. Không khí như vậy, tình thế đột ngột thay đổi, trong lòng Phương Bảo Ngọc đống dâng lên một cảm giác, tỷ võ không phải là mời khách ăn cơm, một khi đã động thủ, không có chút khách sáo nào. Võ công của Liêu Sinh Tuyết Cơ này luyện rất cao, nhưng muốn thách đấu Tô công tử, tuy có dũng khí, nhưng vẫn phải trả một cái giá đẫm máu, tôn nghiêm của thần không dễ bị người ta thách thức như vậy. Những võ công cao cường của người trẻ tuổi đều thích thách đấu tuyệt đỉnh cao thủ, để chứng minh bản thân, đột phá chính mình. Sóng sau xô sóng trước, rất nhiều người trẻ tuổi quả thật đều là kỳ tài kinh tài tuyệt diễm, thường xuyên đạp đổ những tuyệt đỉnh cao thủ đời trước, một lần thành danh. Nhưng không phải bất cứ ai cũng có thể tiến hành khiêu chiến. Đặc biệt là một vị thần như Tô Tự Nhiên, muốn khiêu chiến hắn, trước tiên phải chuẩn bị sẵn sàng quyết tâm lấy mạng ra lấp. Tô Tự Nhiên đối với những người như vậy, tuyệt đối sẽ không có cái gọi là yêu tài mà nương tay. Đặc biệt là đối với Liêu Sinh Tuyết Cơ, kỳ tài của võ lâm đông doanh, người có thể luyện toàn thân huyết dịch lưu chuyển như thủy ngân, cũng dần không còn xa cảnh giới tiên điên. Những người trẻ tuổi xuất sắc như vậy cũng không nhiều. Rầm. Ngay khi Liêu Sinh Tuyết Cơ kêu lên chói tai, che mắt mình lại, mảnh gỗ thứ ba cũng bay đến trước mặt nàng. Tô Tự Nhiên tổng cộng bắn ra ba mảnh gỗ, mảnh thứ nhất rất lớn, bị Liêu Sinh Tuyết Cơ dùng khuỷu tay chấn nát, mảnh thứ hai rất nhỏ, đánh vào mắt đối phương, lập tức khiến mắt bị mù, còn mảnh gỗ thứ ba lại thẳng tắp nhắm vào mi tâm đối phương. Ý kìa nha. Lúc này, Liêu Sinh Tuyết Cơ trong cổ họng buộc phát ra một tiếng kêu chói tai còn khó nghe hơn cả tiếng khóc. Trong thời khắc nguy cấp nhất, người phụ nữ này cuối cùng cũng thể hiện ra tố chất khác biệt của mình, vậy mà không hề để ý đến con mắt trái đã mù, bàn tay đơn độc dựng thẳng lên, vừa vặn chắn trước mi tâm mình. Phụt. Mảnh gỗ cắm sâu vào tay nàng, hệt như một đoạn dao sắc bén. Có thể thấy lực bắn của Tô Tự Nhiên mạnh mẽ đến mức nào. Mảnh gỗ bắn ra tốc độ tuyệt luân, sát thương cực lớn. Một đòn tùy ý nhẹ nhàng, vị cao thủ trẻ tuổi tiên thiên nổi danh của đông doanh này đã chết dưới tay Tô Tự Nhiên. Cùng lúc đó, ngay khoảnh khắc Tô Tự Nhiên ra tay, năm vị đại sư không thủ đạo cũng hoảng sợ đứng dậy, kết thành một vòng phòng ngự. Tô Tự Nhiên thu tay về, vẫn tĩnh lặng ngồi đó, nhìn Liêu Sinh Tuyết Cơ mặt đầy máu tươi, chán cắm mảnh gỗ. Đây chính là cái giá phải trả khi khiêu chiến thần. Trước đó Liêu Sinh Tuyết Cơ vẫn là một nữ tử trầm ổn, thần bí, mạnh mẽ nhưng lại mang phong thái, nhưng sau một ngón tay tùy ý của Tô Tự Nhiên, nữ tử này máu chảy đầy mặt, giọng nói như khóc như cười, biến thành quỷ dữ. Đến đây, Trương Vô Kỵ, đã đến lúc chúng ta quyết đấu rồi. Đối mặt với Liêu Sinh Tuyết Cơ ngã xuống, năm vị đại sư không thủ đạo có mặt cũng đã lấy lại tinh thần sau khoảnh khắc kinh ngạc, sau khi bi vẫn nhìn Tô Tự Nhiên, sắc mặt lại chuyển sang bình tĩnh. Người đầu tiên lên tiếng là quán chủ không thủ đạo phái Cương Nhu Lưu, cung thành giã, người vừa muốn quyết đấu với Trương Vô Kỵ. Tốt. Trương Vô Kỵ đối mặt với lời thách đấu của cao thủ cung thành giã, không hề bất động thanh sắc, nhìn biểu cảm trên mặt, thậm chí việc Tô Tự Nhiên vừa đánh mù Liêu Sinh Tuyết Cơ trong một chiêu cũng không thể khiến tâm trí hắn chấn động. Lúc này, Trương Vô Kỵ đã hoàn toàn nhập vào trạng thái đối chiến tập trung cao độ. Hắn cũng biết, những quán chủ, võ đạo gia hiển hách nổi danh này tại sao không khiêu chiến Tô Tự Nhiên, mà lại chọn khiêu chiến hắn. Bởi vì thực lực của Tô Tự Nhiên quá mạnh mẽ, những người này đều là thiêu thân lao vào lửa. Mà bây giờ hạ mình đến khiêu chiến hắn, chính là đi con đường cứu quốc vào mèo, để từ trên người hắn vãn hồi tinh thần võ sĩ đạo đã mất, đồng thời giáng đòn đả kích vào Tô Tự Nhiên. Tuy nhiên đối mặt với lời thách đấu như vậy, Trương Vô Kỵ không thể không tiếp nhận, hơn nữa là cầu còn không được mà tiếp nhận. Hắn cũng muốn kiểm chứng võ công của mình, những danh gia có mặt tại đây chính là hòn đá thử vàng của hắn. Các võ đạo gia của Đông Doanh so với các danh gia Trung Quốc, bởi vì càng giỏi chiến đấu, một cao thủ khi còn trẻ nhất định đã tham gia vô số trận đấu tàn khốc. Trương Vô Kỵ cũng rất rõ điều này. Đây coi như là bước đầu tiên đi. Đối mặt với cung thành giã, đại gia không thủ đạo phái Cương Nhu Lưu đối diện, Trương Vô Kỵ cũng không bày ra giá đỡ, chỉ đứng chân trước chân sau, tư thế đứng này, toàn thân trên dưới dường như có thêm mấy cây cung mạnh mẽ đang tích tụ lực lượng. Nhìn thấy tư thế đứng này của Trương Vô Kỵ, ánh mắt của cung thành giã đối diện cũng trở nên cẩn trọng, thân thể túi về phía trước, nửa người ngồi xổm, như chân mèo, đồng thời, hai tay hắn năm ngón kép lại, hóa thành thủ đao, một trên một dưới bảo vệ yếu huyệt tim và cổ họng mình. Hai người vừa bày ra giá đỡ, nhìn từ bên ngoài, là một đại hán gân cốt rắn chắc đối đầu với một Trương Vô Kỵ trông như thư sinh yếu ớt, tình cảnh như vậy không cần nhìn cũng dường như có thể đoán được ai thắng ai thua. Trương Vô Kỵ tuy còn trẻ, nhưng lại thâm sâu tinh hoa võ học của Võ Đàng, Thiên Nhân Quán, Thiên Ưng Giáo, Kim Mao Sư Vương, Binh Giáp Võ Kinh, Diện Huyễn Thần Công, Đại Hoàng Đỉnh, Thái Cực Quyền Pháp, tùy tiện lấy ra đều là tuyệt học đỉnh cấp chấn động giang hồ, đặc biệt 3 năm nay, nhờ chân khí liên miên của Đại Hoàng Đỉnh, Diện Huyễn Thần Công của Trương Vô Kỵ đã luyện đến thức thứ 3. Khi hai người đứng yên, cung thành giã, vị võ thuật danh gia này lại không hề cảm thấy thoải mái. Ngược lại đối mặt với một áp lực khổng lồ. Trương Vô Kỵ, võ công của ngươi lại cao đến mức độ này sao? Cung Thành Giã cảm thấy áp lực, đột nhiên ha ha cười lớn. Võ thuật Đông Doanh chú trọng trước khi giao đấu, đấu khẩu một trận trước, dùng để làm suy yếu tinh thần khí thế của kẻ địch, tìm kiếm điểm yếu của kẻ địch. Nhưng hôm nay ta không định làm như vậy, ta ra tay trước. Nghe thấy lời của Cung Thành Giã, Trương Vô Kỵ nói rất trực tiếp. Không cùng vị quán chủ không thủ đạo này đấu khẩu trước khi sinh tử chiến, mà là ngay từ đầu đã ra tay thật. Trong lúc nói chuyện, hai tay hắn trước sau kẹp vào trong, giống như thần ứng thời thái cổ ra đời, trong một chảo này vận động, giao hợp lại với nhau, xuyên qua da thịt phát ra âm thanh như thép va chạm. Thức Thiên Ưng Thần Trảo này, do Trương Vô Kỵ thi triển, hai tay nhanh như gió, nội lực bộc phát quả thực như núi lở biển lầm. Thật lợi hại. Cung Thành Giã trước khi Trương Vô Kỵ ra tay, đã toàn thần quan chú, nhưng đối phương đột nhiên song trảo vừa động, vẫn khiến trong lòng hắn dấy lên sóng lớn. Trương Vô Kỵ vừa động, hai chân Cung Thành Giã liền có một cảm giác, dường như bị người ta xé toạc ra. Trong khoảnh khắc này, sâu thẳm trong lòng vị đại sư không thủ đạo này có một thôi thúc muốn nhảy lên né tránh. Quả thực, lực đạo của Thiên Ưng Thần Trảo của Trương Vô Kỵ quá sắc bén, đối mặt với uy thế này, ngoài nhảy tránh né, hầu như không có chiêu thứ hai. Nhưng đối mặt với đòn này, Cung Thành Giã lại cứng rắn không nhảy, thậm chí không di chuyển bước chân mình, mà là đột nhiên hai chân tách ra, trọng tâm hạ xuống, đứng thành thế mã bộ. Tuyệt chiêu đỉnh cấp trong không thủ đạo, phá sơn. Một trường bộ ra, chính giữa phần trung tuyến của Trương Vô Kỵ đang lao tới, dường như một thủ đao muốn bổ hắn sống sờ sờ thành hai nửa. Thiên Ưng Thần Trảo của Trương Vô Kỵ vừa bạn dừng lại khi tay đối phương bổ đến trước mũi hắn một tấc, đột nhiên ra tay nâng lên, năm ngón tay như móc sắt, móc vào cổ tay Cung Thành Giã. Tay Cung Thành Giã biến đổi, giống như đầu rắn, lắc lư một cái, tránh được cú móc của Trương Vô Kỵ, đột nhiên ấn xuống, điểm rơi chính là hổ khẩu của Trương Vô Kỵ. Vị đại sư không thủ đạo này khi ra tay, hai chân dường như bị keo vạn năng dán chặt, dính chặt trên sàn nhà, bất động, hoàn toàn dựa vào hai cánh tay. Trương Vô Kỵ biết, đây là lối đánh cao cấp trong không thủ đạo, khi giao đấu, khí trầm xuống hai chân, dính chặt mặt đất, như ông điện, bên dưới là khối sắt đặc, bên trên hư không, có thể tùy thời phản kích, đứng ở thế bất bại. Đối mặt với cú ấn hổ khẩu của cung thành giã, Trương Vô Kỵ đưa tay về phía trước, cẳng tay vặn ngược, như lưỡi dịu lớn, bổ vào cổ tay đối phương, cung thành giã vẫn hai chân không hề di chuyển, cánh tay xoa lên, giống như xoa quần áo, cứng rắn đối chọi với Trương Vô Kỵ một đòn. Dầm. Hai người vừa chạm vào liền lập tức tách ra, bước chân của cung thành giã vẫn bất động, Trương Vô Kỵ lại tiến lên một bước, đột nhiên thi triển sát chiêu. Sát chiêu của Trương Vô Kỵ rất đơn giản, trực tiếp áp sát thân thể cứng rắn bắt giữ. Đồng thời chân hắn mạnh mẽ xoay ra, như đại tướng thời cổ cứng rắn kéo cung mạnh, xé về phía hạ bản của cung thành giã. Thấy chiêu số vô vọng, cung thành giã dốc toàn lực lại tung ra cực chiêu. Thức tối thượng của không thủ đạo phái cương nu lưu. Toàn bộ võ quán chân khí cuồn cuộn, quyền lực cương mãnh lại tăng thêm 3 phần. Chỉ thấy Trương Vô Kỵ biến quyền thành trưởng, một tay giơ lên trời. Diệt Huyễn Thần Công thức thứ nhất, nô. Diệt chân. Diệt Huyễn Thần Công tuy chỉ có 3 thức, nhưng công có thể phân giải vạn vật trên thế gian, phân giải vật thể vô sinh thành các hạt cực nhỏ, lơ lửng di chuyển, thủ có thể thay đổi hình thái cơ thể, hóa giải bất kỳ trường khí, chiêu thức nào tấn công. Diệt Huyễn Thần Công, một trưởng diệt chân. Đối mặt với hạ bàn vững chãi như ông địa của đại sư không thủ đạo, Trương Vô Kỵ một trưởng đánh ra, lập tức phá vỡ thế của hắn. Sau khi phá vỡ bước chân vững chãi của đối phương, Trương Vô Kỵ một tay đắc thế, lập tức triển khai công thế như cuồng phong bạo vũ. Hây, Trương Vô Kỵ một chiêu đắc thế, phản kích sắc bén khiến người ta phải thán phục. Thiếu niên mới mười mấy tuổi này khi thực sự ra tay, hoàn toàn không phù hợp với thân phận và tuổi tác của hắn. Trong lúc ra tay, hắn hít sâu một hơi, lồng ngực xẹp xuống, bụng nhẹ nhàng phồng lên, dường như nhờ hơi thở này, cơ thể người như quả bóng bay lơ lửng, thân pháp vô cùng nhẹ nhàng. Sau khi vận dụng môn công phu này, Trương Vô Kỵ vận dụng lối tấn công nhanh, là miên trưởng của võ đang, hai chân xoay chuyển, trong lúc xoay người, lực đấm trên tay không tiếc mạng mà chảo hỏi các yếu huyệt trên người kẻ địch. Miên trưởng của võ đang trong tay Trương Vô Kỵ khi phối hợp với Diệt Huyễn Thần Công, quả thực nhanh như sấm sét, mau lẹ như điện chớp kinh lôi. Quả thực là khó chống đỡ. Đối mặt với công thế như vậy, vị đại sư không thủ đạo phái cương nhu lưu, cung thành giã trong lòng lập tức cảm thấy một tia nguy cơ không thể chống đỡ, trong lòng hắn lóe lên một ý nghĩ kinh ngạc. Hai người quyền qua chân lại, chớp nhoáng đã hơn 10 hiệp, chiêu nào cũng thấy công phu. Trong hơn 10 hiệp này, tay Trương Vô Kỵ cuộn tròn, chân hắn càng lúc càng tiến, lùi, trái, phải, đi vòng tròn, quyền nào cũng bạo liệt. Còn cung thành giã thì luôn đứng trên mặt đất vung vắn hai thước, cố gắng ổn định thế trận của mình, nhiều nhất là bị ép không thể không di chuyển, mới nhích một hai tấc. Cung thành giã giống như một người rất keo kiệt di chuyển, không đến mức vạn bất đắc dĩ, chân hắn luôn bất động, hoàn toàn dựa vào hai tay như roi để phòng thủ. Trương Vô Kỵ hai tay xoay tròn, thuận theo cánh tay cung thành giã xoay một vòng, đẩy ra ngoài, rồi kéo vào trong, dùng một chiêu như phong tự bế của Thái Cực Quyền. Chương 104, Tô Tự Nhiên không ra tay, cháu trai lại giết một người. Chương 104, Tô Tự Nhiên không ra tay, cháu trai lại giết một người. Giáp, lại một tiếng, cổ tay này của cung thành giã cũng bị đánh nát. Trương Vô Kỵ lại bước tới, một quyền ấn vào ngực cung thành giã, một tiếng rầm như chúng ra thuộc, đánh cho cung thành giã hai mắt lồi ra, một ngụm máu kèm theo một ngụm răng đều phun ra. Quyền này không những phá nát nội tạng của hắn, mà còn làm chấn động hư hại cả tủy xương, răng rụng hết. Làm sao có thể? Cung thành giã ngã xuống đất, hơi thở như sợi tơ, nhưng mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm Trương Vô Kỵ. Đảo mã tung của ta, tại sao không móc được chân ngươi? Điều này làm sao có thể? Võ công của ngươi là dương cương, ta dùng âm nhu của Thái Cực để hóa giải, hiển nhiên là phù hợp với đạo tương sinh tương khắc của võ công. Ngươi là đại sư không thủ đạo mà điểm này cũng không hiểu sao? Trương Vô Kỵ cười nói, không thể nào, công phu bình thường căn bản không thể chống đỡ được chiêu này của ta. Ánh mắt cung thành giã trở nên điên cuồng. Ta đã thử vô số lần. Đương nhiên rồi, võ công của ta rất mạnh. Ngươi tuy là người trẻ tuổi, nhưng trầm tĩnh, ta đã đánh giá thấp ngươi. Nhưng ngươi vừa rồi dùng lối tấn công nhanh, trong vài phút cũng có thể giành chiến thắng, tại sao phải mạo hiểm giết ta trong thời gian ngắn? Cung thành giã lúc này mới biết Trương Vô Kỵ đã nắm chắc phần thắng. Bởi vì ta muốn tiết kiệm thể lực, nên chiến bị đại sư tiếp theo, cung thành sư phó, ngươi cứ an tâm ra đi. Trương Vô Kỵ nhẹ nhàng thu quyền về, cung thành giã tắt thở hoàn toàn, đầu nghiêng sang một bên, hai chân duỗi thẳng, liền tắt thở mà chết. Vừa rồi hắn nói chuyện chỉ là nén một hơi, bây giờ hỏi rõ ràng rồi, một hơi đó cũng nuốt xuống. Thuyền Việt Tam Cửu Tàng sư phó, mời. Trương Vô Kỵ thấy cung thành giã đã chết, ánh mắt nhìn về phía lao già Lục Tuần Thuyền Việt Tam Cửu Tàng. Hai năm trước ta từng gặp ngươi trên chiến trường Liêu Đông, ai ngờ hai năm sau ngài lại phải chết trong trận tỷ võ công bằng với ta, đời người thật là biết nói từ lâu đấy. Trương Vô Kỵ nói chuyện là một thứ tiếng Đông Doanh lưu loát, Tô Tự Nhiên tuy không hiểu nhưng lại nghe ra khí thế không thể ngăn cản của Trương Vô Kỵ. Tô Tự Nhiên hiểu ra Trương Vô Kỵ tuy không thể như mình, bất kể bao nhiêu người một chiêu hành tạo thiên quân giải quyết tất cả, nhưng vẫn muốn tái hiện phong thái của cao thủ luân xa chiến trên Quang Minh đỉnh. Trương Vô Kỵ bây giờ là muốn liên tục nên chiến các đại sư không thủ đạo hàng đầu có mặt. Thuyền Việt Tam Cửu Tàng nghe thấy tiếng Đông Doanh lưu loát của Trương Vô Kỵ, làn da giản mua trên mặt hiện lên một tia phẫn nộ khó nhận ra, nhưng ngay sau đó liền bình hòa trở lại, rồi hai tay đặt lên đầu gối, lại không dùng tiếng Đông Doanh trả lời, mà dùng tiếng Trung Quốc tiêu chuẩn. Trương Vô Kỵ, ngươi vừa rồi nên chiến cung thành tiên sinh, thể lực e rằng cũng đã tiêu hao gần hết, ngươi có thể nghỉ ngơi một chút. Ta tuy muốn giết ngươi, nhưng trong lòng ta vẫn có sự công bằng của võ sĩ đạo. Sự công bằng của võ sĩ đạo. Trương Vô Kỵ sắc mặt trở nên rất nghiêm túc, không sai, chính vì sự công bằng, ta mới trong trạng thái này nên chiến ngươi. Thuyền Việt tiên sinh, ngài đã có tuổi rồi. Thể lực tuy dưỡng tốt, nhưng dù sao cũng không bằng đỉnh cao của thanh niên cường tráng, nếu ta nghỉ ngơi rồi giao chiến với ngài, điều này đối với ngài cũng gọi là không công bằng. Đến đây, Trương Vô Kỵ, ngươi làm như vậy là muốn đả kích khí thế của ta, chứ không phải vì công bằng phải không? Lão giả Tuyền Việt Tam Cựu Tàng đứng dậy, tuy nhiên ta sẽ như ngươi mong muốn. Lão giả lão luyện này lập tức nhìn ra, Trương Vô Kỵ lập tức khiêu chiến hắn, không nghỉ ngơi, trong đó còn ẩn chứa ý nghĩa sâu xa hơn là đả kích khí thế của hắn. Tuyền Việt Tam Cựu Tàng đứng dậy sau đó, nhìn Trương Vô Kỵ trước mặt, lại không bày ra giá đỡ như cung thành dã, mà hai tay đút vào ống tay áo võ phục trắng tinh, thần thái vừa nhàn nhã, lại vừa ngưng trọng. Vị lão đại sư không thủ đạo phái Tùng Đạo quán này, khi hai tay đút vào ống tay áo, giống như một văn nhân, hoàn toàn không liên quan gì đến võ giả. Vốn dĩ võ phục không thủ đạo là tay ngắn, tiện lợi cho giao đấu, nhưng võ phục của Thuyền Việt Tam Cựu Tàng lại là tay dài, hơi giống kimono. Tuy nhiên phần dưới lại không phải váy kimono, không có nguy hiểm bị vướng víu, điều này khiến trong giao đấu có thể thi triển nhiều công phu tay háo giấu hoa tinh diệu. Trên người hắn cũng không có cơ bắp cường tráng, nhưng cũng không giống những người già mua gầy gò, chỉ còn lại một nắm gân và da bọc xương. Khí tức trên người hắn có chút tương đồng với những kỳ thủ nổi danh hiển hách của Đông Doanh, vừa có sự tĩnh lặng của kỳ sĩ, nhưng sâu thẳm trong sự tĩnh lặng đó là sát khí sắc bén chờ đợi bộc phát đột ngột. Khi Trương Vô Kỵ đối đầu với vị lão đại sư này, tĩnh lặng nói chuyện, điều hòa hơi thở và huyết dịch của mình. Trận chiến vừa rồi, hắn chấp nhoáng giải quyết trận đấu, đánh chết đại sư không thủ đạo phái Cương Nhu Lưu Cung Thành Dã, cũng tiêu hao một phần nhỏ thể lực. Nhưng việc không nghỉ ngơi, lập tức khiêu chiến Thuyền Việt Tam Cựu Tàng có nghĩa là dùng ưu thế thể lực đổi lấy ưu thế tâm lý, tạo cho mình một khí thế nhất khí hạ thành, khí quan trường hồng. Đây là một đối sách hắn tính toán sau khi cân nhắc được mất, bỏ qua ưu thế thể lực, đổi lấy khí thế về tâm lý, tinh thần. Tính toán của Trương Vô Kỵ vô cùng chính xác, đây là một sự nhạy cảm bẩm sinh. Cuộc đối thoại giữa một già một trẻ này, Thuyền Việt Tam Cựu Tàng dùng tiếng Trung Quốc, còn Trương Vô Kỵ lại dùng tiếng Đông Doanh. Hai người này đều không dùng ngôn ngữ của dân tộc mình, nhưng lại tùy tiện sử dụng, thể hiện sự am hiểu sâu sắc văn hóa dân tộc đối phương. Kẻ thù đáng sợ nhất chính là kẻ thù biết rõ nội tình của mình. Đối với điểm này, Thuyền Việt Tam Cựu Tàng cũng là người lao luyện đến cực điểm, kinh qua trăm trận chiến, làm sao lại không biết điều này? Tuy nhiên thể lực của hắn hiện tại quả thực không thể so sánh với Trương Vô Kỵ trẻ tuổi, đối mặt với cục diện hiện tại, hắn cũng vui vẻ chấp nhận. Người trẻ tuổi trung thổ của các ngươi có thần phù hộ, không hiểu mệnh, còn người trẻ tuổi của chúng ta lại không có thần phù hộ. Một người lại một người bị tàn phá, bị tàn lụi, tương lai võ sĩ đạo của chúng ta cũng không còn. Thuyền Việt Tam Cựu Tàng vẫn không ra tay, mà tĩnh lặng kể lể, đồng thời đưa mắt nhìn về phía Liêu Sinh Tuyết Cơ đang nằm trên đất, một mắt đã mù, đã chết. Hắn càng nói càng bi phẫn, lời nói đến sau cùng mang theo một tia bi ai thế lương, khiến Trương Vô Kỵ cũng cảm nhận sâu sắc luồng khí tức tuyệt vọng chết tâm của hắn. Đúng vậy, những thiên tài trẻ tuổi có hy vọng bước vào tiên tiên đỉnh phong đều lần lượt bị tàn phá, tương lai của tinh thần võ sĩ đạo đã hiểu mệnh, trụ cột tinh thần của một dân tộc cũng đang dần bị hủy hoại, không có gì đáng tuyệt vọng hơn tình cảnh hiện tại. Thuyền Việt Tam Cựu Tàng nói mãi, cuối cùng một cảm xúc tuyệt vọng đã được ủ đến cực điểm. Khi cảm xúc tuyệt vọng này đạt đến cực điểm, vị đại sư không thủ đạo đời trước này đã hùng hổ ra tay. Thuyền Việt Tam Cựu Tàng vừa ra tay, lao thẳng hai bước, lướt một cái đã đến trước mặt Trương Vô Kỵ, thân pháp nhẹ nhàng, trên mặt đất lại không có một chút chấn động nào, đồng thời tay hắn như làm phép từ dưới eo mình bay lên, từ dưới xuống lên, xé toạc không khí, vung về phía bụng dưới của Trương Vô Kỵ, như muốn mổ bụng mà quật ngã. Xuân Yến Lược Thủy, Trảm Nguyệt, một trong những tuyệt chiêu của không thủ đạo, chim én mùa xuân vào đêm trăng tròn, lướt qua mặt nước phản chiếu ánh trăng, có thể dùng ảnh tử của mình cắt đôi vầng trăng trong nước. Tốc độ quyền như vậy, có thể giữ lại ảnh tử trong một khoảnh khắc, có thể thấy tốc độ nhanh chóng và lực phát ra tinh xảo đến mức nào. Toàn bộ đại sư không thủ đạo của Đông Doanh, người có thể một quyền xé rách vầng trăng trong nước, không quá 10 người. Thuyền Việt Tam Cựu Tàng ra tay chính là thủ pháp Trảm Nguyệt của Xuân Yến Lược Thủy, mang theo khí tức thảm liệt một đi không trở lại, giống như ai binh của Hạng Vũ năm xưa phá nổi dìm thuyền, trong tuyệt vọng bộc phát ra chiến lược mạnh nhất. Trương Vô Kỵ vừa rồi có thể tăng cường khí thế của mình, là một cao thủ võ lâm, Thuyền Việt Tam Cựu Tàng không có lý do gì lại không giỏi bộ này. Hắn đưa cảm xúc của mình chìm vào tuyệt vọng, rồi bộc phát ra bản năng mạnh nhất vùng vây trong tuyệt vọng, một lần phát huy ra trình độ siêu thường. Các võ đạo gia của Đông Doanh không ai là kẻ tầm thường, tố chất cực kỳ cao, từ điểm này đã thể hiện rõ ràng. Trương Vô Kỵ đối mặt với chiêu này, mắt giật mạnh, liên tiếp lùi hai bước, tránh mũi nhọn, đồng thời khi lùi bước, hắn khuỷu tay gập vào trong, cẳng tay dùng lực, một chiêu đánh ra, kéo dài và hiểm hóc. Thất Thương Quyền. Hây. Cổ tay Thuyền Việt Tam Cựu Tàng dựng thẳng lên, thủ đao Trảm Nguyệt lập tức gặp lại, để lộ cẳng tay, dựng thẳng. Chân khí khổng lồ hình thành một tấm khí thuẫn. Khi cẳng tay hắn phát lực, rộng, lớn, thô, da đen xỉ, căng cứng, quả thực giống như một tấm kiên sát, cứng rắn chống đỡ một trường của Trương Vô Kỵ. Lại là tuyệt chiêu phòng thủ thuẫn tí trong không thủ đạo. Thuẫn thủ của Thuyền Việt Tam Cựu Tàng thi triển ra, mạnh hơn nhiều so với cung thành giã vừa rồi, quả thực giống như một tấm đại thuẫn tinh thiết, đủ sức chống đỡ mọi đòn tấn công. Dầm. Thất Thương Quyền của Trương Vô Kỵ bị thuẫn tí chống đỡ, phản kích lập tức bị cản trở. Thuyền Việt Tam Cựu Tàng lại ổn định công thế, tay kia đột nhiên bắn ra mũi tên lạnh từ bụng dưới chui ra, giống như một mũi tên bắn ra từ nỏ mạnh, chọc vào tử huyệt eo của Trương Vô Kỵ. Thiếu Lâm Nhất Chỉ Thiền. Tô Tự Nhiên ngồi bất động, nhìn rõ tất cả, chiêu này của Thuyền Việt Tam Cựu Tàng, vô ảnh vô hình, quỷ dị âm trầm, đột nhiên xuất hiện, lại chính là công phu chỉ pháp đỉnh cao nhất chỉ thiền của phái Thiếu Lâm. Thật sắc bén. Trương Vô Kỵ né eo tránh được mũi tên lạnh một lượt, lại lùi. Thuyền Việt Tam Cựu Tàng theo đà, lại ngang cánh tay, chạy mạnh mẽ đâm vào, giống như một lực sĩ cầm tấm khiên thép và cân, hung hãn tấn công kẻ địch, Sở Hướng vô địch. Cùng lúc đó, nắm đấm tay kia của hắn giấu ở eo, ẩn chứa thế thương, chỉ chờ đối phương bị áp bức dưới thuật thủ, một khi lộ ra sơ hở, lập tức một thương chớp nhoáng kinh thần, đâm chết Trương Vô Kỵ. Hai người giao thủ ba hiệp, đều là tay không, nhưng bọn hắn lấy chính chi thể của mình làm binh khí, quả thực không khác gì binh khí thật. Nhất chỉ tiền trong tay vị đại gia Đông Doanh này, như mũi tên lạnh. Điều này có thể thấy công lực thâm sâu đến mức nào. Trong tay không binh khí, nhưng lại đánh ra uy lực binh khí thật sự, không những tượng hình, uy lực cũng không khác biệt, đều có thể coi là một đời tông sư. Hô hô. Cảm thấy tuấn tí của thuyền biệt tam cựu tàng mạnh mẽ ép tới, gió mạnh bốn phía, hô hô vang vọng, Trương Vô Kỵ cố gắng dùng thân pháp du thân của võ đang bộ để né tránh, nhằm tránh mũi nhọn, tìm kiếm một khoảnh khắc thở dốc, tích tụ lực lượng. Nhưng Trương Vô Kỵ xoay người, giành vị trí thế nào, thuyền biệt tam cựu tàng luôn xoay cánh tay một cái, cánh tay sắt như tấm khiên liền như núi đổ biển tràn ép tới. Thuật ý của thuyền biệt tam cựu tàng nặng nề, dày đặc, phạm vi lớn, chính là khắc tinh của công phu nhỏ gọn. Từ khi bắt đầu tỉ võ đến nay, chỉ vài chiêu, thuyền biệt tam cựu tàng đã dùng cảm xúc bộc phát tuyệt vọng, tấn công mạnh mẽ, một lần giành được thế thượng phong mãnh liệt, muốn ép Trương Vô Kỵ không thở nổi. Cuối cùng cũng để ta có cơ hội. Trong lòng thuyền biệt tam cựu tàng lóe lên ý nghĩ như vậy. Cả đời hắn đối địch vô số lần, giỏi nhìn thấu cảm xúc của kẻ địch trong khoảnh khắc. Thế là công kích của hắn càng thêm mãnh liệt. Hắn chính là muốn trong khoảnh khắc ép Trương Vô Kỵ đến cực điểm, bộc phát phản kích, mới có thể một lần giết chết đối phương. Nếu không, chờ đợi Trương Vô Kỵ tung ra cực chiêu, mình nhất định sẽ bị đánh chết. Nhưng Trương Vô Kỵ lại chậm chạp không phản kích. Có vài lần, thuyền biệt tam cựu tàng đều rõ ràng bắt được ánh sáng phản kích sắc bén bộc phát từ trong mắt Trương Vô Kỵ, lập tức tích thế chờ đợi, nhưng Trương Vô Kỵ lại chỉ dùng ánh mắt, tay vẫn không nhanh không chậm, nhẹ nhàng di chuyển. Chẳng lẽ hắn đang nghi ngờ ta? Trong lòng thuyền biệt tam cựu tàng đột nhiên dấy lên một ý nghĩ. Ngay khoảnh khắc ý nghĩ này dấy lên, khi hắn lại một lần nữa va chạm bằng thuật ý, đột nhiên phát hiện chân khí có chút không đủ, là hiện tượng thể lực bắt đầu cạn kiệt. Thể lực của hắn cuối cùng cũng bắt đầu cạn kiệt. Một lão giả 6-70 tuổi, lại chưa bước vào tiên thiên đỉnh cấp, liên tục ra quyền cương liệt, ép thiếu niên cao thủ không thở nổi, cũng nên thể lực không chống đỡ được rồi. Thuyền biệt tam cựu tàng vừa xuất hiện tượng thể lực không chống đỡ được, Trương Vô Kỵ liền nhạy bén cảm nhận được, hắn lập tức từ kẽ hở công thế của đối phương tìm được một tia cơ hội, hít sâu một hơi, hùng hổ phản kích bắt đầu. Trương Vô Kỵ ra tay chính là một chiêu huyền hoàng phế thế, chính là võ học của phế tự quyền, thức cao nhất của binh giáp võ kinh. Ngay lập tức, toàn bộ võ quán nguyên khí cuồn cuộn, trong tiếng tim đập dữ dội ở lòng bàn tay, thổ khí khai thanh, một quyền đánh vào thuận tí của thuyền biệt tam cựu tàng. Dầm, sau một tiếng động lớn, giá đỡ của thuyền biệt tam cựu tàng lập tức bị đánh tan. Cơ thể của vị lão đại sư không thủ đạo này nhẹ nhàng ngửa ra sau một chút, ngay cả phản kích cũng không kịp thi triển. Giá đỡ vừa tan, trọng tâm mất thăng bằng, Trương Vô Kỵ đâu chịu bỏ qua, chân bước tới, tay chân đồng thời đánh úp, vậy mà lại dùng thế khởi của thất thương quyền để tung ra đòn cuối cùng. Chưa đầy nửa tiếng đồng hồ, hai vị quán chủ của các phái không thủ đạo Đông Doanh, những đại sư lừng lẫy uy danh, lần lượt chết dưới tay một thiếu niên chưa đến mười mấy tuổi. Chương 105, ám sát nhắm vào đệ tử và cháu trai Tô Tự Nhiên. Chương 105, ám sát nhắm vào đệ tử và cháu trai Tô Tự Nhiên. Các đại sư có mặt nên chiến Tô Tự Nhiên và đoàn người, tổng cộng có 6 vị. Tuy nhiên Liễu Sinh Tuyết Cơ bị Tô Tự Nhiên một ngón tay tùy ý, trực tiếp đánh mù mắt mà chết, căn bản đã mất tư cách khiêu chiến Tô Tự Nhiên. Còn Cung Thành Giã, thuyền biệt tam cựu tàng lại bị Trương Vô Kỵ lần lượt đánh chết. Hiện tại trên sàn đấu chỉ còn lại 3 vị quán chủ của Hòa Đạo Lưu, Hệ Đông Lưu và Cực Chân Hội không thủ đạo. Vị nào nữa đây? Trương Vô Kỵ sau khi một chiêu đánh chết 2 vị đại sư, ánh mắt lóe lên, quét qua 3 vị quán chủ đang ngồi, hắn vậy mà còn muốn khiêu chiến. Để ta đi. Bị Trương Vô Kỵ kích động cảm xúc trong lòng, Hồ Phỉ, Quách Phá Lỗ, Phương Bảo Ngọc lần lượt đứng dậy. Ba người bọn hắn còn chưa ra tay giao lưu, làm sao có thể nhịn được để Trương Vô Kỵ giành hết phong độ. Hơn nữa lần này đến Đông Doanh chính là để rèn luyện tu vi và tâm cảnh của mình. Không thủ đạo Cực Chân Hội, do Vương Không thủ đạo, Thần Thủ Đại Sơn bội đạt sáng lập. Đối với vị cao thủ này, ta cũng rất khâm phục, không biết Không thủ đạo của Cực Chân Hội bây giờ có được mấy phần công phu của Đại Sơn tiên sinh. Quách Phá Lô đứng dậy sau đó, đối diện với vị quán chủ Cực Chân Hội kia, một tay dựng thẳng trước ngực, làm một động tác của mình, là lễ tiết đạo giáo chính tông. Đại Sơn Vĩnh Nguyên, xin chỉ giáo. Vị quán chủ Cực Chân Hội này đứng dậy, trên mặt không giận không vui, cũng là một võ đạo già khá có tu dưỡng. Cùng lúc đó, Hồ Phỉ, Phương Bảo Ngọc cũng lần lượt đối đầu với hai vị còn lại. Trong chốc lát, lời chưa nói được mấy câu, ba đấu ba, trận chiến đã mở màn. Người đầu tiên giải quyết trận đấu lại là Phương Bảo Ngọc, thiếu niên được Liêu Sinh kiếm ảnh bồi dưỡng đã lâu này, ra tay chính là một thức vạn thần kiếp của bạt đao thuật tuyệt đỉnh, kinh diễm tuyệt luân. Sau khi giành được thế thượng phong, một loạt thủ đoạn liên tục thi triển ra, sau khi áp chế phản kích của đối phương, cuối cùng một chiêu tàm ti khiên, đánh chết đối phương. Người thứ hai giải quyết trận đấu là Quách Phá Lô, vị đệ tử truyền nhân của thiên nhân quán này, bản thân tâm linh đã rất mạnh, nội công tinh thuần đến cực điểm, hơi thở dài lâu, lực lượng khổng lồ. Đồng thời, hắn thi triển ra một bộ võ công vô cùng hung mãnh, chính là Hạo Thương Huyền Quyết, có tác dụng không ngừng tiêu hao chân nguyên của đối phương khi binh khí giao nhau, nhục thân giao chiến. Không ngờ, những đứa trẻ này đều đã phát triển đến cảnh giới này rồi. Tô Tự Nhiên nhìn Quách Phá Lô đánh chết kẻ địch, trong lòng thầm nghĩ, cuối cùng chỉ còn lại Hồ Phỉ. Hồ Phỉ vẫn đang giao thủ, cũng không rơi vào thế hạ phòng, lối đánh của hắn cũng không có gì kinh ngạc, từng chiêu từng thức tháo gỡ, đường đường chính chính, dường như cực kỳ kiên nhẫn, mặc cho đối thủ công mạnh thế nào, hắn vẫn luôn giữ vững. Sau khi giao thủ liên tục hơn 10 phút, nhân lúc đối phương thể lực không chống đỡ được, đột nhiên tung ra hổ gia đao pháp, vậy mà lại là loạn đao chạm của Hồ Nhất Đao. Đối thủ trong một giây, trúng hơn 10 quyền, lời còn chưa nói ra, ngã xuống đất liền chết. đi thôi. Tô Tự Nhiên đứng dậy, không quay đầu lại bước ra khỏi võ đường. Ngày hôm đó, tin tức liên minh không thủ đạo toàn diện lại chấn động võ lâm đông doanh. Ngày thứ nhất, cao thủ giảng đạo quán toàn diện, ngày thứ hai, cao thủ không thủ đạo toàn diện. Hai quả bom tấn cấp nặng này liên tục nổ khiến võ giới như động đất. Cho đến ngày thứ ba, Tô Tự Nhiên gửi thư mời đến Liêu Sinh Vô Cực, Liêu Sinh Vô Cực lấy cớ bệnh không ra, lại gửi lời mời đến các lưu phái kiếm đạo đông doanh, các lưu phái kiếm đạo đông doanh cũng chọn cách im lặng. Một loạt sự việc này, võ lâm đông doanh cuối cùng đã từ bùng nổ chuyển sang im lặng. Tô Tự Nhiên ở đông doanh đủ 7 ngày, trong thời gian này đã gửi thư mời đến nhiều lưu phái. Kết quả không một ai hồi đáp, đều chọn cách im lặng. Thúc thúc, đã là ngày thứ 7 rồi. Chúng ta có nên quay về không? Bây giờ toàn bộ võ lâm đông doanh chết lặng, ta cảm thấy không còn chút sức sống nào, mấy ngày nay ta đã lén đến nhiều võ đường lớn, những người bên trong dường như đã tăng dã, không còn không khí sôi nổi, tinh thần phấn chấn như trước nữa, ta có thể cảm nhận được. Trương Vô Kỵ trong những ngày này cũng lén lút điều tra nhiều động tĩnh. Cảm giác của hắn là, Tô Tự Nhiên quét ngang một lượt, toàn bộ võ lâm dường như đã mất đi một tinh thần, bắt đầu hiện ra cảnh tượng suy tàn. Chuyến đi đông doanh lần này, các ngươi đã nhận được sự rèn luyện như thế nào? Tô Tự Nhiên nghe Trương Vô Kỵ nói về cảnh tượng tinh thần của các võ đường lớn nổi tiếng khắp đông doanh bắt đầu suy tàn, trên mặt không có biểu cảm gì, mà đưa mắt nhìn về phía Phương Bảo Ngọc và Hồ Phỉ đang đi theo hắn giao lưu hữu nghị. Hai người này không phải đệ tử của hắn, thậm chí từ một khía cạnh nào đó mà nói, cũng có thể coi là người của Thiên Nhân Quán. Tuy nhiên không nghi ngờ gì mà nói, đều là những người xuất sắc về võ công, cũng có thể coi là một trong những ứng cử viên cho tuyệt đỉnh cao thủ võ lâm sau này. Đặc biệt là sau trải nghiệm giao lưu ở đông doanh lần này, tuy không có lĩnh ngộ gì về võ công thể lực, nhưng không nghi ngờ gì đây là một cuộc tẩy rửa tinh thần vĩ đại. Chuyến đi này không uổng phí. Trên mặt Phương Bảo Ngọc hiện lên một lớp ánh sáng trong suốt như ngọc, thần thái so với lúc mới đến dường như càng thêm tĩnh lặng và thâm sâu. Cảm ơn sự che chở của ngài, dưới sự che chở của ngài, chúng ta mới có thể đến một quốc gia võ đạo, phiêu chiến tinh thần của bọn hắn, cảm nhận được áp lực khổng lồ như vậy. Phương Bảo Ngọc nói chuyện rất nghiêm túc. Và hắn nói cũng là sự thật, không có sự che chở của Tô Tự Nhiên, bọn hắn căn bản không thể đến đông doanh khiêu chiến toàn bộ võ lâm, bỏ qua những điều khác, bọn hắn dù thân phận có hiển hách đến đâu, có dũng khí đến đâu, không có thiên hạ đệ nhất thủ như Tô Tự Nhiên trấn áp, đã sớm bị vô số cao thủ võ lâm đông doanh đánh cho không còn một mảnh. Không có gì, hy vọng các ngươi sau này có tư cách đứng trước mặt ta. Tô Tự Nhiên ha ha cười lớn, các ngươi trong mấy ngày tỉ võ này, không chết, điều này chứng tỏ công phu của các ngươi tốt, tố chất tâm lý tốt, vận khí cũng không tệ, một thiên tài có vận khí sau này, thành tựu chắc chắn sẽ không thấp. Hồ Phỉ nghe Tô Tự Nhiên nói, im lặng không nói, rất lâu sau mới mở miệng, muốn đứng trước mặt ngài, đó gần như là điều không thể, ta ban đầu cũng có ý nghĩ như vậy, nhưng sau khi xem võ công của ngài, mới cảm thấy mình như một hạt cát giữa biển cả. Nếu có thể bước vào tiên tiên đỉnh cấp, thì đã lĩnh hội được hương vị của đỉnh phong rồi. Ừm, lời của ngươi rất thực tế. Tô Tự Nhiên nghe lời của Quách Phá Lỗ, lại hơi có chút ý động, hắn muốn tưởng Hồ Phỉ sẽ nói, sẽ có một ngày, ta sẽ đứng trước mặt ngươi. Các đại gia võ học trẻ tuổi đều có khí phách ngạo mạn, châu non không sợ hổ dữ, cái gì thiên hạ đệ nhất cao thủ, cái gì phá vỡ hư không, trở thành cấp thần, bọn hắn tuy không đạt được, nhưng lại không hề nghi ngờ mình cuối cùng sẽ luyện thành. Tô Tự Nhiên đã gặp rất nhiều người trẻ tuổi, trong đó không thiếu thiên tài, như Quách Phá Lỗ, như Hồ Phỉ, như Vương Bảo Ngọc, như Liễu Sinh Tuyết Cơ, vân vân và vân vân, đều có ý nghĩ như vậy, bất kể đối thủ có mạnh mẽ đến đâu, đều có một sự tự tin rằng mình cuối cùng sẽ chiến thắng. Sự tự tin này là cực kỳ tốt, đặt trên người trẻ tuổi, đó gọi là nhuệ khí. Nhưng bây giờ lời nói này của Quách Phá Lỗ lại hoàn toàn không có nhuệ khí, nhưng lại không phải là suy tàn, mà là khiến người ta cảm nhận được một ý cảnh thực tế, sự thành thật từng bước một. Tô Tự Nhiên trong khoảnh khắc đã biết, người trẻ tuổi này đã gột rửa sự phù phiếm, giấu sâu nhuệ khí, bảo kiếm nhập vỏ, đạt đến một cảnh giới mới. Sư phụ, vậy khi nào chúng ta quay về? Đây là ngày thứ 7 rồi. Trương Vô Kỵ nghe Tô Tự Nhiên đánh giá Hồ Phỉ, sắc mặt bình tĩnh, không hề để tâm, bản thân hắn cũng tự nhiên có một sự lĩnh ngộ tinh thần riêng, sẽ không nảy sinh những cảm xúc tiêu cực như ghét tị, hiếu thắng, vờ thúc thúc có phải vì không gặp được cao thủ tiên thiên đỉnh cấp mà tiếc nuối không? Trương Vô Kỵ nhìn thấy thần thái của Tô Tự Nhiên, liền biết Tô Tự Nhiên có biểu cảm như vậy là vì điều gì. Đúng vậy, đường đường một quốc gia võ đạo phát triển nhất, cả võ lâm chống lại ta, vậy mà không có một cao thủ tiên thiên đỉnh cấp nào, vị cao thủ tiên thiên đỉnh cấp duy nhất Liêu Sinh Vô Cực lại lấy cớ bệnh không ra. Thật sự là tiếc nuối. Tô Tự Nhiên gật đầu một cái, nói ra lời trong lòng mình. Tô Dỗ Tô Mị hay Ổ Si dù sao cũng muốn xuất binh đại võ. Chính là một quốc gia võ đạo danh tiếng lẫy lừng như vậy, khi gặp phải sức mạnh cường đại từ bên ngoài dày xéo, tuy bộc phát ra nhiệt huyết vô song, nhưng lại không bộc phát ra thực lực tương xứng với nhiệt huyết đó. Các cao thủ tiên thiên đỉnh cấp nên chiến Tô Tự Nhiên không có mơ hay. Vị cao thủ tiên thiên đỉnh cấp duy nhất Liêu Sinh Vô Cực lại nhẫn nhịn. Vì vậy Tô Tự Nhiên cảm thấy tiếc nuối. Kiếm khách Liêu Sinh Vô Cực này rất đáng sợ, người có thực lực mạnh mẽ, địa vị cao không đáng sợ, đáng sợ là người này còn có thể nhẫn nhịn. Trương Vô Kỵ sau đó lại nói, không hề vì việc Liêu Sinh Vô Cực lấy cớ bệnh công ra, không nên chiến Tô Tự Nhiên mà cảm thấy hắn hèn nhát. Nếu nói rằng đạo quán, tung đạo quán, những môn phái này thể hiện nhiệt huyết của dân tộc Đông Doanh, vậy thì Liêu Sinh Vô Cực đã phát huy tinh thần nhẫn nhịn của dân tộc Đông Doanh đến cực điểm, đặc biệt là một dân tộc giỏi nhẫn nhịn. Liêu Sinh Vô Cực, người này có thể nhẫn nhịn đến mức đó, thật đáng sợ, tuy hắn không phải đối thủ của thúc thúc ngươi, nhưng lại là kình địch của ta, ta thật muốn giao thủ với hắn. Trương Vô Kỵ lẩm bẩm nói. Trong một căn phòng nhỏ xung quanh khu nhà ở của Hoàng thất Đông Doanh, Liêu Sinh Vô Cực cũng nhận được lời đánh giá của một người về hắn, lời đánh giá này, vậy mà lại giống hệt như của Trương Vô Kỵ. Y gã tiên sinh, ta ở quân bộ cũng nghe được những lời đồn gần đây, tình hình ngươi lấy cớ bệnh không nên chiến Tô Tự Nhiên, rất nhiều người đều mắng ngươi hèn nhát, hoàn toàn mất đi tinh thần võ sĩ đạo, ngươi đừng để những lời đồn đó trong lòng. Trên người ngươi thể hiện ra là sự nhẫn nhịn, chỉ có đứng đến độ cao của ngươi mới biết tầm quan trọng của sự nhẫn nhịn. Ta đã nhận được tin, đệ đệ của ngươi khiêu chiến Tô Tự Nhiên cũng thất bại từ trận. Một giọng nói vang vọng trong căn phòng nhỏ này, mang theo một hương vị vô cùng thần bí, đặc biệt là giọng nói của người này, âm tiết kéo dài rất lâu, mang theo sự chấn động không ngừng của dây thanh quản trong cổ họng, tựa như mộ cổ thần trung trong chùa Triển Tung Lũng sâu thẳm. Liêu Sinh Vô Cực mặc một bộ kimono hoa anh đào, tĩnh lặng ngồi đó, thần thái có chút tiểu thụy vì buồn bã. Những ngày này, hắn quả thực đã bị rất nhiều người mang thảm hại, là vì hành vi hắn lấy cớ bệnh cung ra, không nên chiến Tô Tự Nhiên, bị rất nhiều người gọi là hành vi hèn nhát đến cực điểm. Quả thực, hắn là một tấm biển hiệu của võ lâm đông doanh, nhưng chính tấm biển hiệu này, khi các võ đạo gia đồng hành lần lượt tử trận, đầu rơi máu chảy, hắn lại chọn cách im lặng và lùi bước. Điều này trong tinh thần võ sĩ đạo là hành vi mềm yếu. Thú hổ, đệ đệ của hắn cũng bị Tô Tự Nhiên giết chết. Tuy nhiên, lúc này, khi ánh mắt hắn rơi vào người đang ngồi trước mặt hắn, trong mắt lại lóe lên ánh sáng của sự được thấu hiểu, tìm thấy tri âm. Mỹ Dạ Mộ Tô Nữu Sa Si, chúng ta đã gần 10 năm không gặp nhau rồi phải không? Không ngờ, ngươi cũng đã bước vào cảnh giới này. Ngươi ở bộ phận bí mật của quân bộ, tái tổ chức gần kiếm lưu, hơn nữa vì thiên hoàng hiệu mệnh, không biết thế nào rồi. Ngươi được Liễu Sinh Vô Cực gọi là Mỹ Dạ Mộ Tô Nữu Sa Si này, đoan đoan chính chính vì ngồi trên đệm trên sàn nhà. Người này, nửa thân trên không mặc quần áo, để lộ ra làn da như ngọc vàng. Nhưng, đây vẫn chưa phải là điểm đáng chú ý trên người hắn. Trên làn da như ngọc vàng của người này, xăm một hình xăm khổng lồ. Hình xăm khổng lồ này là một con hắc long lớn đen kịt dữ tợn. Đầu hắc long lớn này ở ngực người này, nhưng thân thể lại quấn quanh người hắn, cho đến eo, đầy sức sống, khiến người ta nhìn vào cảm thấy vô cùng hung hãn, như muốn nuốt chửng tất cả ma khí. Lần này việc Tô Tự Nhiên đến thăm, đã kinh động thiên hoàng, nên ta đã xuất hiện. Người này tĩnh lặng nói, ngươi lẽ nào muốn khiêu chiến Tô Tự Nhiên sao? Liêu Sinh Vô Cực nhìn người này nói, không phải. Người này nói, võ công của hắn đã đạt đến cảnh giới không thể tưởng tượng nổi, cảnh giới của Tô Tự Nhiên này đã vượt qua cảnh giới lục địa chân tiên rồi. Hắn không thể chiến thắng, lẽ nào đệ tử và cháu trai của hắn lại không bị ám sát sao? Ngươi đi cùng ta không? Không đi ám sát hắn, đi ám sát thủ hạ của hắn, chọc giận hắn, mới quả thực là thượng sách, nhưng ta không phải thích khách. Liêu Sinh Vô Cực tĩnh lặng nói, bày tỏ thái độ. Tốt tốt tốt, ngươi là cao thủ, ta thì không phải. Hôm nay ta sẽ khởi hành. Người này ha ha cười lớn, đứng dậy, bước chân vừa đạp, liền không còn bóng người. Người đứng đầu đó chính là nhân vật thần bí với làn da như ngọc vàng, toàn thân xăm hình một con hắc long lớn, tức là Mỹ Dạ Mộ Tổ Mị Xạ Xỉ trong lời của Liêu Sinh Vô Cực. Đi cùng hắn tổng cộng có hai người, đều mặc một bộ quần áo màu xám nâu, nhưng nhìn lên không mấy nổi bật, nhưng nếu thực sự chạm vào, lại có thể cảm nhận được bộ quần áo này còn chặt chẽ và bền chắc hơn mọi bạn, giống như da bỏ đã qua nhiều lần ép thuộc. Chương 106, phản công của Đông Doanh, Tô Tự Nhiên tùy tay phá cục. Chương 106, phản công của Đông Doanh, Tô Tự Nhiên tùy tay phá cục. Nhưng rất nhanh Mỹ Dạ Mộ Tổ Mị Xạ Xỉ lại gặp một nhóm người khác. Bọn hắn mỗi người đều đeo một mặt nạ vàng, ngoài ra những hoa khấu kia cũng rất kỳ lạ, trong đó có không ít người mặt đeo mặt nạ giả xoa, giống như khiêu đại thần, nhưng thân thủ lại cực kỳ xuất sắc. Bọn hắn là người của một môn phái ở Đông Doanh, môn phái này tên là Tuyệt Vô Thần Cung. Tuyệt Vô Thần Cung chủ là một kẻ đầy tham vọng. Mỹ Dạ Mộ Tô Nữu Sa Si, ngươi cũng là để đối phó Tô Tự Nhiên sao? Không sai. Hay là các ngươi giữ chân Tô Tự Nhiên, chúng ta giết đệ tử của hắn? Tuyệt Vô Thần nói. Được. Bên trong, Tô Tự Nhiên đang giao tiếp với Trương Vô Kỵ cũng cảm nhận được một luồng sát khí rất mạnh. Vô Kỵ, phá lỗ. Xem ra những người Đông Doanh này vẫn còn chút khí phách. Sư phụ, thúc thúc, định làm thế nào? Cao thủ Đông Doanh ngoài Liễu Sinh Vô Cực ra, còn có không ít cao thủ, lần này các ngươi trước tiên đối phó Tuyệt Vô Thần Cung, ở đây có chuột chui vào rồi. Lần đầu tiên thấy người đến ám sát ta, lại nói lời vô nghĩa. Có câu nói đêm dài lắm mộng. Tô Tự Nhiên nhìn người này, sắc mặt bình thường. Trước mặt ta, không có chuyện đêm dài lắm mộng xảy ra. Người này chắp tay sau lưng, làn da như ngọc vàng lấp lánh phát sáng. Tô công tử quả nhiên là thiên nhân, ta sẽ chết, nhưng hậu bối của ngươi cũng sẽ chết, nếu không tin, ngươi có thể thử. Ngươi không ngại ra tay thử xem? Ngươi muốn giết người của thiên nhân quán chúng ta, không ngại ra tay thử xem? Một tuyệt đỉnh cao thủ thực sự, khi quyết tâm không màng tất cả, ám sát các thành viên bang hội bình thường, sức phá hoại trong đó chắc hẳn đã rõ ràng, hôm nay ta đến đây chính là để ngăn cản Tô công tử. Mỹ Dạ Mộ Tô Như Xạ Xỉ tiếp tục nói, lơ đãng, nhưng lại đang tìm kiếm cơ hội chiến đấu tốt nhất, dùng ngôn ngữ quấy nhiều khoảng trống tinh thần của Tô Tự Nhiên, sau đó đột nhiên ra tay, kiểm chế Tô Tự Nhiên, ung dung rời đi. Hắn tuy nói chuyện lơ đãng, nhưng tinh thần tâm lý lại nâng cao đến đỉnh điểm, với võ công thể lực, trạng thái tinh thần của hắn tự nhiên cảm nhận được sự mạnh mẽ của Tô Tự Nhiên. Tô Tự Nhiên nhẹ nhàng bước về phía trước hai bước. Lẽ nào ngươi cho rằng ngươi có thể giết được ta, hoặc có thể ngăn cản ta giết người? Hơn nữa, người của Tuyệt Vô Thần Cung cũng đang ở bên ngoài. Mỹ Dạ Mộ Tô Như Xạ Xỉ không hề tỏ ra yếu thế, góp chân trái nhúc nhích về phía trước một chút, dường như muốn phát động tấn công Tô Tự Nhiên. Ta đương nhiên không muốn giết ngươi. Tô Tự Nhiên trong lúc nói lời cuối cùng, cười lên, ta muốn bắt sống ngươi. Phế võ công của ngươi, nhốt vào lồng sắt, để tất cả cao thủ đến ám sát thành viên thiên nhân quán chúng ta sau này xem, để răn đe. Bắt sống ta. Lời nói này của Tô Tự Nhiên vừa thốt ra, sắc mặt Mỹ Dạ Mộ Tổ Mị Xạ Xỉ tuy không thay đổi, nhưng huyết dịch bên trong cơ thể lại không tìm được mà hơi dao động một chút. Sự dao động huyết dịch này vô cùng nhẹ nhàng, giống như một hồ nước phẳng lặng như gương, một cánh hoa rơi xuống, gợn sóng nhỏ lóe lên rồi biến mất. Nhưng Tô Tự Nhiên vẫn nắm bắt chính xác. Trong chớp nhoáng, đột nhiên ra tay. Tô Tự Nhiên vừa ra tay, bước chân nhẹ nhàng như lá bay, thân thể nhẹ nhàng như lông hồng, không hề có chút trọng lượng nào, mang lại cho người ta cảm giác hoàn toàn phất lờ quy tắc vật lý. Khoảng cách hơn 10 mét, bước chân lướt đi này đã đến, một ngón tay liền điểm về phía Mị Dạ Mộ Tổ Miểu Xà Xì. Không tốt. Mị Dạ Mộ Tổ Miểu Xà Xì vừa bị lời nói của Tô Tự Nhiên kích động, huyết dịch hơi dao động một chút, là trong tâm linh đã nổi lên gợn sóng. Chính gợn sóng nhỏ bé không đáng kể này trong tâm linh, lại khiến hắn không thể duy trì trạng thái tinh thần nhìn thấu mầm mống ý nghĩ của kẻ địch nữa. Mặc dù trong khoảnh khắc, hắn đã điều chỉnh lại, nhưng chiêu thức của Tô Tự Nhiên đã chạm đến y phục trên người hắn. Tuy nhiên, hắn rốt cuộc vẫn là cao thủ hàng đầu thiên hạ. Đây là một người thật sự mạnh mẽ. Thế nên, khi ngón tay của Tô Tự Nhiên chạm đến dưới nách hắn, hắn không hề chống đỡ hay phản kháng, mà đột nhiên dùng sức ở chân, lùi mạnh về sau. Trong khoảnh khắc hắn lùi lại, lưng cong lên, bộ y phục da màu nâu xám lập tức căng chặt, phẳng lì. Hô. Lưng hắn cong, toàn bộ lưng tựa như một khối mai rùa lớn cứng rắn, xương cốt bên trong phát ra tiếng long ngọng. Trong khoảnh khắc, Mị Dạ Mộ Tổ Như Xạ Xỉ cong lưng bật lại, vừa né tránh công kích của Tô Tự Nhiên, vừa lấy lưng làm vũ khí, tấn công Tô Tự Nhiên ở phía sau. Song kiếm xuất vỏ, nhị đao lưu. Sao lại nhanh đến thế? Mị Dạ Mộ Tổ Như Xạ Xỉ cũng không ngờ tốc độ của Tô Tự Nhiên lại nhanh đến vậy, có thể trong khoảnh khắc đuổi kịp, đón đỡ sát chiêu của hắn. Trong lòng hắn chợt cảm thấy một tia kinh hoàng. Đồng thời, tay hắn tê dại. Đã bị cương khí của Tô Tự Nhiên đánh trúng, toàn bộ cánh tay như bị điện giật, huyết mạch không còn thông suốt. Thế là trong khoảnh khắc, hắn bất chấp bàn tay tê dại của mình, đột nhiên xoay nửa người, chính là Trảm Lãng của Nhị Thiên Nhất Lưu. Với uy thế của nhát đao này, toàn bộ mặt đất đều ầm ầm rung chuyển, tựa như uy thế do xe lu cán qua mặt đất tạo thành. Song đao hợp kích, nghiền ép tiến công, như sấm cuộn mà tiến tới, thế không thể cản. Tiểu thủ đoạn. Tô Tự Nhiên vừa nhấc tay, đại địa chấn động, vạn ngàn nguyên khí. Mị Dạ Mộ Tổ như xạ xỉ ngã xuống đất, toàn bộ dây thần kinh và cơ bắp trên người đều bị Tô Tự Nhiên chấn nát. Một ngón tay cũng không động đậy được. Tô Tự Nhiên nhìn Mị Dạ Mộ Tổ như xạ xỉ dưới đất, nói với Hồ Phi, đóng một cái lồng, nhốt hắn lại. Ở một bên khác, Đại quân Vô Thần Tuyệt Cung chậm rãi tiến lên, dừng lại ở vị trí vừa vặn ngoài tầm bắn của cung thủ. Đại quân hành tiến trên đường vô cùng trật tự, đây đâu phải người võ lâm, cho dù là người võ lâm lợi hại đến mấy cũng không thể huấn luyện thủ hạ thành ra thế này, đây rõ ràng là một đội quân được huấn luyện bài bản. Quân đội tách ra hai bên, nhường ra một con đường. Ba người đeo mặt nạ vàng đứng giữa đại quân đi đến phía trước nhất, người ở giữa ngẩng đầu nhìn lên tường thành, dùng tiếng Hán bập bẹ lớn tiếng nói, "Trương Vô Kỵ, ngươi ra đây đi, giết hai đại tông sư đông doanh của chúng ta còn dám giả vờ sao?" Trương Vô Kỵ vẫn lập tức nhận ra giọng nói của hắn, con trai của Tuyệt Vô Thần cung chủ, Tuyệt Vô Thần, thiếu cung chủ Tuyệt Tâm của Tuyệt Vô Thần cung. Dường như nhận ra ánh mắt của Lý Sát, Tuyệt Tâm quay đầu nhìn về phía hắn, sau đó nhíu mày, trong lòng có chút nghi hoặc nhưng rất nhanh tan biến. Trên tường thành, Trương Vô Kỵ cười lạnh một tiếng nói, "Ai mà chẳng biết các ngươi những kẻ đông doanh này ti tiện vô sỉ, không giữ lời, trở mặt. Chúng ta là đường đường chính chính quyết đấu với cao thủ của các ngươi." Nói rồi, trên người Tuyệt Tâm một luồng khí thế xông thẳng lên trời, hóa thành một trận cuồng phong tràn về phía Anh Hoa quán. Các thị giả của Anh Hoa quán dưới trận cuồng phong này ngay cả mắt cũng không mở ra được, đều biến sắc. Nói rồi, Tuyệt Tâm hung hăng đạp mạnh xuống đất như một viên đạn ra khỏi nòng pháo lao về phía Anh Hoa quán, hai người đeo mặt nạ vàng khác bên cạnh hắn cũng theo sát phía sau. Ba người rõ ràng đã nắm chắc Trương Vô Kỵ dưới trướng không có cao thủ mở đường, một lần phá thành. Cung tiễn trong tay quét phá lô bắn ra. Người đeo mặt nạ vàng không tránh né, mặc cho mũi tên rơi xuống người, mũi tên sắc bén không hề gây ra chút tổn thương nào cho bọn hắn, cứ như thể đánh vào một khối sắt. Người còn lại thì lặng lẽ vận khởi một bộ pháp kỳ lạ, tựa như một bóng ma không ngừng xuyên qua trong mưa tên, không một mũi tên nào trúng hắn. Ba người đến dưới Anh Hoa quán, xông thẳng lên trời mượn lực một lần trên Anh Hoa quán rồi nhảy lên đỉnh Anh Hoa quán. Bắt giặc phải bắt vua, mục tiêu của ba người cực kỳ thống nhất, đồng thời tấn công về phía Trương Vô Kỵ. Đồng tử Trương Vô Kỵ co rụt lại, cố đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, tay phải nắm chặt chuôi kiếm bên hông. Khuôn mặt dưới mặt nạ của Tuyệt Tâm lộ ra một tia cười khinh thường, trong mắt hắn, hành động cố giữ thể diện, cố giữ sĩ khí của Trương Vô Kỵ chẳng có chút ý nghĩa nào. Kiến hôi rốt cuộc vẫn là kiến hôi, dù có nhe nanh múa vuốt cũng chỉ là kiến hôi mà thôi. Hắn cười lạnh một tiếng, một quyền vung về phía Trương Vô Kỵ. Ầm. Một đạo kiếm quang xông thẳng lên trời chợt lóe lên từ trên Anh Hoa quán, ánh sáng rực rỡ thậm chí còn che lấp cả mặt trời trên đỉnh đầu. Binh lính đại quân Tuyệt Vô Thần cung phía dưới Anh Hoa quán nhìn thấy cảnh này đều nhắm mắt lại, nước mắt chảy dài. Ở phía sau cùng của đại quân, Tuyệt Vô Thần nhìn thấy cảnh này sắc mặt đại biến, không hay rồi, chúng kế rồi. Rầm, rầm, rầm. Ba người Tuyệt Tâm bay ngược ra ngoài, hung hăng đâm vào cuối Anh Hoa quán, y phục và mặt nạ trên mặt ba người đều vỡ nát, lộ ra khuôn mặt dưới mặt nạ, quả nhiên, một trong số đó đúng là Minh Động. Người còn lại mặt mũi dữ tợn, đầy sẹo, chắc chắn là Kim Xoa La. Tay chân bốn người đều có một vết thương, trong đó vết thương của Kim Xoa La là nặng nhất, sâu đến tận xương, máu tươi phun ra từ vết thương, nhuộm đỏ mặt đất dưới chân. Vút. Một đạo kiếm khí phá không mà ra, Kim Xoa La kêu thảm một tiếng, bàn tay trái đứt lìa từ gốc. Trương Vô Kỵ tay cầm một thanh lợi kiếm, đang nhìn chằm chằm người trước mắt. Ầm. Một tiếng động trầm đục, chỉ thấy Anh Hoa quán rung chuyển, đất đá không ngừng rơi xuống, vỡ tan thành cho bụi trên mặt đất. Tuyệt Vô Thần như một viên gạch vàng khảm vào trong Anh Hoa quán, đột nhiên vươn một tay hung hăng cắm vào Anh Hoa quán, cả người tựa như một con thạch sùng bám tường leo lên đỉnh Anh Hoa quán, xoay người nhìn xuống Lý Sát phía dưới, ánh mắt lạnh băng. "Trương Vô Kỵ, vì sao ngươi hết lần này đến lần khác muốn đối đầu với ta?" Ngươi thức thời mới là tuấn kiệt, chỉ cần ngươi chịu gia nhập Vô Thần Tuyệt Cung của ta, ta nguyện cùng ngươi bình đẳng. Đợi ta lên ngôi hoàng vị Trung Nguyên, truyền ngôi cho ngươi cũng không phải là không thể. Trương Vô Kỵ hừ lạnh một tiếng nói, cho dù có muốn thay triều đổi đại, đó cũng là chuyện nội bộ của đại võ quan, không đến lượt các ngươi những kẻ ngoại bang này nhúng tay vào. Cách đây không lâu, đám hòa thượng chọc mật tông ngoài bình tử quan đã thò tay vào đại tùy, đã bị ta chặt đứt tay chân. Hôm nay ta sẽ lại phá vỡ mai rùa của lão vương bắt ngươi, treo ngươi lên Anh Hoa Quán để răn đe lũ tiểu nhân. Nói rồi, Trương Vô Kỵ nhảy vọt lên lao về phía Tuyệt Vô Thần trên Anh Hoa Quán, thanh kiếm trong tay hung hăng chém ra, thân kiếm lóe lên một đạo bạch quang lạnh lẽo, rơi xuống người Tuyệt Vô Thần. Chương 107, Tuyệt Vô Thần, Quyền Đạo Thần xuất hiện. Chương 107, Tuyệt Vô Thần, Quyền Đạo Thần xuất hiện. Em chỉ nghe một tiếng giòn tan, trên ngực Tuyệt Vô Thần xuất hiện một vết kiếm màu đỏ, ngay sau đó trên vết kiếm lóe lên một đạo ánh sáng màu vàng sẫm, vết kiếm biến mất với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Tuyệt Vô Thần phản tay vung một quyền về phía Trương Vô Kỵ, Trương Vô Kỵ lập tức điểm một chỉ, quyền chỉ ba chạm, giữa hai người tựa như một quả bom phát nổ, sức công phá kinh hoàng khiến cả hai không ngừng lùi lại. Sắc mặt Tuyệt Vô Thần không kinh hãi mà ngược lại vui mừng, khí lực của Trương Vô Kỵ lại lợi hại đến thế. Nói rồi, Tuyệt Vô Thần quát khẽ một tiếng, nội lực quần quận xuyên thấu cơ thể mà ra, xung quanh thân thể lập tức xuất hiện một đạo khí cháo hình chuông màu vàng nhạt, tựa như một cái chuông út hắn vào trong. Đối phó lão vương bắt người, ta sẽ phá vỡ mai rùa của ngươi. Trương Vô Kỵ cười lạnh một tiếng, một kiếm vung về phía trước, vô tận kiếm quyển trong Thái Cực kiếm pháp lập tức phát động, vô số đạo kiếm khí đan sen chẳng chị bay về phía Tuyệt Vô Thần, trên đường đan thành một tấm kiếm võng, bao phủ kim trung khí cháo của Tuyệt Vô Thần vào trong. Ken 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 ken. Kiếm khí không ngừng rơi xuống kim trung khí cháo, phát ra từng đạo âm thanh tựa như hoàng trung đại lữ, về mặt khí cháo vì thế mà nổi lên từng gợn sóng nhỏ. Tuy nhiên, Tuyệt Vô Thần đứng trong khí cháo lại không hề nhúc nhích, trên người ngay cả số sát thương cũng không có. Tuyệt Vô Thần gầm lên một tiếng giận dữ, một quyền vung về phía trước, quyền phong nóng bỏng như lửa, trực tiếp phá vỡ một lỗ lớn trên kiếm võng. Sát thần, quyền phong quần quần hóa thành một cơn bão, trong khoảnh khắc đến trước người Trương Vô Kỵ. Chỉ thấy y phục trước ngực Trương Vô Kỵ đột nhiên vỡ nát, trên ngực xuất hiện một dấu quyền rõ ràng. Dấu quyền này đỏ rực vô cùng, tản ra nhiệt lượng kinh người, cứ như một khối sắt đung đóng dấu trên người Trương Vô Kỵ, khiến hắn không thể không dùng Diệt Huyễn Thần Công hóa giải quyền ý nóng bỏng của sát quyền. Tuyệt Vô Thần đứng trong kim trung khí cháo đắc ý cười lớn, "Trương Vô Kỵ, ta đã nói ngươi không phải đối thủ của ta. Ngươi nếu bây giờ thay đổi chủ ý vẫn còn kịp." Trương Vô Kỵ không nói gì, tay phải đột nhiên kết một thủ ấn, binh giáp võ kinh lặng lẽ phát động, hai mắt nhìn Tuyệt Vô Thần trong khí cháo. Lời nói của Tuyệt Vô Thần chợt dừng lại, thân sắc cứng đờ như bị người ta thi triển định thân thuật. Trong mắt Trương Vô Kỵ tinh quang lóe lên, võ đang thê vân tung lập tức phát động, tựa như dịch chuyển tức thời vượt qua khoảng cách hơn 10 trượng giữa hắn và Tuyệt Vô Thần, một kiếm hung hăng chém vào kim trung khí cháo. Keng! Một tiếng vang lớn, chỉ thấy kim trung khí cháo rung chuyển, đột nhiên nứt ra, rất nhanh đã phủ đầy những vết nứt như mạng nhện. Đồng thời, âm thanh tựa hoàng trung đại lữ này cũng khiến Tuyệt Vô Thần tỉnh táo lại, nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, trong lòng hắn kinh hãi, lập tức thúc dục nội lực duy trì kim trung khí cháo. Trương Vô Kỵ lúc này đột nhiên thu thừa ảnh kiếm lại, một chỉ điểm về phía kim trung khí cháo. Ngón trỏ, ngón giữa và ngón áp út của tay phải ba ngón tay lần lượt bắn ra một đạo nội lực, ba đạo nội lực hợp làm một, hóa thành một đạo chỉ kình xoắn ốc rơi xuống kim trung khí cháo. Hàng khí của thất thương quyền khiến nội lực trong kim trung khí cháo vận chuyển ngưng trệ, nội lực mang theo thiên lương thần trảo và võ đang miên trưởng thì một đường tiến thẳng, đột phá vào bên trong kim trung khí cháo. Đạo chỉ kình xoắn ốc này cứ như một mũi quan điện, sống sượng xuyên thủng kim trung khí cháo của Tuyệt Vô Thần. Sắc mặt Tuyệt Vô Thần biến đổi, sau đó chỉ thấy kim trung khí cháo rung chuyển, ầm ầm vỡ nát. Thái cực vô lượng. Trương Vô Kỵ gầm lên một tiếng giận dữ, vô số đạo kiếm khí trong khoảnh khắc thành hình, liên tiếp rơi xuống người Tuyệt Vô Thần. Thân thể Tuyệt Vô Thần không kiểm soát được mà bay ngược ra ngoài, bay thẳng đến cuối Anh Hoa Quán ở phía bên kia, dầm một tiếng đâm vào tường. Sát tuyệt. Từ trong bụi đất mịt trời truyền đến giọng nói hung ác của Tuyệt Vô Thần, một đạo quyền phong nóng bỏng xông ra khỏi bụi đất, thẳng tiến về phía Trương Vô Kỵ. Chỉ thấy Tuyệt Vô Thần đứng dưới tường, đầu tóc bù xù trông vô cùng chật vật, xung quanh thân thể lại xuất hiện một đạo kim trung khí cháo, chỉ có điều đạo khí cháo này nhỏ hơn khí cháo vừa rồi rất nhiều, gần như dán chặt vào cơ thể hắn. Quyền phong lướt qua Anh Hoa Quán, trong khoảnh khắc đến trước người Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ sắc mặt không đổi, vung kiếm ngang người chặn lại quyền phong, trên thân kiếm thừa ảnh kiếm xuất hiện một dấu quyền rõ ràng, sau đó rất nhanh biến mất. Cùng lúc đó, trong lòng Trương Vô Kỵ vô cùng nghi hoặc, hắn chưa từng thấy ai dùng quyền pháp như vậy. Dấu quyền trong quyền phong, làm như vậy chỉ khiến uy lực của quyền kình giảm xuống không chỉ một cấp bậc, Tuyệt Vô Thần có thể sáng tạo ra quyền pháp như sắc quyền, trên quyền pháp chắc chắn cũng là một đại gia, không có lý do gì lại không biết điều này mới phải. Nhìn kim trung khí cháo quanh người Tuyệt Vô Thần, trong lòng Trương Vô Kỵ đột nhiên lóe lên một tia linh quang. Trừ phi lão vương bát này một khi phát động bất diệt kim thân thì không thể di chuyển, đạo khí cháo màu vàng đó chỉ có thể đứng yên tại chỗ. Trương Vô Kỵ đột nhiên lật người xuống Anh Hoa Quán, không còn dây dưa với Tuyệt Vô Thần mà lao xuống tấn công những người của Vô Thần Tuyệt Cung đông doanh phía dưới. Dưới Anh Hoa Quán đột nhiên lóe lên một đạo kiếm quang rực rỡ, kiếm khí xông thẳng lên trời, tựa như một thanh dao nhọn hung hăng đâm vào giữa đại quân Vô Thần Tuyệt Cung. Ti tiện! Tuyệt Vô Thần thấy vậy gầm lên một tiếng giận dữ, Trương Vô Kỵ, có bản lĩnh thì đến đây đánh một trận với ta. Nói thì nói vậy, nhưng hai chân hắn tựa như cắm rễ tại chỗ, không hề nhúc nhích. Trong lòng Tuyệt Vô Thần vô cùng sốt ruột, bất đắc dĩ đành phải rút kim trung khí cháo rồi nhảy xuống Anh Hoa Quán đuổi theo Trương Vô Kỵ. Ngay khoảnh khắc vừa chạm đất, một đạo kiếm khí đột nhiên đến trước người hắn, rơi xuống người hắn. Rầm. Tuyệt Vô Thần lại bị đánh vào tường, từ trong Anh Hoa Quán truyền ra một tiếng gầm giận dữ kinh thiên, "Sư Minh, chặn tên đó lại." "Sư Minh." Nghe thấy lời của Tuyệt Vô Thần, không chỉ Trương Vô Kỵ, mà ngay cả Hồ Phi và Phương Bảo Ngọc cũng kinh ngạc, lão Vương bắt này lại có một sư minh sao? Nhưng sư minh của Tuyệt Vô Thần lại từ đâu xuất hiện? Trước khi trở thành Vô Thần Tuyệt Cung, tên này là đệ tử của Quyền Môn Chính Tông Tự Trạch Quyền Nhất. Tự Trạch Quyền Nhất tổng cộng có 3 đệ tử, một là hắn Tuyệt Vô Thần, hai người còn lại lần lượt là Trương Vô Kỵ. Toàn thân chấn động, đồng tử co rụt lại, hắn đột nhiên biết được thân phận của sư minh Tuyệt Vô Thần này. Ầm ầm, lại hai tiếng vang lớn, Anh Hoa Quán Diêu Thành dung chuyển càng lúc càng dữ dội. Sau đó chỉ thấy Anh Hoa Quán bị phá ra một lỗ lớn, một bóng người từ trong lỗ xông ra. Chỉ thấy đây là một lão giả thân hình bằng bỡ, râu tóc bạc trắng, đỉnh đầu phần lớn chọc lóc, chỉ có hai bên có hai chùm tóc bạc. Râu của hắn thì lại rất rậm rạp, mũi trâu phập phồng thở hổn hển. Hắn không mặc y phục, chỉ mặc một chiếc quần vải thô, da màu đồng, tám múi cơ bụng rõ ràng, nhưng điều đáng chú ý hơn là đôi tay hắn, các khối cơ bắp trên cánh tay hắn quần quật nổi lên, quả thực như những ngọn đồi nhỏ. Cho dù là một người không thông võ học, nhìn thấy người này trong lòng cũng sẽ vô thức hiện lên ý nghĩ công phu trên tay người này chắc chắn cực kỳ đáng sợ. Ánh mắt lão giả lướt qua xung quanh, cuối cùng dừng lại trên người Trương Vô Kỵ. Những người đông doanh xung quanh đều ăn mặc tiểu võ sĩ đạo, chỉ có hắn mặc cẩm bào màu lam, tay cầm thanh kiếm dài 3 thước, trông đặc biệt lạ lõng. Lão giả quay đầu nhìn Tuyệt Vô Thần, lạnh lùng hỏi, "Là hắn?" Thấy Tuyệt Vô Thần gật đầu, lão giả quay đầu lại nhìn Trương Vô Kỵ, thân người hơi khom, chân phải hung hăng đạp mạnh xuống đất, dẫm ra một cái hố lớn trên mặt đất, cả người tựa như một viên đạn ra khỏi nòng pháo lao về phía Trương Vô Kỵ. Những người đông doanh chắn trước người Trương Vô Kỵ đều bị hắn đâm trúng gân đứt xương gãy, bay ngược ra ngoài, máu tươi phun xối xả. Trương Vô Kỵ mặt mũi nghiêm nghị, thừa ảnh kiếm một kiếm đâm về phía lão giả. Lão giả hừ lạnh một tiếng, hai tay nắm chặt thành quyền đồng thời vung ra, quyền phong gào thét, tiếng quyền như sấm sét nổ vang, chấn động đại địa. Song lôi oanh đỉnh, quyền trái đón lấy thừa ảnh kiếm, nắm đấm của lão giả này cứng như sắt, cho dù đối đầu trực diện với thừa ảnh kiếm cũng không hề kém cạnh, ngược lại Trương Vô Kỵ chỉ cảm thấy một luồng cự lực truyền đến từ thừa ảnh kiếm, chấn động đến mức hổ khẩu hắn tê dại, thừa ảnh kiếm suýt chút nữa tuột tay. Quyền phải hướng về phía Trương Vô Kỵ, quyền này không lệch không xuyên vừa vặn rơi xuống ngực Trương Vô Kỵ, dấu quyền của Tuyệt Vô Thần trên người Trương Vô Kỵ còn chưa tan, lại thêm một dấu quyền mới. Chương 108, quyền đạo thần. Dám ra vai trước mặt ta Tô Tự Nhiên sao? Chương 108, quyền đạo thần. Dám ra vai trước mặt ta Tô Tự Nhiên sao? Trương Vô Kỵ rên khẽ một tiếng, thân người không kiểm soát được mà bay ngược ra ngoài, trên người nổi lên một dấu quyền khổng lồ, quyền này của lão giả đã lấy đi gần 2/3 khí huyết của hắn. Nói cách khác, với thể phách hiện tại của hắn, nhiều nhất cũng chỉ có thể chịu được 5 quyền của lão giả. Vô Kỵ. Quách Phá Lô kinh hô một tiếng, nhảy vọt lên không trung đỡ lấy Trương Vô Kỵ. Lão giả lúc này lại lao đến tấn công, Quách Phá Lô chắn Trương Vô Kỵ phía sau, hừ lạnh một tiếng xoay người đối trường với hắn. Rầm. Một tiếng động trầm đục, lão giả lùi lại 2 bước, nhìn Quách Phá Lô ánh mắt lướt qua một tia dị sắc, dùng tiếng Hán cứng nhắc nói, ngươi mạnh hơn hắn. Quách Phá Lô vừa định phản bác, Trương Vô Kỵ đứng sau lưng hắn đột nhiên kéo hắn lại, đưa thừa ảnh kiếm cho hắn khẽ nói, cầm lấy. Sắc mặt Quách Phá Lô ngẩn ra, không hiểu Trương Vô Kỵ muốn làm gì. Trương Vô Kỵ nhìn lão giả cười lạnh một tiếng, nói, quyền đạo thần, đối thủ của ngươi là ta. Nói rồi, Trương Vô Kỵ lăng ba vi bộ lập tức phát động, một trường vùng về phía quyền đạo thần. Lão giả khinh thường cười nhạo một tiếng vung quyền chống đỡ, nhưng quyền này lại đánh hụt, còn chưa kịp để hắn nghi hoặc trong lòng, trường lực này đột nhiên từ bên cạnh đánh tới rơi xuống người hắn. Rầm. Quyền đạo thần thân hình lão đảo lùi lại vài bước, nhìn Trương Vô Kỵ trầm giọng nói, ngươi nhận ra ta? Quyền môn chính tông Tự Trạch Quyền Nhất môn hạ tổng cộng có 3 đệ tử, lần lượt tên là Xuyên Hạ Võ, Quyền Đạo Thần và Tuyệt Chi Giới. Tuyệt Chi Giới chính là Tuyệt Vô Thần hiện tại. Trong số các sư minh đệ, Quyền Đạo Thần có thiên phú về quyền đạo cao nhất, đồng thời quyền nghệ của hắn cũng cao nhất. Để nâng cao thiên phú võ đạo của con trai mình Quyền Si, hắn không tiếc giết Xuyên Hạ Võ làm thức ăn cho đứa con ngu ngốc Quyền Si, vì chuyện này mà đoạn tuyệt với sư phụ. Một năm sau, Tự Trạch Quyền Nhất giả vờ hóa giải hiểm khích cũ, hẹn Quyền Đạo Thần gặp mặt. Nào ngờ Tự Trạch Quyền Nhất đã bỏ thuốc mê vào rượu, lại cùng Tuyệt Vô Thần hợp công Quyền Đạo Thần, chế phục hắn. Tuyệt Vô Thần lại không giết Quyền Đạo Thần, mà dùng quyền tỏa khóa kinh mạch của Quyền Đạo Thần, nhốt hắn lại. Trương Vô Kỵ không nói gì, khinh công vận hết sức, áp sát trước người Quyền Đạo Thần. Quyền Đạo Thần thấy vậy hừ lạnh một tiếng, hai quyền lại đồng thời bung ra, tiếng quyền như sấm. Chân đạp bắt quái, Trương Vô Kỵ dễ dàng tránh khỏi công kích kẹp giữa hai quyền của Quyền Đạo Thần, cùng lúc đó Thái Cực Quyền phát động, tay phải liên tục điểm vài cái lên cánh tay Quyền Đạo Thần, phong bế kinh mạch của hắn. Ngay sau đó, chiêu thức cầm nã thủ trong Thái Cực Quyền bật khởi, chế trụ cánh tay phải của Quyền Đạo Thần, sau đó chỉ nghe Trương Vô Kỵ gầm lên một tiếng, sống sượng quật Quyền Đạo Thần một cú qua vai nặng nề xuống đất. Rầm, 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 rầm. Trương Vô Kỵ đánh vào các yếu huyệt trên người Quyền Đạo Thần mỗi nơi một đạo chân khí, Quyền Đạo Thần gầm lên một tiếng giận dữ, gắng gượng vận nội lực xông phá kinh mạch cánh tay phải, một quyền hướng về phía mặt Trương Vô Kỵ mà đến. Quyền cực hư không. Uy thế của quyền này vượt xa Song Lôi Oanh Đỉnh vừa rồi, thậm chí còn kinh khủng hơn vài phần so với chiêu sát tuyệt thứ 3 của sát quyền của Tuyệt Vô Thần. Quyền cực hư không, cực chính là nghĩa của trừ, 4 chữ này có nghĩa là cho dù là hư không, cũng có thể một quyền đánh chết. Đồng tử Trương Vô Kỵ co rụt lại, lăng ba vi bộ vận đến cực hạn, thân hình bạo lui. Hắn vừa rời khỏi chỗ cũ, nắm đấm của Quyền Đạo Thần đã đuổi kịp ngay sau, một quyền rơi xuống mặt đất, trên đất lập tức xuất hiện một cái hố lớn. Khí lãng kinh hoàng hất bay tất cả mọi người xung quanh, ngay cả Trương Vô Kỵ cũng không ngoại lệ. Điều này khiến Trương Vô Kỵ không khỏi sợ hãi khôn nguôi, chỉ là dư ba đã có uy lực như vậy, nếu bị quyền đó đánh trúng, trong trường hợp không có Đại Hoàng Đỉnh và Diện Huyễn Thần Công chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ gì. Khói bụi dần tan đi, chỉ thấy Quyền Đạo Thần đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, vẫn giữ tư thế ra quyền, bề mặt cơ thể ngưng kết một lớp xương trắng dày đặc, trông cứ như một pho tượng băng. Nhìn quyền đạo thần không thể động đậy, mắt quét phá lô đột nhiên sáng lên, lao nhanh về phía quyền đạo thần, toàn thân da thịt lóe lên một đạo kim quang rực rỡ, khiến những người đông doanh nhìn thấy cảnh này đều hít một hơi khí lạnh, lộ vẻ kinh hãi. Lúc này nội tâm Tuyệt Vô Thần cũng vô cùng chấn động, chỉ có điều sự chấn động của hắn không phải vì quét phá lô, mà là vì quyền đạo thần lại nhanh chóng bại dưới tay Trương Vô Kỵ như vậy, hơn nữa còn là thảm bại. Khi đối phó với Tuyệt Vô Thần, Trương Vô Kỵ kết hợp ba môn võ học Thái Cực kiếm pháp, Diễn Huyễn thần công và binh giáp võ kinh, phá vỡ kim trùng khí cháo của hắn. Còn khi đối phó với quyền đạo thần, Trương Vô Kỵ lại đổi một chiến lược khác, lợi dụng khả năng di chuyển linh hoạt đỉnh cao trong phạm vi nhỏ của võ đang khinh công để du đấu với quyền đạo thần, dùng Thái Cực quyền phong bế kinh mạch tay phải của hắn, sau đó đánh chân khí vào trong cơ thể hắn, khi quyền đạo thần thúc dục nội lực, chân khí cũng tự nhiên mà bị kích phát. Nếu không phải đánh giá sai uy lực của chiêu quyền cực hư không cuối cùng của quyền đạo thần, thì Trương Vô Kỵ đối đầu với quyền đạo thần có thể nói là một trận thắng hoàn toàn. Đối phó với những đối thủ khác nhau, Trương Vô Kỵ luôn có thể dùng thời gian nhanh nhất để tìm ra đặc điểm của đối thủ, sau đó lợi dụng phương pháp thích hợp nhất để đánh bại đối thủ. Mắt thấy Quách Phá Lô càng ngày càng gần quyền đạo thần, trong lòng Tuyệt Vô Thần thoát một cái, không nói hai lời cũng lao về phía quyền đạo thần. Trong khoảnh khắc khí lưu chấn động, quyền đạo thần trực tiếp nổ tung. Hai mắt quyền đạo thần càng lúc càng đỏ ngầu, đối thủ như Trương Vô Kỵ đánh không trúng khiến hắn bực bội nhất, hắn đã hoàn toàn bị lửa giận làm mất lý trí, gầm lên một tiếng hai tay nắm chặt thành quyền, hung hăng đánh ra về phía Trương Vô Kỵ, tiếng quyền như sấm, tốc độ quyền như chớp. Trong lòng Tuyệt Tâm kinh hãi, lớn tiếng nói: "Sư bá, đừng!" Ầm. Quyền của quyền đạo thần lại đánh hụt, chỉ thấy Tô Tự Nhiên đứng trong hư không. "Ngươi chính là quyền đạo thần? Các ngươi Vô Thần Tuyệt Cung không có dũng khí đến tìm ta, lại muốn làm khó Đồ Nhi và cháu trai của ta sao?" Giọng nói của Tô Tự Nhiên như sấm sét cuồn cuộn. "Ngươi chính là Tô Tự Nhiên?" "Đúng vậy." "Quyền cực hư không?" Tuyệt Vô Thần tâm thần chấn động, lập tức quay đầu nhìn lại. Xung quanh cuồng phong chợt nổi lên, thổi tung y phục trên người Tuyệt Vô Thần. Cơn gió này vô cùng sắc bén, thậm chí còn xé rách y phục của hắn thành từng vết rách. Lúc này cuồng phong thổi đến, mang theo giọng nói của Tuyệt Vô Thần: "Sư minh, mau lùi lại." Quyền đạo thần cười giữ tận một tiếng: "Lùi lại ư? Hắn chỉ cần thêm một quyền nữa là có thể lấy mạng tên đáng ghét này, lúc này hắn sao có thể lùi lại?" Tô Tự Nhiên ngay cả chân cũng không động, lăng không nhấc tay, trực tiếp thi triển nghịch phản ma nguyên. Bức tường nội lực được tạo ra từ căn cơ mạnh mẽ, so với hộ thể cương khí thông thường, ưu điểm lớn nhất của nó không chỉ là có thể hoàn toàn ngăn chặn công kích, mà còn có thể trả lại công kích của người khác nguyên vẹn. Nói đúng ra, đây là một chiêu thức công thủ hợp nhất. Quyền đạo thần: "Dám ra vai trước mặt ta Tô Tự Nhiên sao?" Thần chi thủ. Chương 109, Quyền đạo thần diệt. Cận thần đế thích thiên hiện thân. Chương 109, Quyền đạo thần diệt. Cận thần đế thích thiên hiện thân. Quyền đạo thần cuối cùng bị nuốt chửng trong trường lực của Tô Tự Nhiên, nhưng khi quyền đạo thần chết, hắn đã gọi tên Từ Phúc. "Từ Phúc, đế thích thiên, ngươi mà không ra, đông doanh sẽ không còn thứ ngươi một nữa." Tô Tự Nhiên lập tức nhíu mày, Từ Phúc đông độ, chẳng lẽ đế thích thiên ở ngay đông doanh, mà tổng bộ thiên môn lại ở đông doanh sao? Tuy nhiên, người này căn bản không thèm để mắt đến kẻ như vậy, một trường tiễn quyền đạo thần đi rồi. Giây tiếp theo, cả bầu trời lại xuất hiện một khuôn mặt người khổng lồ. Tô Tự Nhiên lại cảm nhận được một luồng khí tức cực kỳ lạnh lẽo, còn kinh khủng hơn cảm giác băng hàn của Bách Tổn đạo nhân năm xưa. Nhân gian lại có cao thủ cảnh giới cận thần, xem ra chính là đế thích thiên cảnh giới cận thần đã đạt được Phượng Hoàng chân huyết, tu hành ngàn năm. Tô công tử ở Trung Nguyên xưng là thiên hạ đệ nhất, hà tất phải đến đông doanh của ta để hủy diệt tinh thần võ đạo? Nếu có ý, xin mời đến tiên môn làm khách. Đế thích thiên: "Từ Phúc, ta sẽ đến tiên môn của ngươi giết ngươi. Phương Bắc, Cửu Trọng Băng Ngục, nơi tiên môn tọa lạc. Nếu muốn giết ta, ngươi cứ đến đi." Tuyệt Vô Thần thấy không thể phá vỡ cục diện, lập tức dẫn người của Vô Thần Tuyệt Cung rút lui. Trong Anh Hoa quán, Trương Vô Kỵ rất nghi hoặc nhìn Tô Tự Nhiên. "Thúc thúc, không ngờ nước ở đông doanh này lại sâu đến vậy. Thúc thúc định làm gì? Ta vẫn là lần đầu tiên thấy cao thủ có thể dẫn động thiên địa dị tượng. Đế thích tiên, còn có tên là Từ Phúc, ngàn năm trước đã đạt được Phượng Hoàng chân huyết, xem ra chúng ta phải ở lại đông doanh thêm một thời gian rồi." Ba ngày sau, đoàn người Tô Tự Nhiên đã đến cực bắc chi địa của đông doanh. Phóng tầm mắt nhìn ra, bốn phía đều là tuyết trắng mênh mông, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, tuyết địa lấp lánh, chói mắt đến đau. Ngay cả trạm dịch giã ngoại phía sau cũng bị tuyết phủ kín, nếu nhìn từ xa, cứ như một gò tuyết bình thường. Dựa vào mặt trời trên đỉnh đầu để phân biệt phương hướng, bốn người Tô Tự Nhiên một đường đi về phía bắc, tiến sâu vào Bắc Cực Băng Nguyên. Theo lời Lao Hoắc Đầu, Cửu Trọng Băng Ngục là nơi lạnh nhất trong Bắc Cực Băng Nguyên, cũng là cực hàn chi địa của thiên hạ. Bắc Cực Băng Nguyên càng vào sâu càng lạnh, nên nhiều người đoán Cửu Trọng Băng Ngục nằm ở nơi sâu nhất của Bắc Cực Băng Nguyên. Chỉ có điều nhiều người tìm kiếm Cửu Trọng Băng Ngục còn chưa đi đến nơi sâu nhất của Bắc Cực Băng Nguyên, đã vì nhiệt độ thấp đáng sợ và cái lạnh mà ngã xuống đường. Bốn người Tô Tự Nhiên liên tục đi ba ngày, môi trường xung quanh càng lúc càng lạnh, cho dù với thể phách của Quách Phá Lô cũng không thể không vận nội lực để chống lạnh, huống chi là ba người Trương Vô Kỵ. Phía sau bốn người để lại một chuỗi dấu chân nông sâu, đây là trong trường hợp Trương Vô Kỵ bọn hắn đã dùng kinh công, nếu không dùng kinh công, thân thể từ thắt lưng trở xuống của bọn hắn lúc này hẳn đã hoàn toàn bị chôn vùi trong tuyết. Ba ngày nay, nơi tầm mắt có thể nhìn tới ngoài tuyết vẫn là tuyết, nhìn đến chói mắt. Tô Tự Nhiên không hề cảm thấy khó chịu vì cảm giác băng hàn, nhưng Trương Vô Kỵ bọn hắn thì khác, nếu không trong thế giới trắng xóa đơn điệu này ngay cả một người bạn để nói chuyện cũng không có, chỉ có thể như rồi không đầu mà chạy loạn, ai cũng sẽ không chịu nổi. Tô Tự Nhiên cùng Quách Phá Lỗ, Trương Vô Kỵ, Hồ Phi ba người tiếp tục tiến lên, sau khi đi thêm hơn 10 dặm, chỉ nghe dưới chân đột nhiên truyền đến một tiếng động nhẹ, Tô Tự Nhiên khẽ hử một tiếng, đột nhiên dừng bước. Vừa rồi một bước đó, hình như giẫm phải thứ gì.
Trương Vô Kỵ tò mò hỏi, thúc thúc, có chuyện gì vậy?
Tô Tự Nhiên không nói gì, một trưởng vỗ xuống dưới chân mình, trưởng lực hùng hậu thổi bay lớp tuyết dày, dưới lớp tuyết lại lộ ra một thi thể đã đông cứng.
Đệ tử Thiên Môn.
Trương Vô Kỵ từ trang phục của thi thể này lập tức nhận ra thân phận của hắn, tinh thần lập tức chấn động, ngồi xổm xuống kiểm tra kỹ lưỡng một lượt rồi đứng thẳng dậy nói, toàn thân không có vết thương chí mạng, hẳn là chết quóng. Từ việc thi thể này nằm ở phần trên chứ không phải phần dưới của lớp tuyết có thể suy đoán, đệ tử Thiên Môn này trước khi chết cũng giống như mình và những người khác dùng khinh công để đi đường, cuối cùng vì thể lực không đủ và cái lạnh khắc nghiệt của Bắc Cực băng nguyên mà ngã xuống đây. Có thi thể đầu tiên chắc chắn sẽ có thi thể thứ hai, chỉ cần theo dấu những thi thể đệ tử Thiên Môn này là có thể phán đoán được phương hướng tiến lên của bọn hắn, từ đó tìm thấy cựu trọng băng ngục.
Tô Tự Nhiên khẽ nói, chia nhau hành động, tìm kiếm thi thể đệ tử Thiên Môn.
Ba người Quách Phá Lỗ trong lòng lập tức hiểu ý Tô Tự Nhiên, gật đầu tản ra. Không lâu sau, Trương Vô Kỵ tìm thấy thi thể đệ tử Thiên Môn thứ hai cách đó 200 trượng. Bốn người lập tức theo hướng này tiếp tục tiến lên, dưới sự chú ý của bốn người, bọn hắn phát hiện ngày càng nhiều thi thể. Từ lúc đầu trung bình cứ cách 200-300 trượng lại có một thi thể, đến sau này trung bình cứ cách 100 trượng là có thể phát hiện một thi thể. Điều này cho thấy nhiệt độ xung quanh vẫn đang không ngừng giảm xuống, mới khiến số người chết có ngày càng nhiều. Cho đến trưa ngày hôm sau, Tô Tự Nhiên phát hiện một thi thể cán sự Thiên Môn. Thi thể cán sự Thiên Môn trước mắt này không giống với bất kỳ thi thể đệ tử Thiên Môn nào trước đó. Trước đây mỗi thi thể đệ tử Thiên Môn đều nguyên vẹn không sức mẻ, nhưng thi thể cán sự Thiên Môn này trên ngực lại có một vết thương dữ tợn, máu tươi đã đông thành băng, trong lồng ngực trống rỗng, trái tim không biết đã đi đâu. Toàn thân ngoài vết thương ở ngực không có vết thương thứ hai, trên người không tìm thấy dấu vết đánh nhau, hẳn là chết rồi mới bị người ta móc tim. Nhưng lại là ai đã móc tim hắn? Bắc Cực băng nguyên ngày thường đừng nói là người, ngay cả một sinh vật sống cũng không có, huống chi là nơi sâu thẳm của Bắc Cực băng nguyên này. Người có thể móc tim hắn chỉ có thể là người trong Thiên Môn đi cùng hắn. Trong lòng Tô Tự Nhiên không khỏi dâng lên một tia nghi hoặc sâu sắc, những người khác trong Thiên Môn vì sao lại phải móc tim hắn, đây là một hình phạt hay là có mục đích gì khác? Tiếp tục tiến lên, Tô Tự Nhiên rất nhanh phát hiện thi thể cán sự Thiên Môn thứ hai, giống như thi thể cán sự Thiên Môn đầu tiên, trái tim của hắn cũng bị người ta móc ra, không thấy đâu. Thi thể thứ ba, thứ tư. Đến sau này, ngay cả một số thi thể đệ tử Thiên Môn cũng không còn nguyên vẹn, trái tim cũng không cánh mà bay. Thi thể xuất hiện ngày càng thường xuyên, môi trường xung quanh cũng càng lúc càng lạnh, lông mày và tóc mai của ba người Quách Phá Lỗ, Trương Vô Kỵ và Hồ Phi đều kết một lớp xương trắng, trông cứ như những ông lão râu tóc bạc phơ, trong mắt bọn hắn đều mang vẻ mệt mỏi sâu sắc. Ba người Quách Phá Lỗ còn như vậy, huống chi là cán sự Thiên Môn và đệ tử Thiên Môn bình thường, Tô Tự Nhiên thậm chí có thể tưởng tượng ra trong đầu trạng thái của người Thiên Môn khi đi đến đây, cả tinh thần lẫn thể chất đều đã gần như đến giới hạn, không ngừng có người ngã xuống, mỗi khi một người ngã xuống, sẽ có người móc tim bọn hắn, sau đó tiếp tục lên đường. Tô Tự Nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước phóng tầm mắt ra xa, tinh thần đột nhiên chấn động, ở cuối chân trời, hắn lờ mờ nhìn thấy một cánh cổng khổng lồ sừng sững. Hắn nói phát hiện này cho ba người Quách Phá Lỗ, bốn người tăng nhanh bước chân đi về phía trước, một khắc đồng hồ sau, cánh cổng ở cuối chân trời càng lúc càng rõ ràng, không biết vì sao, Tô Tự Nhiên lại cảm thấy cánh cổng này có chút quen thuộc. Khoảnh khắc tiếp theo hắn rất nhanh phản ứng lại cảm giác quen thuộc này từ đâu mà đến, cánh cổng này lại cực kỳ giống Huyền Băng Đại Môn trong truyền thuyết của Thiên Môn. Cứ như phiên bản phóng đại của Huyền Băng Đại Môn đó. Lại một khắc đồng hồ sau, Tô Tự Nhiên đã có thể nhìn rõ toàn cảnh Huyền Băng môn hộ. Cánh cổng băng này cao hơn 10 trượng, đã mở ra một khe hở, phía sau khe cửa là một lối đi xuống. Huyền Băng môn hộ chậm rãi khép lại, chưa đầy trăm hơi thở, khe hở đủ cho ba người đi qua đã biến thành chỉ đủ cho một người đi qua. Ngay lúc này, một cán sự Thiên Môn từ trong thông đạo bước ra, trong tay cầm một cái thùng gỗ, bước lên hơi nước xì xì. Hắn múc một muỗng máu tươi từ trong thùng gỗ, đổ lên khung cửa hai bên của Huyền Băng môn hộ, Huyền Băng môn hộ lập tức tan chảy, khe cửa lại mở rộng. Nhìn thấy cảnh này, bốn người Tô Tự Nhiên trong lòng đột nhiên hiểu ra vì sao trên đường đi những cán sự Thiên Môn và đông đảo đệ tử Thiên Môn kia lại bị móc tim. Sau khi đổ hết máu trong thùng lên Huyền Băng môn hộ, cán sự Thiên Môn xoay người bước vào thông đạo. Tô Tự Nhiên lúc này tay trái lặng lẽ kết một thủ ấn, tinh thần lực tản ra kiểm tra xung quanh, không phát hiện sự tồn tại của bất kỳ ai. Tiết đại tuyết có tuyết lớn, là mùa lạnh nhất trong năm của Bắc Cực băng nguyên, mấy ngày nay liên tục có mấy trận bão tuyết, gió tuyết như một con dao cạo vào mặt người, cái lạnh thấu xương chỉ trong chốc lát đã có thể lấy mạng người. Bốn người Tô Tự Nhiên trốn trong một hang tuyết cách Huyền Băng môn hộ không xa, vừa tránh gió tuyết vừa luôn chú ý đến động tĩnh của Huyền Băng môn hộ. Hơn một tháng nay, mọi người trong Thiên Môn vẫn luôn có cụm trong cựu trọng băng ngục dưới Huyền Băng môn hộ, ngoài việc mỗi ngày mang máu tươi tới lên Huyền Băng môn hộ để nó không bị đóng lại, thì không còn bất kỳ động tĩnh nào khác. Quách Phá Lỗ lẩm bẩm nhỏ giọng, lão vương Bát Đế Thích Thiên ở ngay Bắc Cực băng nguyên này, tính toán thời gian cũng đã sắp đến rồi. Lời hắn còn chưa dứt, Tô Tự Nhiên đột nhiên sắc mặt ngưng trọng nói, có người đến rồi. Ba người Quách Phá Lỗ, Trương Vô Kỵ và Hồ Phi nhìn nhau, không lẽ lại trùng hợp đến vậy sao? Tô Tự Nhiên một trường vùng lên phía trên, lớp tuyết dày rơi xuống, trong khoảnh khắc bị kín miệng hang. Chỉ thấy hắn ngay sau đó lại điểm một chỉ, điểm ra một lỗ nhỏ, theo lỗ nhỏ này nhìn về phía Huyền Băng môn hộ không xa. Chỉ thấy trên đường chân trời xa xa, một đội người ngựa đang cấp tốc tiếp cận Huyền Băng môn hộ. Một người một ngựa dẫn đầu lao nhanh về phía Huyền Băng môn hộ, không phải ai khác, chính là Thiết Vô Cực đã trở thành cán sự số 1 của Thiên Môn. Hắn chui thẳng vào Huyền Băng môn hộ, khoảng một khắc đồng hồ sau, đông đảo đệ tử thiên giới và nhân giới của Thiên Môn dưới sự dẫn dắt của Thần Mẫu và Bạch Đế từ trong Huyền Băng môn hộ bước ra, đứng riêng hai bên tĩnh lặng chờ đợi đại quân đến. Lại còn có một người Tô Tự Nhiên đã từng gặp, lại là Long Tàng đại tông của Phật Môn. Đội ngũ dài như rồng dần đến gần, chỉ thấy Đế Thích Thiên và Long Tàng đại tông đi ở phía trước nhất, phía sau là đông đảo cán sự Thiên Môn,
phía sau cán sự lại là đông đảo đệ tử thiên môn. Ngoài Đế Thích Tiên gia, tất cả những người khác trên mặt đều có một vẻ mệt mỏi sâu sắc, ngay cả Long Tàng đại tông cũng không ngoại lệ. Thần Mẫu và Bạch Đế đồng thời quỳ một gối xuống đất, hành lễ cung kính nói: "Môn chủ." Các cán sự và đệ tử tiên giới và nhân giới thì quỳ hai gối xuống đất, đồng thanh lớn tiếng nói: "Đệ tử bái kiến môn chủ." "Đứng dậy đi." Đế Thích Thiên nhàn nhạt nói, bước chân không hề dừng lại tiếp tục đi về phía trước, trực tiếp bước vào trong Huyền Băng môn hộ. Mọi người trong thiên môn theo sát phía sau, rất nhanh trước Huyền Băng môn hộ không còn một ai, dấu chân lộn xộn trên đất cũng rất nhanh bị tuyết phủ kín. Quách Phá Lô khẽ hỏi Tô Tự Nhiên: "Sư phụ, lão Vương Bát Đế Thích Thiên đã đến rồi, chúng ta bây giờ phải làm gì?" Tô Tự Nhiên khẽ nói: "Đợi." Dọc theo bậc thang một đường đi xuống, nhiệt độ xung quanh vẫn đang không ngừng giảm, đợi đến khi xuống đến bậc thang thứ 100, có đệ tử thiên môn khó mà kiên trì được, thân người đổ về phía trước, lăn xuống theo bậc thang. Các đệ tử thiên môn còn lại phía trước tránh không kịp, rất nhanh lăn chồng lên nhau. Bạch Đế và Thần Mẫu thấy vậy lập tức ra tay, hai người đồng thời đánh ra một đạo trưởng lực hùng hậu ngăn chặn xu hướng lăn xuống bậc thang không kiểm soát được của các đệ tử thiên môn, sau đó tách bọn hắn ra, tìm thấy những đệ tử thiên môn đã chết, thành thạo móc tim bọn hắn. Tâm tiêm huyết là loại máu nóng nhất trong tất cả các loại máu của cơ thể người, dùng tâm tiêm huyết sôi sục tưới lên Huyền Băng môn hộ, có thể khiến Huyền Băng môn hộ và lỗ thông gió từ cựu trọng băng ngục thông lên mặt đất duy trì trạng thái mở. Một đường đi xuống đến tận cùng, chỉ thấy đây là một không gian khổng lồ vô cùng, tựa như một quảng trường được tạo thành từ huyền băng. Ở chính giữa quảng trường có một Huyền Băng môn hộ sừng sững, cánh cổng băng này nhỏ hơn cánh cổng trên mặt đất một chút, trên cửa có rất nhiều hoa văn phức tạp huyền ảo. Đế Thích Tiên đi đến trước Huyền Băng môn hộ thứ hai, tay phải đặt lên cánh cổng, nội lực quần quần xuyên thấu cơ thể mà ra, theo lòng bàn tay rót vào trong cánh cổng. Sau đó chỉ nghe một tiếng ầm ầm vang lớn, mọi người chỉ cảm thấy mặt đất dưới chân không ngừng rung chuyển, tựa như xảy ra một trận động đất. Huyền Băng môn hộ chậm rãi mở ra, phía sau cánh cổng lại là một mật thất. Đế Thích Tiên quay đầu nhìn Thần Mẫu, Bạch Đế, Long Tàng đại tông và Thiết Vô Cực bốn người, chậm rãi nói: "Trong thời gian ta bế quan, các ngươi hãy canh giữ nơi đây thật tốt." Bốn người đồng thời cung kính đáp một tiếng, tiên Đế Thích Tiên bước vào trong mật thất, Huyền Băng môn hộ chậm rãi đóng lại, khoảnh khắc cánh cổng khép lại, rất nhiều hoa văn trên cánh cổng đồng thời lóe lên một đạo lam quang lấp lánh. Ngay sau đó bốn người kinh ngạc phát hiện hàn khí xung quanh đang không ngừng hội tụ về phía Huyền Băng môn hộ, bị Huyền Băng môn hộ hấp thu. Nhiệt độ trong không gian dưới lòng đất vì thế mà tăng lên không ít, mặc dù vẫn có thể gọi là lạnh, nhưng đã không còn ở mức độ khó chịu được nữa. Trong mật thất, Đế Thích Thiên khoanh chân ngồi trên giường băng, từng luồng hàn khí nhập thể, khiến lòng hắn rất nhanh bình tĩnh lại. Đợi đến khi tâm cảnh không linh, chỉ thấy hắn từ trong lòng lấy ra một hộp gỗ tinh xảo được chạm khắc đẹp mắt, hộp gỗ mở ra, năm viên long nguyên tĩnh lặng nằm trong hộp, tựa như năm viên dạ minh châu lấp lánh tỏa sáng. Sắc mặt Đế Thích Thiên rất nhanh biến đổi. Phượng huyết trong cơ thể cảm nhận được sức mạnh của Long Nguyên mà trong khoảnh khắc bạo động, khiến chân khí của hắn sao động không ngừng, da thịt hắn dần trở nên đỏ rực, cả người tựa như một khối sắt đun đỏ, tản ra nhiệt lượng kinh người. Khi mức độ sao động của chân khí trong cơ thể leo lên đến đỉnh điểm, Đế Thích Thiên đột nhiên quát khẽ một tiếng, ngũ lôi hóa cực thủ lặng lẽ bật khởi, nội lực tích lũy qua ngàn năm khổ tu tựa như băng tuyết dưới ánh mặt trời không ngừng tan chảy. Cùng lúc đó, từng tia huyết khí từ trên người Đế Thích Thiên bốc ra, tựa như một đạo huyết vụ lượn lờ quanh thân thể hắn. Đây là dấu hiệu sức mạnh của Phượng huyết đang thoát ly khỏi người hắn. Cảm nhận được sức mạnh của Phượng huyết, năm viên long nguyên trong hộp gỗ đột nhiên đồng thời chấn động, trong mật thất vì thế mà vang lên một tiếng long âm, chấn nát huyết vụ Phượng huyết quanh thân thể Đế Thích Thiên. Chương 110, Tô Tự Nhiên đặt chân cửu trọng băng ngục. Thiên môn loạn chiến. Chương 110, Tô Tự Nhiên đặt chân cửu trọng băng ngục. Thiên môn loạn chiến. Tô Tự Nhiên đoán được vì sao Đế Thích Thiên lại làm như vậy, vốn dĩ Đế Thích Thiên đã có Phượng huyết đã rất đáng sợ, xem ra tình hình này là muốn có long nguyên. Muốn long nguyên Phượng huyết hợp nhất, xung kích cảnh giới cận thần chân chính. Hắn tuy miệng nói chỉ muốn bảo vệ những người mình quan tâm, nhưng không biết từ lúc nào, cả Trung Nguyên giang hồ đã bị hắn gánh vác trên vai, mà hắn gánh vác giang hồ rộng lớn này, đi suốt một chặng đường. Đến trước Huyền Băng môn hộ, Trương Vô Kỵ chỉ vào Huyền Băng môn hộ nói: "Thúc thúc, lối đi thông đến Cửu Trọng Băng Ngục nằm phía sau cánh Huyền Băng môn hộ này, ta từng muốn lẻn vào Cửu Trọng Băng Ngục để tìm hiểu, nhưng tiếc là trên bậc thang đệ tử thiên môn khắp nơi, canh phòng nghiêm ngặt, đành phải bỏ cuộc." Quách Phá Lô cũng đang buồn bực: "Sư phụ, Huyền Băng môn hộ này ẩn chứa hàn khí kinh người, nếu không có cách mở mà tùy tiện mở ra, sẽ dẫn hàn khí nhập thể, uy lực quả thực đáng sợ. Lần trước ta dựa vào quyết kiếm mài mòn hết hàn khí trong cánh cổng, phá vỡ Huyền Băng đại môn của Băng Lao Thiên môn. Cánh Huyền Băng môn hộ này lớn hơn cánh Huyền Băng môn hộ của Băng Lao Thiên môn gấp mấy lần, dựa vào quyết kiếm e rằng lực bất tòng tâm." Hồ Phi đi đến trước Huyền Băng môn hộ, đưa tay nhẹ nhàng đẩy lên Huyền Băng môn hộ, tay vừa chạm vào Huyền Băng môn hộ, mọi người đã cảm nhận được một luồng hàn khí đáng sợ từ bên trong Huyền Băng môn hộ ầm ầm bùng nổ, bao trùm Hồ Phi vào trong. Trong lòng Hồ Phi sớm đã có đề phòng, khẽ quát một tiếng nội lực bùng nổ thu tay phải về, hai mắt chăm chú nhìn Huyền Băng môn hộ, trong mắt hiện lên một tia vẻ thích thú, Đế Thích Thiên này quả thực là một thiên tài, lại có thể nghĩ ra ý tưởng dùng nội lực khắc họa trận pháp. Trương Vô Kỵ nghe vậy không nhịn được hỏi: "Ý ngươi là, trong Huyền Băng môn hộ này có một trận pháp?" Hồ Phi gật đầu nói: "Đế Thích Tiên lấy nội lực của bản thân làm dẫn, khắc họa một trận pháp trong Huyền Băng môn hộ này, trận pháp này có thể hấp thu hàn khí xung quanh và tích trữ trong Huyền Băng môn hộ. Chỉ cần không đúng cách, sẽ kích hoạt trận pháp, dẫn đến hàn khí bên trong. Muốn phá vỡ Huyền Băng môn hộ này cũng không khó, chỉ cần có thể phá vỡ trận pháp bên trong là được." Nói rồi, Hồ Phi quay đầu nhìn mọi người phía sau, nói: "Các ngươi có ai tinh thông trận pháp chi đạo không? Đến vài người giúp một tay." "Dùng trận pháp chi đạo gì?" Tô Tự Nhiên một trường đánh ra, nội lực quần quần theo lòng bàn tay không ngừng rót vào trong Huyền Băng môn hộ, một lát sau chỉ nghe một tiếng ầm ầm, mặt đất không ngừng rung chuyển, Huyền Băng môn hộ chậm rãi mở ra hai bên. Trong cựu trọng băng ngục, Thần Mẫu, Bạch Đế, Thiết Vô Cực và Long Tàng Đại Tông bốn người đồng thời ngẩng đầu nhìn lên phía trên, lộ vẻ kinh ngạc. Huyền băng môn hộ bị mở ra rồi. Là ai mở ra vậy? Bốn người không chút do dự, lập tức nhanh chân đi về phía bậc thang, cùng lúc đó lớn tiếng nói, chuẩn bị nên địch. Rầm. Một thi thể đệ tử Thiên Môn từ trên trời giáng xuống, tựa như một thiên thạch từ ngoài không gian nặng nề đập xuống trước mặt bốn người Thiết Vô Cực. Ở cổ họng hắn có một vết kiếm chí mạng, vết kiếm này có chút khác biệt so với vết kiếm thông thường, mép vết thương cháy đen, tựa như bị lửa thiêu lướt qua. Nhìn thấy vết kiếm này, đồng tử Thiết Vô Cực co rụt lại, trầm giọng nói, binh giáp võ kinh, thừa ảnh kiếm. Long Tàng Đại Tông, Thần Mẫu và Bạch Đế ba người nghe vậy trong lòng dùng mình, sắc mặt trong khoảnh khắc trở nên vô cùng ngưng trọng. Đúng vậy, cũng chỉ có thừa ảnh kiếm có thân kiếm nóng bỏng mới có thể tạo ra vết kiếm kỳ lạ như vậy. Nhưng như vậy chẳng phải có nghĩa là người mở Huyền Băng môn hộ là Trương Vô Kỵ dưới trướng Tô Tự Nhiên sao? Bốn người ngẩng đầu nhìn lên phía trên, trong lòng vô cùng nặng nề. Thiết Vô Cực nghiến răng nói, trước khi môn chủ xuất quan, nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ tốt môn chủ, tuyệt đối không thể để Tô Tự Nhiên đưa chiến trường đến đây. Người của Thiên Môn chặn Tô Tự Nhiên lại. Từng đạo bóng người từ phía sau bốn người xông thẳng lên trời, đạp lên Huyền Băng dài thê cấp tốc đi lên phía trên. Trong số bọn hắn có cán sự cũ của Thiên Môn, cũng có cao thủ giang hồ mới được Đế Thích Thiên chiêu mộ trong khoảng thời gian này. Thiết Cuồng Đồ thân khoác thiên kiếp chiến giáp cũng ở trong số đó, hơn nữa còn dẫn đầu xông lên phía trước nhất. Nhìn bóng lưng sư phụ mình, Bạch Đế nhíu mày, đối với chuyện Thiết Cuồng Đồ đột nhiên gia nhập Thiên Môn, hắn vẫn còn nghi ngờ. Hắn hiểu rõ sư phụ mình có tính khí thế nào, nói dễ nghe một chút là ngạo khí lắm liệt, không muốn sống dưới trướng người khác, nói khó nghe một chút chính là coi trời bằng vùng, không phục ai cả. Thế nhưng bây giờ hắn lại đột nhiên lựa chọn gia nhập Thiên Môn, điều này khiến Bạch Đế trong lòng vô cùng nghi hoặc, chẳng lẽ sức hút nhân cách của môn chủ nhà mình đã lớn đến mức này rồi sao? Long Tạm Đại Tông tại sao lại ở đây? Từ sau khi Bát Tư Ba chết, hắn đã trở thành phần sống của Mật Tông, sau đó lại tiếp xúc với Đế Thích Tiên, hy vọng nhận được sức mạnh Long Nguyên, gia nhập Thiên Môn. Chỉ tiếc là sau khi Thiết Cuồng Đồ gia nhập Thiên Môn lại thuộc về Thiên Môn địa giới của Long Tạm Đại Tông, chứ không phải nhân giới do hắn quản lý. Thêm vào đó, khoảng thời gian này hắn vẫn luôn ở Bắc Cực Băng Nguyên, không hiểu rõ tình hình của Thiên Khanh địa vùng, không có cơ hội trao đổi riêng với Thiết Cuồng Đồ, tự nhiên cũng không có cơ hội hỏi rõ đây rốt cuộc là chuyện gì. Bên cạnh Thiết Vô Cực, Long Tạm Đại Tông âm u liếc hắn một cái, sắc mặt âm trầm như nước. Rõ ràng hắn mới là cán bộ Thiên Môn hiện giờ, Thiết Vô Cực chẳng qua chỉ là cán sự Thiên Môn mà thôi, thế nhưng mệnh lệnh của mình lại không hiệu quả bằng một câu nói của hắn. Điều này khiến Long Tạm Đại Tông vốn đã quen ra lệnh trong lòng cực kỳ khó chịu, nếu là lúc bình thường, hắn nhất định sẽ nhân cơ hội gây khó dễ. Bây giờ đại địch trước mắt, hắn cũng không hơi đâu mà so đo nhiều như vậy, hừ lạnh một tiếng, chân phải hung hăng giẫm mạnh xuống đất, thân hình như một quả đạn pháo bay vút lên trời, trong nháy mắt đã vượt qua tất cả mọi người, xông lên phía trước nhất. Một trường như một thác dung nham, nặng nề giáng xuống người Long Tạm Đại Tông, đánh hắn rơi xuống mặt đất. Ầm. Trên mặt đất, cách thi thể của Thiên Môn đệ tử kia không xa lại xuất hiện một cái hố lớn hình người, cùng lúc đó một tiếng cười khẩy truyền đến từ phía trên. Long Tạm Đại Tông, đã lâu như vậy rồi, xem ra ngươi vẫn không có chút tiến bộ nào. Nghe thấy giọng nói này, mắt Long Tạng Đại Tông lập tức đỏ lên, cùng đỏ mắt còn có Thiết Vô Cực. Hai người nhìn lên phía trên, chỉ thấy một bóng người không ngừng xuyên qua giữa đám đông Thiên Môn đệ tử, nơi hắn đi qua, các Thiên Môn đệ tử lần lượt ngã xuống, trên cổ họng xuất hiện một vết kiếm cháy đen, máu tươi từ vết thương phun trào ra. Tô Tự Nhiên. Long Tạng Đại Tông thì vì mật tông của hắn bị Tô Tự Nhiên hủy hoại trong phút chốc, sau khi rời xa mật tông vẫn bị Tô Tự Nhiên đánh bại, bây giờ phải mang danh phản đồ mật tông để gia nhập Thiên Môn. Tất cả những chuyện này khiến hắn gần như trở thành một trò cười cho mọi người trong thế giới giang hồ. Trong lòng hai người, sở dĩ mình có ngày hôm nay, tất cả đều là do Tô Tự Nhiên ban tặng. Hai người này đối với Tô Tự Nhiên, có thể nói là hận đến tận xương thủy. Long Tạm Đại Tông hai chân đồng thời phát lực, thân hình lại một lần nữa bay vút lên trời, lao thẳng về phía Tô Tự Nhiên, nội lực trong cơ thể như hồng thủy vỡ đê quần quần tuôn ra. Xung quanh cơ thể hắn vì thế mà trông như có hắc diễm bao bọc, khí thế quả thực kinh người vô cùng. Cách hắn không xa phía sau, Thiết Vô Cực và Thiên Tội Hung Thú theo sát, một người một thú như hỏa làm một. Sát khí tỏa ra từ cơ thể Thiết Vô Cực nuôi dưỡng hung tính của Thiên Tội Hung Thú, đồng thời hung tính của Thiên Tội Hung Thú lại quay ngược lại trợ trưởng khí thế cho Thiết Vô Cực, khí thế của một người một thú lại không hề thua kém Long Tạng Đại Tông phía trước. Tô Tự Nhiên dường như hoàn toàn không nhận ra sự tiếp cận của hai người, trong mắt hắn chỉ có cựu trọng băng ngục ở phía dưới. Thân ảnh hắn như một bóng ma, trong nháy mắt đã vượt qua ít nhất hàng trăm bậc thang. Long Tạng Đại Tông hét khẽ một tiếng, hai tay đặt ngang trước ngực, nội lực quần quần tựa hắc diễm ngưng tụ thành một tấm khiên như thực chất trước người. Cách làm của Thiết Vô Cực thì đơn giản hơn nhiều, chỉ nghe hắn hít dài một tiếng, Thiên Tội Hung Thú tăng tốc, lao về phía Trương Vô Kỵ. Thừa ảnh kiếm không hề chạy đi đâu mà rơi xuống người Thiên Tội Hung Thú, hai bên va chạm tóe lửa, Thiên Tội Hung Thú kêu lên một tiếng đau đớn rồi bay ngược ra sau, trên người xuất hiện một vết hằn thật sâu. Phía trước, thừa ảnh kiếm rơi xuống tấm khiên đen, tức thì xuyên thủng nó, bước ra từ trong tấm khiên, đâm vào cẳng tay phải của Long Tạm Đại Tông, phát ra một tiếng kim loại va chạm. Thế xông lên của hai người vì vậy mà dừng lại, rơi xuống bậc thang Huyền Băng rồi hung hăng giẫm mạnh một cái, thân hình lại một lần nữa lao ra. Quách Phá Lô hừ lạnh một tiếng, đón lấy Long Tạm Đại Tông, một quyền đấm thẳng vào mặt hắn. Hạo Thương Huyền Quyết tức thì phát động, thân thể biến thành màu vàng kim, tựa như một phò kim thân La Hán. Đối thủ của ngươi là ta. Cút. Long Tạm Đại Tông không chịu yếu thế gầm lên một tiếng, chân khí lượn lờ quanh tay phải, một quyền đấm về phía trước. Ngay sau đó chỉ nghe một tiếng nổ lớn, nắm đấm của hai người như sao hỏa va vào trái đất, bậc thang Huyền Băng dưới chân lập tức vỡ nát, thân thể hai người rơi xuống phía dưới. Giữa không trung, hai người kịch liệt giao chiến với nhau, bất kể là Hạo Thương Huyền Quyết của Quách Phá Lỗ hay Tu Di Như Lai Tạng cộng thêm Long Tượng Ba Nhược Công của Long Tạng Đại Tông, đều là võ công hạng nhất trong thế giới giang hồ. Hai người ra quyền như ảo ảnh, quyền nào quyền nấy trúng thịt, mỗi quyền rơi xuống người đối phương đều như đập vào một khối sắt tinh luyện, phát ra từng đạo âm thanh như trùng lớn. Đám đông đệ tử Thiên Môn nhìn cảnh này âm thầm nuốt nước bọt, bất giác lùi xa khỏi chiến trường của hai người, đây đâu phải là người, rõ ràng là hai con hung thú khoác da người. Tô Tự Nhiên giống như một con dao nhọn cắm vào giữa đám đông đệ tử Thiên Môn, một đường đột phá không ai cản nổi, trong vòng chưa đầy một khắc đã vượt qua gần 1/3 bậc thang huyền băng, ngày càng đến gần cửu trọng băng ngục phía dưới. Vô số cao thủ giang hồ mà Đế Thích Thiên mới chiêu mộ gần đây cùng lúc kéo đến, thiết quần đồ xông lên phía trước nhất trực tiếp tìm đến Tô Tự Nhiên, tay phải đưa ra sau lưng rút một cây đoản mâu, hung hăng ném về phía hắn. Giữa đám người dày đặc, cây đoản mâu này không tiếng động, ẩn mình vô cùng kín đáo, trong nháy mắt vượt qua vô số Thiên Môn đệ tử, không ngừng áp sát Tô Tự Nhiên. Ngay khi sắp trúng Tô Tự Nhiên, chỉ nghe một tiếng ken giòn tan, một thanh thừa ảnh kiếm hình lá liễu dài khoảng một ngón tay không hề chệch đi đâu mà đánh trúng đoản mâu, đánh bay nó ra ngoài. Tô Tự Nhiên hoàn toàn không để ý, quay đầu ném cho Trương Vô Kỵ một ánh mắt. Trương Vô Kỵ đứng bên cạnh hắn lúc này vừa hay ra tay, thừa ảnh kiếm rời tay bay ra, xuyên thủng cơ thể của hơn 10 đệ tử Thiên Môn phía trước, một đóa hoa máu nở rộ trên ngực bọn hắn. Thiết Cuồng Đồ gầm lên một tiếng, tay phải vẫy một cái, đoản mâu xoay một vòng trên không rồi bay về tay hắn, cùng lúc đó tay trái hắn đưa ra sau lưng, rút ra cây đoản mâu thứ hai, hai tay đồng thời ra tay, hai cây đoản mâu gào thét lao về phía Trương Vô Kỵ. Lần này Trương Vô Kỵ đã sớm đề phòng, cười khẩy một tiếng vận dụng binh giáp võ kinh, thừa ảnh kiếm đẩy năng ra, ngay sau đó chỉ nghe một tiếng kim loại va chạm, binh giáp võ kinh và thừa ảnh kiếm đồng thời đánh trúng hai cây đoản mâu, đánh bay chúng đi. Thiết Cuồng Đồ lúc này rút ra cây đoản mâu thứ ba sau lưng ném về phía Tô Tự Nhiên, miệng phát ra một tiếng gầm rú như dã thú. Tốc độ của cây đoản mâu này vượt xa hai cây trước, khi Tô Tự Nhiên còn chưa kịp thu kiếm, nó đã đến trước mặt hắn. Tô Tự Nhiên khẽ quát một tiếng, Diệt Huyễn Thần Công tức thì phát động, toàn thân biến thành màu vàng kim. Đoản mâu đồng thời rơi xuống lồng ngực hắn, mũi mâu tóe lửa, như lâm vào một khối thép tinh luyện trăm lần. Chương 111, giao tranh kịch liệt, sự ung dung của Tô Tự Nhiên. Chương 111, giao tranh kịch liệt, sự ung dung của Tô Tự Nhiên. Tô Tự Nhiên không ra tay, hắn muốn xem sự trưởng thành của những đứa con cháu và đồ đệ này, chắp tay sau lưng đứng một bên. Trương Vô Kỵ trở tay chém ra một kiếm, kiếm khí màu đỏ thấm dọc ngang trong nháy mắt hình thành trước người, đan vào nhau thành một tấm lưới kiếm khổng lồ quần quật lao về phía Thiết Cuồng Đồ. Nơi nó đi qua, các đệ tử Thiên Môn lần lượt bị lưới kiếm chém thành tám mảnh, trên mặt đất để lại một đống thịt nát, tỏa ra mùi thịt nướng khét lẹt. Đám đông đệ tử Thiên Môn đang chuẩn bị xông lên phía sau Thiết Cuồng Đồ thấy cảnh này liền dừng bước, mặt mày trắng bệch, thậm chí có người còn túi người nôn thốc nôn tháo, suýt nữa thì nôn cả bữa cơm tất niên năm ngoái ra ngoài. Ngay cả đám hậu bối Thiên Nhân Quán đã quen với sinh tử lúc này sắc mặt cũng không được tốt cho lắm. Phương Bảo Ngọc nhỏ giọng lẩm bẩm, trong một khoảng thời gian khá dài sắp tới, ta nghĩ ta sẽ không có bất kỳ ham muốn nào với thịt nướng. Thiết Cuồng Đồ hừ lạnh một tiếng, không những không né, ngược lại còn bước lên một bước, từ trong thiên kiếp chiến giáp ở tay trái và tay phải mỗi bên rôi ra ba móng đuốt sắc bén, hung hăng chộp về phía lưới kiếm phía trước. Những móng đuốt được chế tạo từ các loại kỳ thiết sắc bén nhất va chạm với lưới kiếm, nhiệt độ cao kinh khủng trên kiếm khí tức thì đốt đỏ móng đuốt, thế nhưng móng đuốt lại không vì thế mà biến dạng, trực tiếp xé rách lưới kiếm thành một lỗ lớn. Trương Vô Kỵ thấy vậy nhíu mày, đang định ra tay lần nữa, binh giáp võ kinh và thừa ảnh kiếm vừa giơ lên, liền cảm thấy sau lưng có một luồng kiếm ý quen thuộc bay vút lên trời. Hắn không khỏi quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Phương Bảo Ngọc đứng trong đám người tay cầm trường kiếm, một kiếm nhẹ nhàng vung về phía Thiết Cuồng Đồ. Vạn Thần Kiếp. Trương Vô Kỵ lập tức nhận ra chiêu kiếm mà Phương Bảo Ngọc sử dụng chính là Vạn Thần Kiếp mà mình vừa mới thi triển. Chỉ thấy trước người Phương Bảo Ngọc đống dưng xuất hiện một mảng kiếm khí trắng như tuyết, tựa như một thác nước. Một tấm lưới kiếm từ trong đó từ từ hiện ra, lao về phía Thiết Cuồng Đồ. Từ chiêu Vạn Thần Kiếp này của Phương Bảo Ngọc, có thể thấy được sự khác biệt giữa Vạn Thần Kiếp của hắn và Tô Tự Nhiên. Kiếm của Tô Tự Nhiên là từng đạo kiếm khí, sau đó kiếm khí dọc ngang đan vào nhau thành một tấm lưới kiếm, còn Vạn Thần Kiếp của Phương Bảo Ngọc thì bẩm sinh đã là một thể thống nhất, quá trình hình thành lưới kiếm giống như quét từng lỗ trên một tấm vải. Thiết Cuồng Đồ lại một lần nữa chộp ra móng vuốt, vốn tưởng rằng mình có thể dễ dàng xé rách lưới kiếm của Phương Bảo Ngọc như đã xé lưới kiếm của Tô Tự Nhiên trước đó, thế nhưng sự việc lại hoàn toàn trái ngược với dự đoán của hắn. Lưới kiếm của Phương Bảo Ngọc về mặt sát thương có thể kém hơn lưới kiếm của Tô Tự Nhiên một chút, thế nhưng độ dẻo dai của mỗi đạo kiếm khí tạo thành lưới kiếm lại vượt xa kiếm khí của Tô Tự Nhiên. Lưới kiếm bao phủ lấy Thiết Cuồng Đồ, từng đạo kiếm khí rơi xuống thiên kiếp chiến giáp của hắn, tức thì chém ra từng vết kiếm sâu hoắm trên thiên kiếp chiến giáp. Thiết Cuồng Đồ gầm lên một tiếng, như một con dã thú bị thương phát điên, một luồng nguyên thủy hùng sát chi khí từ thiên kiếp chiến giáp bùng nổ, chỉ thấy hắn vậy mà lại vùng thoát khỏi sự trói buộc của lưới kiếm, hai chân đồng thời phát lực, lao vút về phía Phương Bảo Ngọc. Cút về! Trương Vô Kỵ đột nhiên đổi một thanh kiếm trong tay, đổi thành đồ long đao nặng vô cùng, một đao chém lên người Thiết Cuồng Đồ, chém hắn bay ra ngoài. Thiết Cuồng Đồ hừ một tiếng, thân thể không tự chủ bay ngược ra, rơi xuống bậc thang ở xa, đập nát bậc thang huyền băng. Vô số cao thủ giang hồ sau lưng Thiết Cuồng Đồ đồng loạt gầm lên, lao về phía Tô Tự Nhiên. Trương Vô Kỵ nhắm mắt, đồ long đao lại đổi thành thừa ảnh kiếm, khóe miệng nết lên một nụ cười lạnh. Ngay khi hắn chuẩn bị ra tay, hai bóng người sau lưng đã vượt qua hắn trước, lao vào giữa đám đông cao thủ giang hồ. Quách Phá Lỗ, Phương Bảo Ngọc, cặp đôi này đồng thời thi triển tuyệt diệu võ công của Thiên Nhân Quán, không một cao thủ giang hồ nào có thể đến gần bọn hắn. Giữa kiếm khí dọc ngang, từng cao thủ giang hồ ngã xuống, trên các yếu huyệt như cổ họng, tim có một vết kiếm chí mạng. Đi qua giữa bạc quần, nhẹ nhàng lấy đầu địch. Ầm ầm. Từ trong đám đông cao thủ giang hồ của Thiên Môn đột nhiên dâng lên hai luồng khí thế kinh khủng, chỉ thấy một người trung niên ăn mặc như đạo nhân và một bé gái trông chỉ mới 5-6 tuổi lần lượt tìm đến Vương Bảo Ngọc và Quách Phá Lỗ. Bé gái này tết bím tóc sừng dê, trên mặt bôi một lớp son phấn dày cuộn, trong mắt không những không có chút ngây thơ hoạt bát nào, ngược lại còn toát ra một luồng sát ý lạnh lùng hoàn toàn không phù hợp với vẻ ngoài của nàng. Trương Vô Kỵ nhíu mày, võ đang phản đồ Tống Thanh Viễn, đồng tử quỷ mẫu, đế thích thiên này, thật đúng là đã chiêu mộ cả hạng người tam giáo cựu lưu tới đây. Tống Thanh Viễn đối đầu với Vương Bảo Ngọc, một chiêu thái cực thôi thủ nhẹ nhàng đánh ra, đẩy lùi kiếm của Vương Bảo Ngọc. Vương Bảo Ngọc loạn choạng lùi lại mấy bước, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng nghiêm trọng, hừ lạnh một tiếng, phá trưởng thức trong Ngộ Không kiếm pháp lặng lẽ bật lên, giao chiến với Tống Thanh Viễn. Cách đó không xa, thân hình của đồng tử quỷ mẫu phiêu diêu, như một bóng ma xuất hiện xung quanh Quách Phá Lỗ. Trường pháp của nàng cực kỳ độc ác và quái dị, khác với bất kỳ loại trường pháp nào mà mọi người từng thấy, chiêu nào chiêu nấy đều bất ngờ, xuất hiện ở những nơi không thể ngờ tới, hơn nữa chiêu nào cũng nhắm vào yếu huyệt của người khác. Trong nhất thời, Quách Phá Lỗ chỉ có thể bị động phòng thủ, rơi vào thế hạ phong. Các cao thủ giang hồ còn lại tiếp tục lao về phía Tô Tự Nhiên, lại có hai bóng người xung ra, lần này là Hồ Phỉ, nhân đao khí dọc ngang, đao ý của thần đao chạm và đao ý của Át Tị Đạo Tam đao hòa quyện vào nhau, như một con hào trời ngăn cản con đường của tất cả mọi người. Giữa đám đông, bốn gã tráng hán trông giống hệt nhau bước ra, gầm lên một tiếng rồi đồng thời ra quyền, không chỉ là thế quyền, mà ngay cả quyền ý và quyền kình của bốn người cũng hoàn toàn hòa làm một, trông như bốn quyền, nhưng thực chất chỉ có một quyền. Cú đấm này rơi xuống người Trương Vô Kỵ, đánh hắn bay ra ngoài, miệng phun máu tươi. Trương Vô Kỵ biến sắc, có chút tức giận nói, chết tiệt, Đông Doanh quyền môn tứ huynh đệ sao lại xuất hiện ở đây? Nếu chỉ là quyền môn tứ huynh đệ thì cũng không đáng lo, nhưng bây giờ cao thủ quyền pháp số 1 trên giang hồ Đông Doanh, Tuyệt Vô Thần cùng cung chủ Tuyệt Vô Thần, cũng xuất thân từ quyền môn. Trương Vô Kỵ bỏ dậy, nói với Tô Tự Nhiên một cách dứt khoát, nơi này giao cho chúng ta, thúc thúc các ngươi cứ tiếp tục tiến lên, đến Cựu Trọng Băng Ngục, giết chết lão Vương Bát Đế Thích Thiên kia. Sắc mặt Tô Tự Nhiên không ngừng thay đổi, vượt qua Trương Vô Kỵ, Hồ Phỉ và quyền môn tứ huynh đệ, vượt qua Phương Bảo Ngọc và võ đang phản đồ Tống Thanh Viễn, vượt qua Quách Phá Lô và đồng tử Quỷ Mẫu, lao nhanh về phía Cựu Trọng Băng Ngục bên dưới. Khi đi qua bên cạnh Quách Phá Lô, môi Tô Tự Nhiên khẽ động, một giọng nói nhỏ như mũi kêu truyền vào tai Quách Phá Lô. Phía sau bên phải, Quách Phá Lô nghe vậy không chút nghi ngờ, trở tay đâm một kiếm ra phía sau bên phải, ngay sau đó chỉ thấy đồng tử Quỷ Mẫu đột nhiên xuất hiện trước mũi kiếm. Đối mặt với mũi kiếm đang lao về phía mình, đồng tử Quỷ Mẫu kinh hãi thất sắc, son phấn trên mặt rơi lả tả. Nàng đội vàng vung một trường, đánh vào thân kiếm làm kiếm của Quách Phá Lô lệch khỏi quỹ đạo. Cùng lúc đó, lòng bàn tay của nàng cũng bị lưỡi kiếm làm bị thương, một vết cắt dài xuất hiện, máu tươi không ngừng chảy ra từ vết thương. Đồng tử Quỷ Mẫu hừ một tiếng, mặt mày đầy đau đớn, thân hình nàng loáng một cái liền biến mất tại chỗ, thế nhưng vết máu trên đất lại để lộ hành tung của nàng. Quách Phá Lô nhìn chằm chằm vết máu trên đất, rất nhanh đã tìm ra vị trí của đồng tử Quỷ Mẫu, trong mắt lóe lên một tia sáng, đột ngột quay người vung một kiếm về phía trước bên trái. Hạo Thương Huyền Quyết, Thê Tâm Phái Đảm Hống Kinh Lôi. Kiếm khí cuồn cuộn trong nháy mắt hình thành, khi kiếm khí hình thành, bóng dáng của đồng tử Quỷ Mẫu từ từ hiện ra, một trưởng vung về phía Quách Phá Lô, trưởng này vừa hay đập vào kiếm khí, trong mắt người khác, trông như đồng tử Quỷ Mẫu chủ động lao vào vậy. Kiếm khí sắc bén tức thì chém bay nửa bàn tay của nàng, năm ngón tay đứt lìa tận gốc. Đồng tử Quỷ Mẫu phát ra một tiếng kêu đau đớn thảm thiết, mặt mày trắng bệch, vặn vẹo đến mức gần như biến dạng. Mười ngón tay liền với tim, ngày thường bị thương một ngón đã đau đến mức khó chịu đựng, huống chi là bị chém đứt cả năm ngón một lúc. Trong mắt Quách Phá Lỗ lóe lên tinh quang, một kiếm đâm về phía cổ họng đồng tử Quỷ Mẫu. Đồng tử Quỷ Mẫu kinh hãi tột độ, đột nhiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết, như ác quỷ gào thét, trong tiếng kêu này mang theo một sức mạnh vô hình, như một cây kim hung hăng đâm vào đầu Quách Phá Lỗ, khiến hắn tâm thần hoảng hốt, động tác cũng bất giác chậm lại. Hắn ngay lập tức cắn mạnh vào đầu lưỡi, ép mình tỉnh táo lại, nhưng phát hiện đồng tử Quỷ Mẫu đã sớm biến mất không thấy đâu, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên bốn phía xung quanh, ma âm rót vào tai, trong nhất thời Quách Phá Lỗ thậm chí còn có ảo giác rằng mình không phải đang ở trên bậc thang huyền băng dẫn đến Cựu Trọng Băng Ngục, mà là đã đến một bãi tha ma nào đó. Tiếng kiếm ngâm này như một thanh trường kiếm sắc bén hung hăng đâm vào trong sóng âm quần quận của đồng tử Quỷ Mẫu, xé rách nó ra một lỗ. Trong mắt Quách Phá Lỗ đột nhiên hiện lên một tia tỉnh táo, một kiếm đột nhiên đâm vào đùi mình. Cơn đau dữ dội khiến hắn thoát khỏi ma âm của đồng tử Quỷ Mẫu, ngay sau đó, hắn gầm lên một tiếng, kiếm quang trước người rực sáng, như hồng thủy quần quận lao về phía đồng tử Quỷ Mẫu. Đồng tử Quỷ Mẫu kinh hãi vô cùng, thân hình lùi gấp muốn né tránh, thế nhưng kiếm quang của Quách Phá Lỗ như một cái lồng giam khổng lồ, phong tỏa tất cả không gian có thể né tránh của nàng. Đồng tử Quỷ Mẫu hét lên thảm thiết, "Lão Mùi Châu, ngươi nếu không cứu ta, đợi ta chết rồi ngươi cũng chẳng được yên." Sắc mặt Tống Thanh Viện biến đổi, lập tức thoát khỏi trận chiến với Phương Bảo Ngọc, nhanh chóng tiếp cận đồng tử Quỷ Mẫu. Phương Bảo Ngọc thấy vậy hừ lạnh một tiếng, tốc độ ra kiếm tức thì nhanh hơn vài phần, hơn nữa kiếm sau lại càng uy mãnh hơn kiếm trước, cuốn chặt lấy hắn, khiến hắn khó mà thoát thân. Phụt 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 phụt, vô số kiếm quang bao phủ lấy đồng tử Quỷ Mẫu, trên người nàng nhanh chóng xuất hiện từng vết kiếm, cuối cùng chết dưới kiếm. Càng đi xuống, càng có nhiều cao thủ giang hồ của Thiên Môn xuất hiện cản đường hắn, mà sau lưng Tô Tự Nhiên cũng liên tục có người đứng ra, cầm chân những cao thủ giang hồ này, để Tô Tự Nhiên tiếp tục đi về phía Cựu Trọng Băng Ngục ở dưới cùng. Thiết Vô Cực gầm lên, chặn Tô Tự Nhiên lại, tuyệt đối không thể để hắn đến gần Cựu Trọng Băng Ngục. Thần Mẫu và Bạch Đế đồng thời xuất hiện, chặn đường Tô Tự Nhiên và những người sau lưng hắn. Ánh mắt Bạch Đế có chút phức tạp, nhẹ giọng khuyên, "Tô công tử, xin hãy quay về đi, bây giờ quay đầu vẫn còn kịp." Tô Tự Nhiên lắc đầu nói, "Người cần quay đầu không phải ta, mà là ngươi, Bạch Đế, là Đế Thích Thiên đang trốn trong Cựu Trọng Băng Ngục. Ngươi nếu tránh ra, ta vẫn có thể coi ngươi là người bạn mà ta quen biết trên đảo Thiết Âm. Nếu ngươi nhất quyết muốn cản ta, ta sẽ đối xử với ngươi như với thiết cùng đồ. Thân thể Bạch Đế khẽ run lên, trên mặt hiện lên một nụ cười khổ, những người ta quan tâm vốn không nhiều, không ngờ hôm nay lại mất đi ba người một lúc. Hắn hít sâu một hơi, lòng bàn tay phải đột nhiên sáng lên một luồng ánh sáng kim loại, luồng sáng này nhanh chóng bao phủ lòng bàn tay hắn, khiến bàn tay hắn trông như được đúc bằng huyền thiết. Môn chủ có ơn cứu mạng với ta, lại còn chuyển thụ toàn bộ luyện thiết thủ. Ta nghĩ Tô công tử cũng không muốn người bạn từng quen của ngươi là một kẻ vong ân bội nghĩa, nếu Tô công tử nhất quyết muốn đi xuống, thì hãy bước qua xác của ta trước. Chương 112, thời hợt, tiêu diệt ba đại cao thủ. Chương 112, thời hợt, tiêu diệt ba đại cao thủ. Tô Tự Nhiên thi triển khinh công như thần tiên, thân hình loáng một cái đã tránh được cú đấm này, thần mẫu đang định đuổi theo, một luồng tinh thần lực còn mạnh mẽ hơn của Tô Tự Nhiên đã bao phủ lấy nàng, khiến nàng không thể động đậy. Trước khi mất đi ý thức, thần mẫu dùng hết sức lực toàn thân gầm lên về phía dưới, tuyệt vô thần. Ầm. Trước người Tô Tự Nhiên, một bóng người đột nhiên xuất hiện từ bên dưới bậc thang huyền băng, đâm vào bậc thang huyền băng một cái hố lớn, giữa băng vụn bay tứ tung, người này tung một quyền, hung hăng đánh lên người Tô Tự Nhiên. Tuy nhiên, Tuyệt Vô Thần hừ một tiếng, thân thể không tự chủ lùi lại liên tiếp, lùi hơn 10 bước mới miễn cưỡng đứng vững, trước người để lại một chuôi dấu chân từ sâu đến ông. Hắn nhìn bóng người phía trước, sắc mặt có chút buồn cười, rồi đột nhiên cười nói, không ngờ Tuyệt Vô Thần đường đường lại cũng có ngày gia nhập thiên môn, túi đầu trước người khác. Người trước mắt không phải ai khác, chính là Tuyệt Vô Thần cung cung chủ của Đồng Doanh, kẻ thù cũ của Tô Tự Nhiên và giang hồ Trung Nguyên, Tuyệt Vô Thần. Tuyệt Vô Thần cười khẩy một tiếng, "Tô Tự Nhiên, ngươi không cần dùng những lời này để kích ta. Kẻ thù của kẻ thù là bạn, Đế Minh sớm đã liệu được ngươi sẽ đến gây rối, ta chỉ là nhận lời mời của hắn đến để bảo vệ hắn, tiện thể lấy mạng của ngươi mà thôi." "Đế Minh?" Tô Tự Nhiên đột nhiên như nghe thấy chuyện gì đó buồn cười, cười đến ngửa tới ngửa lui, suýt nữa thì tắt thở, "Ngươi có biết Đế Thích Thiên bao nhiêu tuổi không?" "Cũng đúng, hắn là Lao Vương bắt sống ngàn năm, ngươi là con rùa sắt vác mai rùa, vật họp theo loài, hai người các ngươi hôi thối hợp nhau nên xưng là tri kỷ, cũng không có gì lạ." Tuyệt Vô Thần tức đến không nói nên lời, hừ lạnh một tiếng, đã lâu không gặp, hắn phát hiện cái miệng của Tô Tự Nhiên vẫn đáng ghét như trước, không, phải nói là còn đáng ghét hơn trước. Trong mắt hắn hàn quang rực sáng, ánh mắt còn lạnh hơn cả ngọn gió lạnh ở Bắc Cực băng nguyên này, "Tô Tự Nhiên, hy vọng thực lực của ngươi cũng có tiến bộ như cái miệng của ngươi, nếu không thì..." "Sát thần!" Tuyệt Vô Thần đột nhiên ra chiêu, sát khí cuồn cuộn tuôn ra, lượn lờ trên cánh tay phải. Giữa tiếng quyền phong gào thét, nắm đấm của hắn nóng rực như một cục sắt nung đỏ, trong nháy mắt đã áp sát trước người Tô Tự Nhiên, một quyền đánh thẳng vào mặt hắn. Tô Tự Nhiên cứ đứng đó, mặc cho sát quyền đánh ra thế nào, Tô Tự Nhiên vẫn nhìn Tuyệt Vô Thần như nhìn một con kiến. Tuyệt Vô Thần bị đánh, không có sức phản kháng, mặc dù có bất diệt kim thân trong tay, sát quyền của hắn đánh lên người Tô Tự Nhiên uy lực cùng lắm chỉ phát huy được 2 phần, nhưng cái cảm giác chỉ có thể bị động chịu đòn, không tìm thấy một chút sơ hở và cơ hội phản kích nào, khiến hắn vô cùng ngất ức. Mặc giáp dày nhất, chịu đòn đau nhất, chính là nói về Tuyệt Vô Thần bây giờ. Điều khiến hắn càng thêm lo lắng là, Tô Tự Nhiên và những người khác cứ đi xuống, khoảng cách đến Cửu Trọng Băng Ngục ở dưới cùng chỉ còn chưa đến 1000 bậc thang huyền băng. Nếu để bọn hắn đến gần nơi bế quan của Đế Thích Thiên, mọi nỗ lực và mưu đồ đều sẽ đổ sông đổ bể, tan thành mây khói. Keng. Tuyệt Vô Thần đỡ cứng một trường của Hắc Hưu, thân thể lùi lại liên tiếp, quay người gầm lên, "Sư Minh, chặt bọn hắn lại." Thiết Vô Cực lúc này cũng gầm lên, "Nộ Phong Lôi, ngươi nếu không ra tay nữa, ta đảm bảo ngươi sẽ không bao giờ được gặp lại vợ của ngươi. Nàng đang ở trong Cựu Trọng Băng Ngục này, ngoài ta và môn chủ, không ai biết nàng bị nhốt ở đâu." Gào. Từ phía dưới đột nhiên truyền đến 2 tiếng gầm rú như dã thú, chỉ thấy 2 bóng người vạm vỡ từ phía dưới nhanh chóng áp sát. 2 người bọn hắn, một người mặc áo tiểu tụ có hoa văn màu đen, không mặc áo trong, để trần ngực, người còn lại thì mặc một bộ áo ngắn bằng vải gai màu xám, trông như một thợ rèn bình thường. "Quyền Si, Nộ Phong Lôi." Chỉ thấy 2 người này đều mặt mày dữ tợn, như ác quỷ. Ánh mắt của Tô Tự Nhiên lướt qua người Nộ Phong Lôi, cuối cùng dừng lại trên người Quyền Si, rồi nhíu mày thật sâu. Chỉ thấy 2 mắt hắn chỉ còn lại lòng trắng, không có một chút lòng đen nào. Vẻ mặt hắn tuy dữ tợn tức giận, nhưng so với Nộ Phong Lôi, lại đờ đẫn, tê liệt hơn nhiều, hệt như một con rối gỗ. Quyền Si và Nộ Phong Lôi tuy không giỏi khinh công, nhưng sức mạnh cơ thể lại cực kỳ xuất chúng. Mỗi lần bọn hắn mượn lực trên bậc thang huyền băng, đều sẽ giẫm nát bậc thang huyền băng dưới chân, dựa vào lực phản xung đáng sợ để có được tốc độ cực nhanh. Trong vòng chưa đến 30 hơi thở, bọn hắn đã vượt qua hàng trăm bậc thang huyền băng đến trước mặt Tô Tự Nhiên, đồng thời tung một quyền về phía hắn. Tô Tự Nhiên hét khẽ một tiếng, Diễn Huyễn Thần Công lập tức phát động, 2 tay đồng thời đưa ra đối một quyền với Quyền Si và Nộ Phong Lôi. Bậc thang huyền băng dưới chân hắn tức thì nứt ra, cơ bắp 2 tay nổi lên, gân xanh nổi lên như rồng cuộn. Cút xuống! Dưới một tiếng hét lớn, Tô Tự Nhiên đột nhiên phát lực, chân phải mạnh mẽ bước lên một bước, một cước giẫm nát bậc thang huyền băng trước mặt. Nộ Phong Lôi và Quyền Si lúc này đồng thời hừ một tiếng, thân thể lùi về phía sau, một chân giẫm hụt mất thăng bằng, như 2 quả bóng bay lăn xuống bậc thang. Tô Tự Nhiên cuối cùng cũng ra tay. Thần ra tay, bá tuyệt thiên hạ. Ầm. Một trường này vững vàng rơi xuống người Tuyệt Vô Thần, đánh bay Tuyệt Vô Thần ra ngoài. Thân thể Tuyệt Vô Thần không tự chủ bay ngược ra, nặng nề đâm vào vách băng, thân thể lại một lần nữa cắm vào trong vách băng. Bên kia, sau khi đánh lui Quyền Si và Nộ Phong Lôi, Tô Tự Nhiên lựa chọn chủ động tấn công, trong nháy mắt lại vượt qua 100 bậc thang huyền băng, đuổi đến trước mặt 2 người, một trường gào thét lao về phía 2 người. Nộ Phong Lôi hừ lạnh một tiếng, tay phải đưa ra trực tiếp tóm lấy luồng trường khí này, chỉ thấy trường khí quần quận trong tay hắn như băng tuyết không ngừng tan chảy, trong chốc lát đã hóa thành hư không. Tô Tự Nhiên trong lòng kinh ngạc, nhìn Nộ Phong Lôi nhíu mày nói, "Ngũ Lôi hóa cực thủ." Nộ Phong Lôi không trả lời, chân phải giẫm mạnh lên bậc thang huyền băng, 2 tay đồng thời chộp về phía Tô Tự Nhiên. Trên bậc thang huyền băng này không gian thực sự quá chật hẹp, Nộ Phong Lôi và Quyền Si lại có thân hình bằng mỡ, đứng đó như một bức tường xây trước mặt, ngay cả một con rùa cũng không bay qua được. Nhưng hắn nhanh chóng phát hiện ra một điều không ổn, quyền của Quyền Si tuy vẫn cương mãnh vô cùng, nhưng so với lần giao thủ trước, quyền của gã này đã thiếu đi vài phần linh tính, mỗi quyền đều là thẳng thắn, thậm chí có vài quyền hoàn toàn không có chương pháp gì. Tô Tự Nhiên ngay lập tức nghĩ đến Thiết Cuồng Đồ vừa rồi, Thiết Cuồng Đồ vừa rồi cũng như vậy, tấn công như thể hoàn toàn dựa vào bản năng, như một con dã thú mất trí. Trong đầu hắn đột nhiên lóe lên một tia sáng, hắn vung một quyền về phía Quyền Si, lên tiếng quát lớn: "Quyền Si, có dám đỡ một quyền này của ta không?" Gào. Đáp lại Tô Tự Nhiên chỉ có một tiếng gầm rú như dã thú, Quyền Si hai tay đồng thời ra quyền, quyền phong ầm ầm như sấm sét nổ vang, bề mặt nắm đấm càng như có lôi quang màu xanh lam lấp lánh. Song lôi oanh đỉnh. Keng. Nắm đấm của hai người va chạm như sao hỏa va vào trái đất, hai bên vách băng lần lượt nứt ra. Sau khi đối một quyền với Quyền Si, Tô Tự Nhiên đang định lùi lại, thì đòn tấn công của Nộ Phong Lôi đã đến, một chưởng vỗ lên người hắn, đánh bay hắn ra ngoài. Đông Doanh Quyền Môn Tam Đại Hảo Kiệt, ngoài Quyền Đạo Thần đã chết, lúc này đều đang tự hủy căn cơ ngàn năm để quyết một trận sinh tử với Tô Tự Nhiên. Nộ Phong Lôi và Quyền Si gầm lên một tiếng, đồng thời vung một quyền về phía Tô Tự Nhiên. Nắm đấm của hai người một trước một sau lao tới, cộng thêm việc Tô Tự Nhiên lúc này đang ở giữa bọn hắn, hai cú đấm này dường như đã phong tỏa tất cả không gian có thể né tránh của hắn. Chỉ thấy Tô Tự Nhiên không hề hoảng hốt, tay phải nhẹ nhàng vẩy một cái lên nắm đấm của Nộ Phong Lôi, người sau lập tức cảm thấy nắm đấm của mình như bị rút hết sức lực, không thể dùng sức được. Cú đấm sấm sét vạn quân của hắn cũng vì thế mà chậm lại, Tô Tự Nhiên tóm lấy nắm đấm của hắn kéo về phía sau, đồng thời nghiêng người, khiến nắm đấm của hắn và nắm đấm của Quyền Si va chạm mạnh vào nhau. Ầm. Một tiếng trầm đục, bên trong nắm đấm của Nộ Phong Lôi truyền đến một tiếng xương gãy rõ ràng, một cú đấm mềm nhũn vô lực đối đầu với cú đấm toàn lực của Quyền Si, hậu quả có thể tưởng tượng được. Ngón tay của Nộ Phong Lôi gãy ngay tại chỗ bốn ngón, vung thong xuống một cách vô lực, như bốn củ cà rốt treo trên tường. Sắc mặt Nộ Phong Lôi tức thì trắng bệch, cơn đau dữ dội khiến mặt hắn bặm mẹo, mồ hôi như mưa, hắn nghiến chặt răng không cho mình tê lên, thế nhưng trong cổ họng vẫn phát ra một tiếng hừ. Quyền Si hoàn toàn không để ý đến vết thương của Nộ Phong Lôi, bị Đế Thích Tiên khống chế tâm trí, hắn giống như hòa thượng Liêu Không bị bát sư ba khống chế lúc trước, như một cỗ máy, chỉ biết thực hiện mệnh lệnh. Chỉ thấy hắn nhanh chóng thu quyền, lập tức trở tay lại là một quyền đấm ra, quyền phong gào thét như sấm trời cuộn cuộn, thanh thế của cú đấm này thậm chí còn vượt xa Song Lôi Oanh Đỉnh vừa rồi. Quyền kích hư không. Cú đấm này trong nháy mắt đã đến trước mặt Tô Tự Nhiên, quyền phong kinh khủng thổi bay quần áo trên người hắn phần phật. Chỉ thấy thân hình Tô Tự Nhiên loáng một cái, một bước bước ra tránh được cú đấm này, nhưng không thoát khỏi phạm vi tấn công của Quyền Si. Người sau gầm lên một tiếng, nắm đấm chuyển hướng định đuổi theo Tô Tự Nhiên, lúc này Tô Tự Nhiên vô ra một trường, đánh bay cú đấm này của hắn khỏi hướng ban đầu, cả người Quyền Si cũng mất thăng bằng, hung hăng đâm vào vách băng bên cạnh. Ầm. Nắm đấm của Quyền Si nặng nề rơi xuống vách băng lập tức bị đấm ra một cái hố lớn, vô số tảng băng rơi xuống, đập vào người hắn. Quyền Si phát ra một tiếng gầm rú như dã thú, vùng vẫy định đứng dậy, lúc này một luồng trường lực mạnh mẽ từ trên trời giáng xuống, không hề chệch đi đâu mà rơi xuống đầu hắn. Ầm. Đầu của Quyền Si nổ tung như quả dưa hấu, máu tươi và óc bắn tung tóe ra từ trong đó. Gào. Nộ Phong Lôi lúc này đột nhiên vùng lên, tay trái nắm chặt thành quyền đánh về phía sau gáy Tô Tự Nhiên, cú đấm này thế mạnh lực trầm, nếu trúng, chắc chắn sẽ có kết cục giống như Quyền Si. Tô Tự Nhiên như có mắt sau lưng, bước sang một bên vừa hay tránh được cú đấm này, nhẹ nhàng phẩy một cái lên tay trái của Nộ Phong Lôi, đồng thời tay phải dựng trường thành đao hung hăng chém xuống. Trong cổ tay của Nộ Phong Lôi lại truyền đến một tiếng xương gãy giòn tan, lần này hắn không nhịn được mà kêu lên đau đớn, ngũ quan bặm mẹo đến mức gần như biến dạng. Chỉ thấy tay trái của hắn vung thong xuống một cách vô lực, bàn tay gần như cong thành 180 độ. Chương 113, Tô Tự Nhiên đối mặt Đế Thích Thiên. Võ học bị ở Thánh Tâm Quyết chương 113, Tô Tự Nhiên đối mặt Đế Thích Thiên. Võ học bị ở Thánh Tâm Quyết ba đại cao thủ Đông Doanh, toàn bộ bỏ mạng. Tô Tự Nhiên một trường đánh nát cánh cửa huyền băng khổng lồ. Bóng dáng của Đế Thích Thiên hiện ra từ khe nứt của vách băng, quần áo trên người hắn rách nát hoàn toàn, bề mặt cơ thể có một lớp ánh sáng lung linh, khiến thân thể hắn trông như được đúc bằng ngọc thạch. Tóc hắn tuy đã hoa râm, thế nhưng trên người lại láng mịn đến mức phụ nữ cũng phải ghét tị, không có một nếp nhăn nào. Tô Tự Nhiên chợt lươi nói, ngươi đừng nói, cũng chẳng biết đấy. Thế nhưng trên người Đế Thích Thiên lại không có một vết thương nào. Loạt tấn công vừa rồi dường như chỉ làm rách quần áo trên người hắn mà thôi. Đế Thích Thiên nhìn Tô Tự Nhiên, đôi mắt dưới mặt nạ đỏ như ác quỷ, sát khí quần quận như một ngọn lửa hừng hực, nếu sát khí này có thể hóa thành thực chất, Tô Tự Nhiên bây giờ chắc chắn đã hóa thành một đống tro tàn. Giọng nói của hắn trở lại bình tĩnh, thế nhưng bất cứ ai cũng có thể nghe ra sự tức giận ẩn chứa dưới giọng nói bình tĩnh của hắn, giống như sự yên tĩnh trước cơn bão, như một ngọn núi lửa sắp phun trào, ngươi quả nhiên đã đến. Tô Tự Nhiên cười tủm tỉm nói, xem ra ngươi sớm đã liệu được ta sẽ đến. Đế Thích Thiên cười lạnh nói, nếu trên đời này có một người có thể tìm đến đây để cản trở đại kế của ta, người đó nhất định là ngươi, Tô Tự Nhiên. Chỉ có điều, ta tự hỏi mọi thứ đều đã làm đủ kín đáo, ngươi làm thế nào mà tìm được đến đây? Tô Tự Nhiên cười nói, chuyện này phải cảm ơn cán sự tốt của ngươi, Thiết Vô Cực, đã hiểu rõ đại nghĩa, vào thời khắc quan trọng nhất đã đưa ra lựa chọn đúng đắn, quyết định giúp chúng ta đối phó với Lao Vương bắt ngươi. Phía sau, Thần Mẫu, Bạch Đế và Thiết Vô Cực vừa hay đến dưới đáy cựu trọng băng ngục, nghe thấy câu nói này, sắc mặt đồng thời lại biến. Thần Mẫu không nói hai lời, lập tức ra tay, một chưởng vung về phía Thiết Vô Cực, Thiết Vô Cực né không kịp, bị Thần Mẫu một chưởng đánh bay ra ngoài, như một con diều đứt dây rơi xuống mặt đất ở xa. Hắn hoàng một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, bò dậy nhìn Đế Thích Thiên cao giọng nói, môn chủ, ngài tuyệt đối không được tin lời một phía của tên giặc Tô Tự Nhiên này. Ta đối với ngài trung thành tuyệt đối, chưa từng có hài lòng. Đế Thích Thiên liếc hắn một cái, ánh mắt lạnh như băng như hai thanh kiếm sắc bén xuyên thủng hắn. Một lát sau, hắn nhíu mày, một luồng tinh thần lực xuyên qua cơ thể, lao về phía Thiết Vô Cực. Ầm. Trong lúc Đế Thích Thiên bay ngược ra ngoài, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo, hừ lạnh một tiếng đột nhiên kích nổ tinh thần lực của mình, phía trước giữa không trung đột nhiên dấy lên một cơn bão tinh thần. Bên cạnh khe nứt của vách băng, lại xuất hiện một cái hố lớn. Chỉ thấy vách băng không ngừng run rẩy, bóng dáng của Đế Thích Thiên đột nhiên xông ra từ trong hố, lao thẳng về phía Tô Tự Nhiên. Xung quanh cơ thể hắn từng đạo băng nhận hiện ra, sau lưng có 18 bóng ảo La Hán đi theo. Vạn Nhận Xuyên Vân và Thập Bát La Hán Thủ, hai môn võ học hoàn toàn khác nhau, lại bị hắn dung hợp thành một chiêu. Toàn bộ cửu trọng băng ngục không ngừng run rẩy, dưới đế thiên cuồng lôi của Đế Thích Thiên, băng ngục đầy trời hóa băng thành sấm, nổ tung như sấm. Lôi hỏa kinh khủng tức thì bao phủ lấy hắn và Tô Tự Nhiên. Tô Tự Nhiên không nói nhiều, một tay chỉ lên trời, vậy mà lại dùng sấm phá sấm, chính là thần chi lôi. Đế Thích Thiên hừ lạnh một tiếng, một quyền đấm về phía Tô Tự Nhiên, 18 bóng ảo La Hán sau lưng lại hiện ra. Chỉ thấy 18 bóng ảo La Hán này sống động như thật, gần như ngưng tụ thành thực chất, như La Hán thật sự hạ phàm. Ầm. Quyền trường va chạm, phát ra một tiếng trầm đục kinh thiên động địa. Mặt đất dưới chân hai người lập tức nứt ra, những vết nứt đáng sợ lan ra bốn phương tám hướng, nhìn từ trên cao xuống như một mạng nhện dữ tợn. Ngay khoảnh khắc đối đầu với một trường thần chi lôi này của Tô Tự Nhiên, sắc mặt Đế Thích Thiên đột nhiên đại biến, hừ một tiếng như một con diều đứt dây bay ngược ra, rơi xuống mặt đất ở xa. Lúc này, Tô Tự Nhiên đang tức giận ngập trời, một thức thần chi lôi này trong tay hắn gần như phát huy ra 200% uy lực. Thêm vào đó, Thập Bát La Hán Thủ của Đế Thích Thiên trông có vẻ thanh thế kinh người, nhưng thực chất cuối cùng vẫn là ra quyền nội vàng, tự nhiên không phải là đối thủ của một trường này của Tô Tự Nhiên. Tô Tự Nhiên nhanh chóng tiếp cận Đế Thích Thiên, khi Đế Thích Thiên vừa bỏ dậy, hắn đã đến trước mặt, một quyền từ trên xuống hung hăng hạ xuống. Đế Thích Thiên gầm lên một tiếng, trong mắt hiện ra hai luồng ánh sáng như tia chớp, tinh thần lực kinh khủng xuyên qua cơ thể, như hồng thủy vỡ đê quần quật lao về phía Tô Tự Nhiên. Ầm. Một quyền này của Tô Tự Nhiên vững vàng đập lên người Đế Thích Thiên, cho dù thể phách của Đế Thích Thiên đã trải qua ngàn năm rèn luyện vô cùng cứng cỏi, cũng có chút không chịu nổi một quyền toàn lực này của Tô Tự Nhiên. Hắn lại bị đánh ngã xuống đất, chưa kịp đứng dậy, một luồng trưởng lực kinh khủng theo sát từ trên trời giáng xuống, đánh hắn sâu vào lòng đất. Tô Tự Nhiên, ngươi tại sao phải làm khó ta, đã vượt qua lục địa chân tiên rồi, ngươi tại sao còn muốn đối đầu với ta? Ta thích. Đế Thích Thiên này không hổ là cao thủ cấp bậc gần thần, người bình thường đều bị Tô Tự Nhiên một trưởng đánh chết, Long Nguyên Vượng huyết này cộng thêm căn cơ ngàn năm, vậy mà lại đỡ được một chiêu của Tô Tự Nhiên. Khi Đế Thích Thiên muốn dùng Tà Huyết Kiếp để đối phó với Tô Tự Nhiên, chưa kịp để tiểu nhân máu thành hình, trường lực của Tô Tự Nhiên đã gào thét đến, chấn nát tiểu nhân máu. Thiên Tâm Kiếp. Đế Thích Thiên gầm lên một tiếng, một luồng sức mạnh vô hình xuyên qua cơ thể bao phủ lấy Tô Tự Nhiên, nhịp tim của hai người lập tức kết nối với nhau. Đế Thích Thiên hừ lạnh một tiếng, công lực của hắn tuy vì ngũ lôi hóa cực thủ mà đã mất đi phần lớn, nhưng độ cứng của thể phách lại không bị ảnh hưởng. Tô Tự Nhiên ngay lập tức cảm nhận được trái tim trong lồng ngực mình bắt đầu đập dồn dập, nếu người bình thường tim đập nhanh như vậy, sớm đã đau đớn lăn lộn trên đất, thậm chí có thể chết vì suy tim. Tô Tự Nhiên lại như không hề bị ảnh hưởng, vận lăng ba vi bộ, thân hình loáng một cái đã áp sát trước mặt Đế Thích Thiên, hai tay đồng thời đưa ra. Hai tay đồng thời phát trưởng, lần lượt rơi xuống tim và cổ họng của Đế Thích Thiên. Chiêu thức trong tay Tô Tự Nhiên lập tức thay đổi, hai lòng bàn tay hóa thành một mảng ảo ảnh, bao phủ lấy Đế Thích Thiên. Những bóng trưởng như mưa rào gió giật không ngừng rơi xuống người Đế Thích Thiên, ép hắn lùi lại liên tiếp, cùng lúc đó Tô Tự Nhiên đột ngột tăng tốc độ đập của tim mình, nếu bây giờ có người có thể nhìn thấy trái tim của hắn, sẽ phát hiện trái tim của hắn như một cỗ xe ngựa chạy hết tốc lực, tốc độ đập không hề thua kém tốc độ ra trưởng của hắn. Đế Thích Thiên mới hấp thụ Long Nguyên, dung hợp phương huyết, vẫn chưa khôi phục cảnh giới của mình đến đỉnh cao. Đế Thích Thiên tiếp tục lùi lại, không chủ động tấn công Tô Tự Nhiên và những người khác, mà ngửa mặt lên trời gầm lên, thần thú đâu? Ầm, ầm, ầm. Từng bóng người từ trên trời giáng xuống, trong đó có một bóng người không phải ai khác, chính là Thiết Cuồng Đồ mặc Thiên Kiếp chiến giáp. Tô Tự Nhiên nhìn hắn, ánh mắt xuyên qua mũ giáp của Thiên Kiếp chiến giáp nhìn thấy đôi mắt dưới mũ giáp của hắn, quả nhiên, giống như quần si, tê liệt vô thần, rõ ràng đã bị Đế Thích Thiên khống chế tâm trí. Thiết Cuồng Đồ muốn chống lại Tô Tự Nhiên là không thể chống lại được, nhưng Đế Thích Thiên lúc này lại phát động Đoạt Tiên Tạo Hóa Bảo Điện. Bạch quang lóe lên, Đoạt Tiên Tạo Hóa Bảo Điện tức thì phát động, Đế Thích Thiên lập tức cảm thấy vết thương trong cơ thể mình đang hồi phục nhanh chóng, không, nói đúng hơn không phải là hồi phục, mà lại như biến mất không dấu vết. Môn chủ, một người trong thiên môn lập tức chạy đến trước mặt Đế Thích Thiên. Đế Thích Thiên vẫn không dừng nạp Hải Thánh Tâm Chú, ngay sau đó chỉ thấy cơ thể của mình động nhanh chóng khô quắt lại, như một quả bóng bay xì hơi, da thịt hắn khô héo, hai má nhanh chóng hóa vào, gò má nhô cao, trông như một bộ xương khô bọc da. Đợi đến khi Minh Động mất đi hơi thở, Đế Thích Thiên tiện tay ném hắn sang một bên, cười khẩy nói, đúng là một tên phế vật. Nói xong, chỉ thấy hắn bước lớn về phía trước, nhảy một cái rơi xuống mặt đất, nhắm vào Tô Tự Nhiên điểm ra một chỉ, trước người một lưỡi băng dài khoảng 3 thước, mỏng như cánh ve, trong suốt như pha lê trong nháy mắt hình thành, bắn về phía Tô Tự Nhiên. Ầm. Đế Thích Thiên lại xuất hiện, lần này mục tiêu của hắn không còn là đệ tử thiên môn, mà là những cao thủ giang hồ bị hắn gọi là thần thú thiên môn. Chỉ thấy hắn tóm lấy hai thần thú lùi lại nhanh chóng, Nạp Hải Thánh Tâm Chú lặng lẽ phát động. Hai luồng nội lực còn mạnh mẽ hơn tất cả nội lực trước đó cộng lại tiến vào cơ thể, cảm giác đan điền khí hải tràn đầy suýt nữa khiến Đế Thích Thiên rên rỉ thành tiếng. Mà thần thú trong tay hắn, cơ thể khô quắt lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, rất nhanh đã mất đi hơi thở. Đế Thích Thiên tiện tay ném bọn hắn sang một bên, trong lòng không có chút tội lỗi nào, đối với hắn, những thần thú này giống như gia súc mà mình nuôi, dù là để trong nhà hay giết thịt, đều là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Rất nhanh lại có hai thần thú bị hắn hút cạn nội lực và khí huyết mà chết, khí tức trên người Đế Thích Thiên càng lúc càng cao thâm khó lường, điều đáng sợ hơn là do đặc tính chuyển hóa trước rồi mới hấp thụ của Nạp Hải Thánh Tâm chú, nội lực bị hắn hút vào cơ thể đều là nội lực thánh tâm quyết tinh thuần nhất, vì vậy cũng không tồn tại vấn đề xung đột nội lực. Ầm. Đế Thích Thiên một trường rơi xuống tiên kiếp chiến giáp của Thiết Cổ Đồ, đánh biến dạng tiên kiếp chiến giáp. Người sau thân thể chấn động, hoa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, trong ánh mắt trống rỗng tê liệt đột nhiên hiện lên một tia đau đớn. Đế Thích Thiên hừ lạnh một tiếng lại là một trường hạ xuống, trường này đánh xuyên qua thiên kiếp chiến giáp, tay phải của hắn áp sát vào người Thiết Cổ Đồ, Nạp Hải Thánh Tâm chú tức thì phát động. Không không, không. Thiết Cổ Đồ đột nhiên bắt đầu rãy rủa kịch liệt, nhưng tay phải của Đế Thích Thiên như một lỗ đen hút chặt lấy hắn, khó mà thoát ra. Bạch Đế nghe thấy tiếng của Thiết Cổ Đồ, bất giác quay đầu lại nhìn, rồi thân thể chấn động mạnh. Môn chủ, đừng. Xin hãy nể tình sư phụ ta đã vì môn chủ, vì thiên môn mà tận tâm tận lực ngăn cản kẻ địch, xin hãy tha cho sư phụ ta một mạng. Bạch Đế khổ sở cầu xin, thế nhưng Đế Thích Tiên làm như không nghe thấy, lực dãy rủa của Thiết Cuồng Đồ dần dần yếu đi, hơi thở càng lúc càng yếu ớt. Một lát sau, Đế Thích Tiên thu tay phải lại, Thiết Cuồng Đồ ngã xuống đất, mũ giáp của Thiên Kiếp Chiến Giáp lăn sang một bên, để lộ một khuôn mặt gầy gò. Thiên Kiếp Chiến Giáp một khi đã mặc vào, trừ khi chết nếu không không thể cởi ra. Các bộ phận của Thiên Kiếp Chiến Giáp không ngừng bong ra khỏi người Thiết Cuồng Đồ, mũ giáp lăn sang một bên, giáp cổ tay rơi xuống đất, phát ra một tiếng ken giòn tan, để lộ một cánh tay gầy gò, bàn tay dày rộng bốn có thể vung cây búa nặng hơn 100 cân vun vút lúc này năm ngón tay rõ ràng như năm củ cà rốt phơi khô, da bọc xương, trông đến kinh người. Sắc mặt Bạch Đế nhanh chóng xám xịt, tiếng ồn ào xung quanh vào khoảnh khắc này đống nhiên biến mất, bên hai chỉ còn tiếng gió bù bù, trong tiếng gió này dường như còn có một tiếng thở khó nhọc, tiếng thở này như tiếng kéo ống bê rách, khiến người ta đau lòng. Chương 114, Tô Tự Nhiên VS trạng thái mạnh nhất của Đế Thích Thiên. Chương 114, Tô Tự Nhiên VS trạng thái mạnh nhất của Đế Thích Thiên. Bạch Đế thân thể không ngừng run rẩy, giống như một chiếc thuyền lá lênh đênh trên biển cả. Trong lòng hắn đột nhiên hiểu ra vì sao một kẻ lòng cao khí ngạo, không phục bất kỳ ai như Thiết Cuồng Đồ lại gia nhập thiên môn, hoàn toàn không phải vì cái gọi là sức hút nhân cách chó má gì của Đế Thích Thiên, mà là vì thần trí của hắn đã bị Đế Thích Thiên khống chế. Thiết Cuồng Đồ cũng giống như những cao thủ giang hồ khác, đều bị hắn khống chế tâm thần, trở thành một con thiên môn thần thú không còn nhân tính và lý trí. Sau khi hấp thu toàn bộ nội lực và tinh huyết của Thiết Cuồng Đồ, Đế Thích Thiên cất tiếng thét lại. Nội lực của Thiết Cuồng Đồ tuy không đáng kể, nhưng tinh huyết của hắn lại vô cùng dồi dào, vượt qua bất kỳ thiên môn thần thú nào trước đó. Công lực của hắn cũng nhờ vậy mà khôi phục lại như trước khi bị hóa giải, giờ phút này, hắn mới thực sự trở lại trạng thái toàn thịnh. Hơn nữa, sau khi dung hợp Long Nguyên và Phượng Huyết, hắn đã thực sự đặt chân lên đỉnh cao cẩn thận. Thiết Vô Cực vẻ mặt cung nhiệt, nhìn Đế Thích Thiên cao giọng nói, "Chúc mừng môn chủ khôi phục thực lực, tung hoành bát hoang, vô địch thiên hạ." Rất nhiều chuyện ngay từ đầu đã là sai lầm, từ lúc ta vì luyện thiết thủ, bí kíp thất truyền của Thiết Môn mà gia nhập thiên môn, đã là sai. Tô công tử nói không sai, ân tình là ân tình, đúng sai là đúng sai. Đế Thích Thiên có ơn cứu mạng với ta, nên ta cảm thấy bán mạng cho hắn không có gì sai. Huống hồ hắn còn truyền thụ luyện thiết thủ cho ta, nhưng đó là sai lầm. Thần mẫu đột ngột quay đầu nhìn Bạch Đế, ánh mắt kinh ngạc, nàng nhận ra cách xưng hô của Bạch Đế đối với Đế Thích Thiên đã từ môn chủ đổi thành gọi thẳng tên. Nước mắt Bạch Đế bỗng lan dài, hắn đưa tay về phía Thiết Cuồng Đồ đang ngã gục trên mặt đất. Nếu ta không gia nhập thiên môn, tất cả những chuyện này đã không xảy ra. Thiên Kiếp, chiếc mũ giáp của Thiên Kiếp Chiến Giáp đang lăn lóc trên đất đột nhiên bay vút lên, gắn chặt vào đầu Bạch Đế. Thiết Vô Cực thấy vậy nhíu mày, rồi hừ lạnh một tiếng, thiên tội hung thú lao về phía Bạch Đế. Keng, một ngọn đoàn mâu bay về phía Bạch Đế đã hất văng thiên tội hung thú. Giáp cổ tay, giáp cánh tay, giáp hông, giáp ống chân từng bộ phận của Thiên Kiếp Chiến Giáp lần lượt bao phủ lấy thân thể Bạch Đế, thân hình hắn nhanh chóng được bao bọc trong Thiên Kiếp Chiến Giáp. Giáp, ngọn đoàn mâu vừa hất văng thiên tội hung thú cắm vào một khe lõm sau lưng Thiên Kiếp Chiến Giáp, một luồng hung sát khí kinh hoàng từ trong Thiên Kiếp Chiến Giáp, hay nói đúng hơn là từ trong cơ thể Bạch Đế, bùng nổ dữ dội. Luồng hung sát khí này còn nguyên thủy và tàn bạo hơn cả hung tính của thiên tội. Bạch Đế không đội ra tay với Đế Thích Thiên, mà thân hình khẽ nhón lên, lao về phía Thiết Vô Cực. Đồng tử của Thiết Vô Cực co rụt lại, hắn gầm lên một tiếng triệu hồi thiên tội hung thú, một lần nữa tấn công về phía Bạch Đế. Từ trong giáp cổ tay của Thiên Kiếp Chiến Giáp đột ngột vươn ra ba móng vuốt kim loại sắc bén, Bạch Đế đồng thời đưa cả hai tay về phía trước, sáu móng vuốt đan vào nhau tạo thành một ảo ảnh rậm rạp chằng chịt, đánh bay thiên tội hung thú. Thiết Vô Cực thấy vậy trong lòng kinh hãi, vừa định triệu hồi thiên tội hung thú lần nữa thì Bạch Đế đã áp sát, tung một quyền cực mạnh, lòng bàn tay ánh lên kim quang, tựa như có một lớp kim loại lỏng bao phủ trên năm đấm, không ngừng chuyển động. Bút. Thiết Vô Cực bị một quyền đánh bay, miệng phun máu tươi. Tay còn lại của Bạch Đế đưa ra sau lưng, rút một ngọn đoàn mâu rồi ném mạnh đi, đoàn mâu xuyên qua cơ thể hắn, ghim chặt hắn vào vách băng. Tô Tự Nhiên thấy vậy không khỏi kinh ngạc nhìn Bạch Đế, ngay cả Đế Thích Thiên cũng không nhịn được quay đầu nhìn hắn, mày níu lại, hai mắt lóe lên hàn quang. Bạch Đế bước đến trước thiên tội đã biến lại thành hình dạng đao kiếm, túi người nhặt lên rồi cắm vào khe lõm cuối cùng sau lưng Thiên Kiếp Chiến Giáp. Chỉ nghe một tiếng cạch nhẹ, thiên tội và khe lõm này lại vừa khít một cách hoàn hảo, như thể khe lõm này vốn được tạo ra cho thiên tội vậy. Hung sát khí của Thiên Kiếp Chiến Giáp lập tức tăng lên một bậc, càng thêm tàn bạo. Giờ phút này, Bạch Đế giống như một hung thú hình người khoác chiến giáp, khí thế kinh hoàng khiến mọi người đều biến sắc. Bạch Đế nhìn về phía Đế Thích Thiên, đôi mắt dưới mũ giáp đỏ ngầu, "Ngươi, đáng chết." Giọng nói lạnh như băng, sát ý ngùn ngụt, tựa như đến từ dưới cửu u đế thích tiên nhắm mắt, lạnh lùng hỏi, bạch đế, lẽ nào ngươi cũng muốn phản bội ta như tên phế vật vô dụng Thiết Vô Cực kia sao? Một vài đệ tử thiên môn quay đầu nhìn thi thể của Thiết Vô Cực đang treo trên vách băng, trong lòng vừa cảm thấy không đáng cho hắn, vừa bắt đầu hoài nghi. Ban đầu gia nhập thiên môn là vì thấy thực lực của đế thích thiên cao cường, cho rằng đi theo một môn chủ như vậy chắc chắn sẽ có tiền đồ tươi sáng. Thế nhưng hôm nay mọi người mới phát hiện, đế thích thiên tuy thực lực cao cường nhưng tâm tính đã bặm bẹo. Thiết Vô Cực, người từng là một cán sự của thiên môn, trong miệng hắn cũng chỉ là một tên phế vật vô dụng. Nếu đổi lại là mình chết đi, thì sẽ ra sao? Có phải đối với hắn cũng chỉ như chết một con ruồi, con muỗi hay không? Bút. Bạch Đế đưa tay triệu hồi ngọn đoạn mâu đã ghim Thiết Vô Cực vào vách băng, cơ thể Thiết Vô Cực rơi xuống, đập mạnh xuống đất tạo ra một tiếng trầm đục. Bạch Đế bắt lấy đoạn mâu, không nói một lời liền ném thẳng về phía Đế Thích Tiên. Ngọn đoạn mâu như một mũi tên rời cung xé rách không trung, kèm theo tiếng xé gió chói tai, trong nháy mắt đã đến trước mặt Đế Thích Tiên. Đế Thích Tiên lấy chân trái làm trụ, xoay người né được ngọn đoạn mâu. Bạch Đế nhân lúc hắn xoay người liền cấp tốc áp sát, tựa như dịch chuyển tức thời đến trước mặt hắn, tung ra một quyền cực mạnh, ba móng vuốt kim loại nhắm thẳng vào yết hầu Đế Thích Tiên. Đế Thích Tiên lập tức thi triển tung ý đăng tiên bộ, thân hình lùi nhanh. Thiên tội giữa không trung không ngừng biến đổi hình dạng, cuối cùng hóa thành hình thái hung thú, đôi mắt trắng bạc hiện lên một màu đỏ rực. So với lúc trong tay Thiết Vô Cực, thiên tội hung thú lúc này hung tính càng mạnh hơn, tựa như đã thực sự biến thành một con hung thú hoang dã. Gào! Thiên tội hung thú gầm lên một tiếng, áp sát trước mặt Đế Thích Thiên, lao thẳng tới yết hầu hắn. Đế Thích Thiên nhanh chóng điều chỉnh thân hình, eo bụng đột nhiên phát lực, xoay người giữa không trung, mượn lực xoay người tung một cước đá trúng đầu thiên tội hung thú. Bút! Thiên tội hung thú như một ngôi sao băng rơi xuống, đâm sầm vào mặt băng, những vết nứt đáng sợ lan ra bốn phương tám hướng, nhìn từ trên cao xuống giống như một mạng nhện khổng lồ. Nắm đấm của Bạch Đế cũng bị Đế Thích Thiên né được trong khu xoay người vừa rồi, kẻ sau tung một quyền phản đòn, tựa như một chiếc lôi cổ ung kim chủ y nặng trịch, đập vào lưng Bạch Đế. Thiên kiếp chiến giáp lập tức biến dạng, Bạch Đế bên trong chiến giáp thân thể chấn động, hoa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, nối gót thiên tội hung thú, như một thiên thạch đâm sầm vào mặt băng. Thiên tội hung thú lúc này từ dưới đất lao lên, đầu của nó đã biến dạng, phần giữa lom sâu xuống, trông có vài phần tức cười. Chỉ thấy nó hồi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy, một lần nữa lao về phía Đế Thích Thiên. Đế Thích Thiên hừ lạnh một tiếng, điểm một ngón tay, một lưỡi đao băng trước người tức thì hình thành, bắn về phía thiên tội hung thú, một lần nữa đánh bay nó ra ngoài. Tô Tự Nhiên không còn nương tay, một tay giơ lên trời, chuẩn bị tung ra tuyệt chiêu. Đế Thích Thiên cũng vận dụng toàn bộ võ công của mình đến cực hạn. Kinh Tâm Kiếp, một luồng sức mạnh vô hình huyền diệu bao trùm khắp nơi, trong thoáng chốc, nhịp tim của tất cả mọi người đều kết nối với hắn, đập cùng một tần số với nhịp tim của hắn. Ngay sau đó, luồng sức mạnh này lại biến đổi, trời đất vì thế mà chậm lại, ngay cả cơn gió lạnh gào thét trên Bắc Cực băng nguyên trong khoảnh khắc này cũng biến thành cơn gió nhẹ trên bờ đê Liễu Giang Nam. Cực Thân Kiếp, giết! Trên người Đế Thích Thiên đột nhiên bùng nổ một luồng khí thế kinh hoàng, trên đỉnh đầu mây gió biến đổi. Tầng mây Phật Đà ngưng tụ do vô gian phong ma trận lập tức vỡ tan, tầng mây không ngừng biến đổi, cuối cùng biến thành một Đế Thích Thiên phiên bản phóng to cao trăm trượng. Khác với tầng mây Phật Đà kim quang vạn trượng lúc nãy, tầng mây lúc này che khuất ánh mặt trời, khiến trời đất tối sầm lại, tựa như giữa đất trời chỉ còn lại pho tượng Đế Thích Thiên hắc ám này. Tốc độ đập của trái tim trong lồng ngực Đế Thích Thiên dần trở nên chậm lại, kéo theo nhịp tim của mọi người cũng chậm theo. Tuy nhiên, sát chiêu hay con bài tẩy thực sự của Đế Thích Thiên không phải là Kinh Tâm Kiếp này, mà là chiêu cuối cùng, Cực Thần Kiếp. Tô Tự Nhiên nhìn lên Đế Thích Thiên hắc ám phía trên, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Thánh Tâm Quyết có 4 quyết 4 kiếp, 4 quyết lần lượt là Hàn Thiên Tuyệt, Huyền Băng Tuyệt, Vạn Nhận Xuyên Vân và Đế Thiên Cuồng Lôi. Trong đó, Vạn Nhận Xuyên Vân và Đế Thiên Cuồng Lôi là những chiêu thức thường dùng của Đế Thích Thiên, khi ở trong Cựu Trọng Băng Ngục, hắn cũng dựa vào sự phối hợp của hai chiêu này để chống lại chiêu thức thần thánh của Tô Tự Nhiên. Thánh Tâm Tứ Kiếp lần lượt là Kinh Ngục Kiếp, Tà Huyết Kiếp, Thiên Tâm Kiếp và Cực Thần Kiếp mà hắn đang thi triển. Trong đó, Kinh Ngục Kiếp thuộc loại võ học tinh thần, dùng ánh mắt băng hàn để nhiếp hồn và phách, Tà Huyết Kiếp thì dùng máu của mình để tác động lên máu trong cơ thể đối phương, khiến máu đối phương sôi trào mà chết, Thiên Tâm Kiếp còn lợi hại hơn, dùng tim của mình để tác động lên tim người khác, khiến đối thủ tim gan vỡ nát. Bất kể là Kinh Ngục Kiếp, Tà Huyết Kiếp hay Thiên Tâm Kiếp đều có một điểm chung, đó là dùng bản thân để tác động lên đối phương. Kinh Ngục Kiếp là dùng mắt đối mắt, dùng ánh mắt giết người, Tà Huyết Kiếp là dùng máu của mình để tác động lên máu người khác, còn Thiên Tâm Kiếp thì thẳng thừng dùng tim của mình để tác động lên tim người khác. Nếu cứ suy luận như vậy, Cực Thần Kiếp mà Đế Thích Thiên đang thi triển hẳn cũng mang tính chất này. Nghĩ đến đây, sắc mặt Tô Tự Nhiên càng thêm nghiêm trọng, hắn có chút không đoán ra được Cực Thần Kiếp của Đế Thích Thiên tác động lên cái gì. Rất nhanh hắn đã có câu trả lời, hắn chỉ cảm thấy góc nhìn của mình không ngừng thay đổi, góc nhìn không ngừng nâng cao, giống như đang bay lên vậy. Trong lòng Tô Tự Nhiên dần sáng tỏ, Cực Thần Kiếp hay cho một Cực Thần Kiếp. Tà Huyết Kiếp là dùng máu dẫn máu, khiến đối thủ máu cạn mà chết, Thiên Tâm Kiếp là dùng tim của mình tác động lên tim đối phương, khiến đối phương tim gan vỡ nát. Cực Thần Kiếp cuối cùng này cũng vậy, chỉ khác với Tà Huyết Kiếp và Thiên Tâm Kiếp, Cực Thần Kiếp là cưỡng ép nguyên thần của đối phương rời khỏi cơ thể, dùng nguyên thần của mình để tấn công nguyên thần của đối phương. Chỉ cần không tu luyện võ học chuyên về tinh thần, bất kể tu vi võ công mạnh mẽ đến đâu, nguyên thần đều rất yếu ớt. Trong đám mây đen kịt trên đầu, một bóng người dần bước ra, Đế Thích Thiên hắc ám đồng thời tan biến. Tô Tự Nhiên nhìn thấy bóng người này, sắc mặt lập tức thay đổi, chỉ thấy bóng người này và Đế Thích Thiên bên dưới gần như giống hệt nhau. Nguyên thần của gã này gần như ngưng tụ thành thực chất, ngay cả những chi tiết trên hắc bảo cũng được tái hiện một cách hoàn hảo, trông hệt như một Đế Thích Thiên chân thực khác. Chương 115, Tô Tự Nhiên đột phá trước trận chiến, các cháu huyết chiến Đế Thích Thiên. Chương 115, Tô Tự Nhiên đột phá trước trận chiến, các cháu huyết chiến Đế Thích Thiên. Bút 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 bút. Nắm đấm của Đế Thích Thiên như mưa rền gió dữ không ngừng giáng xuống người Tô Tự Nhiên, người khổng lồ mây đen trên không trung cũng đang áp đảo người khổng lồ sấm sét, nửa thân trên của người khổng lồ sấm sét đã bị đánh trở lại nguyên hình, biến thành một khối sấm sét và có dấu hiệu sắp tan rã. Ông Tô Tự Nhiên lại hoàn toàn không để tâm, chỉ nhìn chằm chằm vào thánh tâm tứ kiếp của Đế Thích Thiên. Nguyên thần sao? Ngay lúc này, trong thức hải của hắn dường như có thứ gì đó đã phá vỡ. Cảnh giới của hắn lại đột phá vào lúc này. Chết tiệt, cảnh giới vốn đã bị kìm nén, lại đột phá lần nữa. Nếu bùng nổ ra, cả trời đất sẽ bị nổ tung, Tô Tự Nhiên không ngờ lại như vậy, muốn kìm nén chân khí đang bạo phát của mình. Thấy Tô Tự Nhiên đứng yên ở đó, Đế Thích Thiên mừng rỡ. Nhưng mục tiêu của Đế Thích Thiên không phải là Tô Tự Nhiên, mà là mấy người trẻ tuổi sau lưng Tô Tự Nhiên. Trương Vô Kỵ vô cùng tức giận, Đại Hoàng Đỉnh, Diễn Viễn Thần Công, binh giáp võ kinh đều được tung ra, thừa ảnh kiếm lại có thần binh hiện linh. Đế Thích Thiên thấy vậy sắc mặt hơi thay đổi, rồi hừ lạnh một tiếng, thần binh hiện linh thì sao? Giết. Không xa, lưới đao băng áp sát sau lưng Hồ Phỉ, Trương Vô Kỵ lại chém ra một kiếm, kiếm khí quần cuộn chém nát lưới đao băng sau lưng Hồ Phỉ. Hắn lập tức lao về phía Đế Thích Thiên, tâm niệm vừa động đã xuất hiện sau lưng Đế Thích Thiên không xa, một kiếm đâm tới. Tuy nhiên, một kiếm này lại chém vào không khí. Quá chậm. Giọng nói của Đế Thích Thiên vang lên từ sau lưng Trương Vô Kỵ, chỉ thấy hắn tung một quyền cực mạnh vào người Trương Vô Kỵ, đánh bay hắn ra ngoài. Chưa kịp ổn định thân hình, Đế Thích Thiên lại xuất hiện trước mặt hắn, tung ra một quyền nữa. Lần này Đế Thích Thiên không đánh trúng Trương Vô Kỵ, người sau lập tức biến mất tại chỗ, xuất hiện ở nơi xa mấy trượng, trước ngực xuất hiện một lỗ thủng lớn, nguyên thần chi lực của trào, vết thương dần hồi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy. Đế Thích Thiên không tiếp tục truy kích, mà thân hình nhoáng lên đột nhiên biến mất tại chỗ, khoảnh khắc tiếp theo đã xuất hiện trước mặt Trương Vô Kỵ, một quyền đấm thẳng vào mặt hắn. Trương Vô Kỵ theo bản năng xuất quyền chống đỡ, nhưng khi hai nắm đấm sắp chạm vào nhau, thân hình Đế Thích Thiên lại đột nhiên biến mất, rồi xuất hiện bên cạnh Trương Vô Kỵ, một quyền đánh vào thái dương hắn, đánh hắn bay ngang ra ngoài. Trương Vô Kỵ nhìn cảnh này, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. So với Đế Thích Thiên, sự hiểu biết của bọn hắn về cách chiến đấu trong trạng thái nguyên thần quá thiếu thốn, tuy đã thấu hiểu được điểm tâm đến đâu, nguyên thần đến đó. Nhưng một số thói quen đã ăn sâu vào xương tủy khi chiến đấu ở trạng thái thể xác lại khó thay đổi, những thói quen này, thậm chí có thể nói là bản năng, vốn là tài sản quý giá tích lũy qua vô số trận chiến, giờ đây lại trở thành gánh nặng cho mọi người. Sau khi đánh bay Trương Vô Kỵ, Đế Thích Thiên lại xuất hiện sau lưng Hồ Phỉ. Biểu hiện của Hồ Phỉ còn tệ hơn Trương Vô Kỵ, thậm chí không kịp phản ứng khi Đế Thích Thiên đến. Khi hắn nhìn rõ thân hình Đế Thích Thiên, nắm đấm của Đế Thích Thiên đã giáng xuống người hắn. Hồ Phỉ bay ngược ra sau, cơ thể chao đảo, suýt nữa thì tan vỡ. Trương Vô Kỵ lúc này đột nhiên xuất hiện bên cạnh Đế Thích Thiên, một kiếm chém bay Đế Thích Thiên, hóa giải nguy cơ cho Hồ Phỉ. Hồ Phỉ nhìn chằm chằm vào binh giáp võ kinh và thừa ảnh kiếm trong tay Trương Vô Kỵ một lúc lâu, cúi đầu nhìn bàn tay gần như trong suốt của mình, một thanh trường đao đen kịt từ từ thành hình trong tay. Bên dưới, thanh trường đao đen kịt trong tay thể xác của Hồ Phỉ khẽ rung lên, một luồng linh quang đen kịt từ thân đao từ từ bay lên, nhập vào thanh trường đao đen kịt trong tay nguyên thần của Hồ Phỉ. Trương Vô Kỵ nhận ra trên hai mặt của thanh trường đao đen kịt đột nhiên xuất hiện hai chữ, một mặt là Nguyên Đồ, một mặt là A Tỷ. Hồ Phỉ nhìn về phía Đế Thích Thiên đang ổn định thân hình không xa, một luồng đao ý kinh hoàng từ thanh trường đao đen kịt đột ngột dâng lên. Trương Vô Kỵ lập tức cảm thấy mình như đang ở trong một biển máu núi thây, thậm chí còn ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc. U Minh. Hồ Phỉ khẽ thì thầm, đao ý lập tức tăng gọn, đây đã là cảnh giới đao ý hóa hình. Ngay cả Đế Thích Thiên đối mặt với luồng đao ý hùng hậu này, trong lòng cũng dâng lên một dự cảm không lành, sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm. Sau lưng Hồ Phỉ, cánh cổng màu đen thông với A Tỷ địa ngục hiện ra, cánh cổng từ từ mở ra hai bên, một dòng sông máu rộng trăm trượng từ phía sau cánh cổng tuôn ra, che trời lấp đất. Trên sông máu, có vô số sinh vật hình người da xanh biết đứng sừng sững, bọn hắn có kẻ mặt mũi đáng ghét, có kẻ dung mạo tuấn mỹ, vũ khí trong tay đều là những thanh trường đao đen kịt giống hệt thanh đao trong tay Hồ Phỉ. Tương truyền A Tỷ địa ngục có tộc Atula, nam Atula dung mạo xấu xí, hiếu chiến, thường gây sóng gió. Nữ Atula xinh đẹp, thường mê hoặc chúng sinh, khiến việc tu hành trở nên khó khăn. Sông máu và vô số Atula trên sông máu bay đến phía trên Hồ Phỉ, đồng thời bị thanh trường đao đen kịt hút vào thân đao. Trên thân đao lập tức xuất hiện một dòng sông máu, hai bên sông máu là vô số Atula. Cánh cổng màu đen sau lưng lúc này khẽ rung lên, lại một bàn xoay đen kịt khổng lồ bay ra, bàn xoay chia làm sáu ô, tương ứng với lục đạo luân hồi. Lục đạo luân hồi cũng giống như sông máu và Atula, đều nhập vào thanh trường đao đen kịt trong tay Hồ Phỉ, trên thân đao vì thế cũng xuất hiện một hoa văn bàn xoay tượng trưng cho lục đạo luân hồi. Trong cánh cổng màu đen, từng đạo vật tượng trưng cho A Tỷ địa ngục liên tiếp bay ra, lần lượt nhập vào thành trường đao đen kịt, hoa văn trên thân đao ngày càng nhiều, trông giống như một địa ngục hoàn chỉnh. Hồ Phỉ lại có thể kiến tạo một U Minh địa ngục ngay trong thanh đao của mình. Trương Vô Kỵ lúc này đột nhiên bừng tỉnh, hiểu ra vì sao chiêu đao pháp này lại có tên là U Minh. Trên cơ sở của Hồ Gia đao pháp, Hồ Phỉ lại dung hợp thêm A Tỷ đạo tam đao, chiêu U Minh này của Hồ Phỉ. Đợi đến khi vật tượng trưng cho địa ngục cuối cùng từ cánh cổng màu đen bay ra, nhập vào thanh trường đao đen kịt trong tay Hồ Phỉ, cánh cổng màu đen từ từ đóng lại, cũng bay về phía Hồ Phỉ, nhập vào thanh trường đao đen kịt. Trên thân thanh trường đao đen kịt vì thế mà xuất hiện một hoa văn cánh cổng màu đen nằm gần chuôi đao, ở trước lục đạo luân hồi, sông máu, Atula tộc và vô số vật khác, tượng trưng cho sự kết nối giữa U Minh địa ngục và thế giới bên ngoài. Thanh trường đao đen kịt lúc này khẽ rung lên, đao ý lại tăng gọn, dự cảm không lành trong lòng Đế Thích Thiên càng lúc càng mãnh liệt. Dù hắn hiện tại đang ở trạng thái nguyên thần, cũng cảm nhận được một luồng khí lạnh từ xương cột sau lưng chạy thẳng lên đỉnh đầu. Dự cảm không lành mãnh liệt này khiến Đế Thích Thiên quyết định ra tay trước, chỉ thấy hắn hừ lạnh một tiếng, Thập Bát La Hán Thủ và Vạn Nhận Xuyên Vân đồng thời phát động, xung quanh thân thể từng đạo lưỡi đao băng không ngừng hình thành, hình thái của lưỡi đao băng không ngừng biến đổi, cuối cùng lại biến thành 18 pho La Hán màu đen sống động như thật. 18 pho La Hán màu đen này trợn mắt giận dữ, trông vô cùng uy vũ. Dưới sự điều khiển của Đế Thích Thiên, bọn hắn đồng thời lao về phía Hồ Phỉ, tựa như dịch chuyển tức thời, trong nháy mắt vượt qua khoảng cách gần trăm trượng, đến trước mặt Hồ Phỉ và đồng loạt xuất quyền. Trương Vô Kỵ nhíu mắt, vừa định ra tay chặn đòn tấn công của 18 pho La Hán đen này cho Hồ Phỉ, thì chỉ nghe thấy thanh trường đao đen kịt trong tay Hồ Phỉ bên cạnh khẽ rung lên. Hồ Phỉ tay phải giơ lên, chém một đao về phía trước. Ban đầu sóng yên biển lặng, không có chuyện gì xảy ra, như thể nhát đao của Hồ Phỉ chưa từng được chém ra. Đột nhiên, 18 pho La Hán đen đồng thời vỡ nát, hóa thành vô số mảnh băng đen bay đầy trời. Từ trong vô số mảnh băng, một luồng đao quang đen kịt sâu thẳm như u minh hiện ra, cuồn cuộn lao về phía Đế Thích Thiên. Tốc độ của nhát đao này cực nhanh, tựa như một tia chớp đen, trong nháy mắt đã đến trước mặt Đế Thích Thiên. Dù đã có chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng lúc này đối mặt với nhát đao u minh của Hồ Phỉ, Đế Thích Thiên trong lòng vẫn kinh hãi, tâm niệm vừa động, thân hình lập tức biến mất tại chỗ, xuất hiện ở nơi xa mấy trượng. Hắn vốn tưởng mình đã né được nhát đao này, nào ngờ đao quang đổi hướng, tiếp tục lao về phía hắn. Nhát đao này đã khóa chặt khí cơ của hắn, dù hắn né tránh thế nào cũng không thoát được, ngoài việc cứng rắn đối đầu thì không còn cách nào khác. Đế Thích Thiên liên tiếp né tránh mấy lần, thấy đao quang vẫn truy đuổi không tha, trong lòng cũng ý thức được điều này. Sắc mặt càng thêm nghiêm trọng, nói thật lòng, hắn thực sự không muốn đối đầu trực diện với luồng đao quang này, trong lòng hắn thậm chí còn có chút hận ý, hắn không ngờ một kẻ sắp chết như Hồ Phỉ trước khi chết lại có thể chém ra một nhát đao đáng sợ như vậy, sớm biết thế, cú đấm vừa rồi của mình nên mạnh hơn một chút, một hơi đánh chết hắn. Đế Thích Thiên nhanh chóng bị đao quang dồn vào góc chết, không thể né tránh. Hắn gầm lên một tiếng, mái tóc đen bay múa như một con sư tử nổi giận, trong mắt lóe lên ánh chớp, một luồng khí thế kinh hoàng từ người hắn bùng nổ. Sau lưng hắn, từng đạo hư ảnh La Hán không ngừng hiện ra. Quách Phá Lô nhìn cảnh này trong lòng kinh hãi, ngũ bách La Hán quyền. Đế Thích Thiên lại có thể dựa vào thập bát La Hán thủ học lỏm từ Long Tàng Đại Tông mà suy diễn ra ngũ bách La Hán quyền. Hơn nữa nhìn quyền ý này, còn là ngũ bách La Hán quyền mang theo chân ý của La Hán quyền. Cái nhãn quang và khả năng suy diễn võ học tích lũy ngàn năm này, quả thực đáng sợ đến cực điểm. Chỉ nghe Đế Thích Thiên lại gầm lên một tiếng, tung một quyền về phía U Minh Đao Khí. 500 hư ảnh La Hán sau lưng đồng thời xuất quyền, 500 quyền hợp thành một quyền. Một quyền này khiến trời đất trên đầu biến sắc, mặt băng dưới chân không ngừng nứt vỡ. Ông. U Minh Đao Khí và ngũ bách La Hán quyền của Đế Thích Thiên va chạm mạnh, hai bên giằng co một lúc. Khoảnh khắc tiếp theo Đế Thích Thiên hừ một tiếng, thân thể không tự chủ bay ngược ra sau, cánh tay phải nổ tung, rồi đứt lìa. U Minh Đao Khí không hề suy giảm, tiếp tục lao về phía Đế Thích Thiên. Đế Thích Thiên như điên như dại, tay còn lại tung một quyền phản đòn, ngũ bách La Hán quyền lại được thi triển. Cánh tay trái của Đế Thích Thiên nhanh chóng nối gót cánh tay phải, cũng đứt lìa như cánh tay phải. U Minh Đao Khí lúc này cũng từ từ tan biến. Hắn ổn định thân hình, mặt đầy vẻ sợ hãi, rồi hừ lạnh một tiếng, nguyên thần chi lực của trào, nhanh chóng mọc lại hai cánh tay. Hai cánh tay này thoạt nhìn không khác gì hai cánh tay vừa rồi, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy thân thể Đế Thích Thiên đã hư ảo hơn rất nhiều. Ban đầu, trạng thái nguyên thần của Đế Thích Thiên ngưng tụ đến mức trông không khác gì thể xác, nhưng bây giờ, thân thể trong trạng thái nguyên thần của hắn lại có cảm giác hơi trong suốt, giống như một tấm kính sẫm màu. Thanh trường đao đen kịt trong tay Hồ Phỉ từ từ tan biến, hắn quay đầu nhìn Trương Vô Kỵ bên cạnh, mở miệng muốn nói gì đó nhưng không phát ra được âm thanh nào, từ từ ngã xuống đất, trọng thương không dậy nổi. Đế Thích Thiên dường như cảm nhận được ánh mắt của Trương Vô Kỵ, quay đầu nhìn hắn, tay phải khẽ lướt qua cổ, trên mặt đột nhiên nở một nụ cười dữ tợn. Thân hình hắn nhoáng lên đột nhiên biến mất tại chỗ, khoảnh khắc tiếp theo đã xuất hiện sau lưng Phương Bảo Ngọc, tung một quyền về phía Phương Bảo Ngọc, người sau không kịp né tránh, bị một quyền đánh bay ra ngoài. Nhát đao U Minh cuối cùng của Hồ Phỉ tuy đã trọng thương Đế Thích Thiên, nhưng cũng đã khơi dậy sát ý trong lòng hắn. Bây giờ trong lòng Đế Thích Thiên chỉ có một ý nghĩ, đó là giết sạch tất cả mọi người ở đây. Chương 116, Đế Thích Thiên bỏ mình. Người bí ẩn từ Tạ Cả Mạ Gạ Hạ Dạ của Đông Doanh. Chương 116, Đế Thích Thiên bỏ mình. Người bí ẩn từ Tạ Cả Mạ Gạ Hạ Dạ của Đông Doanh. Ở trạng thái thể xác, Quách Phá Lô có Hạo Thương Huyền Quyết trong người có lẽ là người có thể sát mạnh nhất, nhưng ở trạng thái nguyên thần, cường độ nguyên thần của hắn thậm chí còn không bằng Phương Bảo Ngọc, muốn giết hắn cũng chỉ là chuyện một quyền. Quách Phá Lô lúc này đột nhiên nở một nụ cười, nhìn Đế Thích Thiên nhẹ giọng nói, "Ngũ Bách La Hán quyền, không phải dùng như vậy đâu." Trong lòng Đế Thích Thiên đột nhiên dâng lên một dự cảm không lành. Sau lưng Quách Phá Lô, 500 hư ảnh La Hán đồng thời hiện ra, khác với 500 hư ảnh La Hán sau lưng Đế Thích Thiên vừa rồi, 500 hư ảnh La Hán sau lưng hắn không phải màu đen, mà là màu vàng. Mỗi một hư ảnh La Hán đều kim quang vạn trượng, trông như La Hán thật sự hạ phàm. Cơ thể Quách Phá Lô vì thế mà dần biến thành màu vàng, giống như một ngọn lửa vàng rực cháy. Hắn hét lớn một tiếng rồi tung ra một quyền, 500 hư ảnh La Hán sau lưng đồng thời xuất quyền, 500 quyền cùng lúc giáng xuống người Đế Thích Thiên, đập hắn sâu vào mặt đất. Ầm, ầm. Giữa không trung, người khổng lồ mây đen do khí thế kinh hoàng của Đế Thích Thiên hóa thành đấm một quyền vào má người khổng lồ sấm sét do kiếm ý của Trương Vô Kỵ hóa thành. Người khổng lồ sấm sét lùi lại liên tục, đầu nổ tung, biến trở lại thành một khối sấm sét. Thân hình Đế Thích Thiên nhoáng lên đột nhiên biến mất tại chỗ. Khoảnh khắc tiếp theo xuất hiện trước mặt Trương Vô Kỵ, lại tung ra một quyền nữa. Cú đấm này giáng thẳng vào người Trương Vô Kỵ, người sau hừ một tiếng, trước ngực xuất hiện một lỗ thủng lớn, thân hình trông càng thêm hư ảo. Ầm ầm. Trên trời đột nhiên vang lên một tiếng sấm kinh hoàng, tiếng sấm rền vang khiến cả Bắc Cực băng nguyên không ngừng run rẩy, tựa như thiên thần nổi giận. Ánh chớp trên người khổng lồ sấm sét do kiếm ý hóa thành lóe lên, cái đầu bị đánh tan đã khôi phục lại nguyên trạng. Thừa Ảnh Kiếm khẽ ngâm một tiếng, đột nhiên chắn ngang đường đi của nắm đấm Đế Thích Thiên. Nắm đấm của kẻ sau giáng mạnh vào thân Thừa Ảnh Kiếm, Thừa Ảnh Kiếm lập tức vỡ nát. Bên dưới, bản thể Thừa Ảnh Kiếm đang xoay quanh thể xác của Trương Vô Kỵ phát ra một tiếng kêu ai oán, trên thân kiếm xuất hiện từng đạo vết nứt như mạng nhện, rơi xuống đất. Đế Thích Thiên lại tung ra một quyền nữa, lần này đồ long đao bay ra, sau khi đỡ được hai quyền của Đế Thích Thiên cũng vỡ nát như Thừa Ảnh Kiếm. Đế Thích Thiên cười gằn, "Ta muốn xem, kiếm của ngươi có thể bảo vệ ngươi đến khi nào?" Nói rồi, sau lưng hắn hiện ra 500 hư ảnh La Hán đen, quyền ý ngút trời, khí thế trên người tăng vọt. Người khổng lồ mây đen trên đầu cũng vì thế mà thay đổi hình dạng, từ cao trăm trượng nhanh chóng biến thành một người khổng lồ đen cao đến 500 trượng, thông thiên triệt địa. Thừa Ảnh Kiếm không ngừng kêu hoang ngọng, chủ động tấn công như một tia chớp đen lướt qua không trung, cuốn lấy cổ tay Đế Thích Thiên, lưỡi kiếm sắc bén lập tức cắt đứt bàn tay hắn. Tuy nhiên, Đế Thích Thiên nhanh chóng mọc ra một bàn tay mới, nắm chặt lấy thân Thừa Ảnh Kiếm, bẻ gãy nó thành hai nửa. Rắc. Bên dưới, Thừa Ảnh Kiếm vì thế mà gãy thành hai đoạn, rơi xuống đất phát ra một tiếng động nhẹ. Giữa không trung, người khổng lồ sấm sét nổ tung, biến trở lại thành một biển sấm sét bao trùm lấy người khổng lồ mây đen. Người khổng lồ mây đen không ngừng giãy giụa, mặt lộ vẻ đau đớn. Trong lòng Đế Thích Thiên đột nhiên dâng lên một cảm giác không lành, cảm giác này thúc giục hắn lập tức tung ra một quyền, 500 hư ảnh La Hán sau lưng đồng thời xuất quyền, uy lực của 500 quyền hợp lại trên cú đấm này của Đế Thích Thiên, khiến cho quyền thế của nó ngút trời. Thân hình Trương Vô Kỵ nhoáng lên đột nhiên biến mất tại chỗ, né được cú đấm chắc thắng này của Đế Thích Thiên. Tay phải hắn từ từ giơ lên, binh giáp võ kinh và Thừa Ảnh Kiếm khẽ rung, kiếm khí quần quần từ thần kiếm tranh nhau tuôn ra, trong nháy mắt hình thành một không gian kiếm khí xung quanh cơ thể hắn. Thánh Tâm Nộ. Đế Thích Thiên một trường đánh nát cả không gian. Hồ Phỉ sống chết không rõ, Quách Phá Lô và Phương Bảo Ngọc bị trọng thương, Trương Vô Kỵ kiếm gây không lời. Vào thời khắc vô cùng khẩn cấp này, Tô Tự Nhiên đã tỉnh lại. Hắn lúc này đã hoàn toàn vượt qua cấp bậc thần. Đế Thích Thiên cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng đáng sợ. Ánh mắt không khỏi chấn động. Tô Tự Nhiên vẻ mặt giận dữ, toàn thân khí thế vô song, giơ tay lên trời. Một trường. Đại địa rung chuyển, bầu trời như sấm, tựa như ngày tận thế. Thần chi diệt. Không gian chân khí điên cuồng mở rộng về phía Đế Thích Thiên, sự bất an trong lòng Đế Thích Thiên lên đến đỉnh điểm, tâm niệm vừa động đã biến mất tại chỗ, kéo dài khoảng cách trăm trượng với Tô Tự Nhiên. Không gian chân khí lập tức đuổi theo, như một con hung thú nuốt chửng hắn vào trong. Đế Thích Thiên kinh hãi, vừa định thoát khỏi không gian chân khí thì phát hiện dù ý niệm của mình lưu chuyển thế nào, thân thể vẫn bị giam cầm tại chỗ, khó mà nhúc nhích. Giống như có một sợi dây từng vô hình trói chặt mình lại. Thần chi lôi. Tô Tự Nhiên đứng ở đầu kia của không gian chân khí tung ra một trường, giữa không trung biển sấm cuộn trào, người khổng lồ sấm sét từ trong biển sấm bứt ra, một quyền đấm vào người khổng lồ mây đen, đánh nát thân thể người khổng lồ mây đen. Một luồng chân khí từ từ hình thành trước mặt Tô Tự Nhiên, tốc độ hình thành của chân khí rất chậm, giống như một người thợ thủ công đang điêu khắc tỉ mỉ một tác phẩm nghệ thuật. Khi chân khí dần thành hình, sau lưng mọi người đột nhiên dâng lên một luồng khí lạnh, chạy thẳng lên đỉnh đầu. Luồng chân khí này tuy trông rất bình thường, về ngoại hình không khác gì bất kỳ luồng chân khí nào mà Tô Tự Nhiên đã chém ra trước đó, nhưng không biết vì sao, trong lòng mọi người lại có cảm giác như bị một thanh tuyệt thế hảo trưởng chĩa vào yết hầu, cảm giác này khiến bọn hắn không rét mà run. Đế Thích Thiên bị không gian chân khí trói chặt tại chỗ không thể động đậy, đột nhiên trợn to mắt, trong mắt lóe lên một tia kinh hoàng. Từ luồng chân khí này, hắn cảm nhận được một mối đe dọa nặng nề. Trong lòng hắn có một cảm giác, nếu bị luồng chân khí này đánh trúng, cơ hội sống sót của mình là vô cùng nhỏ. Chân khí cuối cùng cũng thành hình, khoảnh khắc thành hình, chỉ thấy quyết trưởng trong tay Tô Tự Nhiên đột nhiên sáng lên một luồng trưởng quang chói mắt, mọi người nheo mắt, theo bản năng rời tầm mắt đi. Khi bọn hắn nhìn lại Tô Tự Nhiên, thì phát hiện luồng chân khí vốn lơ lửng trước mặt hắn đã biến mất. Vạn nhận xuyên vân, nội lực quần quần từ trong cơ thể Đế Thích Thiên bùng nổ, những người có mặt vẫn không nhịn được biến sắc. Ngàn năm tu luyện đã khiến nội lực của Đế Thích Thiên không thể chỉ dùng hai chữ hùng hậu để hình dung, nội lực của gã này giống như biển cả mênh mông, tựa như vô tận, dùng mãi không cạn. Nhiệt độ xung quanh giảm mạnh, tựa như trong nháy mắt đã đến giữa mùa đông giá rét. Hơi nước trong không khí ngưng tụ thành băng, tụ lại thành từng đạo lưỡi đao băng, những lưỡi đao băng này giống như những người lính vây quanh cơ thể Đế Thích Thiên, mỗi lưỡi đao băng dài khoảng 3 thước, lưỡi cực mỏng, lóe lên hàn quang khiến người ta kinh hãi. "Đi!" Đế Thích Thiên hét khẽ một tiếng, vô số lưỡi đao băng đồng thời lao về phía Tô Tự Nhiên. Nhiếp Phong hừ lạnh một tiếng, chân phải giơ lên đá một cước, trước người gió lốc nổi lên, sức gió cùng bạo đón lấy những lưỡi đao băng đang gào thét lao tới, chặn đứng tất cả lưỡi đao băng, đẩy chúng ngược trở lại. Những lưỡi đao băng mỏng như cánh ve rung lên, trong cơn gió lốc đều bị nghiền thành bột. Đế Thích Thiên thấy vậy hừ lạnh một tiếng, tay phải đột nhiên nắm chặt, chiêu cuối cùng trong Thánh Tâm Tứ Quyết, Đế Thiên cùng lôi, lập tức phát động, vô số mảnh băng hóa băng thành sấm, gây ra một vụ nổ kinh thiên động địa. Ầm. Lửa sấm không ngừng tàn phá trong gió, tạo ra một luồng sóng khí kinh hoàng. Những thân cây to bằng miệng bát ở phía sau đều gãy lìa. Đế Thích Thiên bước một bước, lao vào trong biển lửa sấm, vượt qua lửa sấm lao thẳng về phía Tô Tự Nhiên. Chỉ thấy tay phải của hắn biến thành màu đỏ như máu, một mùi máu tanh nồng nặc từ lòng bàn tay hắn bùng nổ, khiến người ta kinh hãi. Giờ phút này, xung quanh Đế Thích Thiên dường như có biển máu núi thây đi cùng. Tô Tự Nhiên lập tức nhận ra võ học mà Đế Thích Thiên đang sử dụng, chính là Tuyết Huyết Trảo mà Bạch Đế từng thi triển, rõ ràng trình độ của Đế Thích Thiên trong môn công phu này cao hơn Bạch Đế không chỉ một bậc. Tô Tự Nhiên, ta có Long Nguyên và Phượng Huyết gia trì, lại có ngàn năm công lực, ta không thể thua. Máu của thần thú cũng giống như thần binh lợi khí, đều có linh tính. Máu Kỳ Lân còn có ma tính ngút trời, huống hồ là Phượng Huyết và Long Nguyên có thể khiến người ta trường sinh bất tử. Nếu rồng và phượng thực sự là tử địch, vậy thì Phượng Huyết và Long Nguyên không tương thích, nuốt Phượng Huyết rồi thì không thể nuốt Long Nguyên nữa, cũng là hợp tình hợp lý. Tô Tự Nhiên không trả lời hắn, chỉ tung ra một trường, cả thế giới dường như bị hủy diệt. Phương vị của hắn không ngừng thay đổi, lúc ở trước mặt Đế Thích Thiên, lúc ở sau lưng, lúc bên trái, lúc bên phải, khiến người ta không thể đoán được. Ngay khi hắn đến gần Đế Thích Thiên chưa đầy ba thước, Đế Thích Thiên đột nhiên quay đầu nhìn sang bên phải, đôi mắt màu đỏ nhạt dường như có ánh chớp lóe lên. Không, trường của Tô Tự Nhiên bao trùm toàn bộ khu vực xây dựng của Thiên Môn. Trận chiến này, Đế Thích Thiên chết, Thiên Môn diệt. Ngay sau khi Đế Thích Thiên chết, tại thượng giới Tạ Cả Mạ Gạ Hạ Dạ xa xôi ở Đông Doanh, có người đã mở mắt. Tạ Cả Mạ Gạ Hạ Dạ, một tiên nhân tay cầm ẩm no mù dạ củ mỏ đứng giữa ngàn đóa hoa vàng, hít một hơi thật sâu. Có vị thần hủy diệt giáng lâm nhân gian, giáng lâm Đông Doanh của chúng ta rồi. Với hình, Tạ Cả Mạ Gạ Hạ Dạ đứng sừng sững trên bầu trời. Tạ Cả Mạ Gạ Hạ Dạ khẽ rung lên, tiên khí mở ảo quần quần tuôn ra. Một sợi tơ vàng từ trung tâm Tạ Cả Mạ Gạ Hạ Dạ bay ra, giống như một con rắn đang bơi, lướt qua làn sương mù xám xịt, quấn quanh hai ngón tay như kiếm của người thanh niên. Đây chính là bản nguyên của Tạ Cả Mạ Gạ Hạ Dạ. Khoảnh khắc sợi tơ vàng này xuất hiện, sức mạnh ô nhiễm bị nhốt trong trận hoa vàng sôi sục dữ dội, sự ô nhiễm vốn tồn tại ở khắp nơi trong Tạ Cả Mạ Gạ Hạ Dạ lập tức rút đi như thủy triều, tránh né sợi tơ vàng như tránh rắn giết. Cùng lúc đó, mặt đất của Tạ Cả Mạ Gạ Hạ Dạ rung chuyển dữ dội, dường như không thể chịu nổi sức nặng của sợi tơ vàng này, mặt đất vỡ nát mục rũn bắt đầu tự động sụp đổ. Giữa những đóa hoa vàng, người thanh niên bước ra một bước, hai ngón tay như kiếm giơ cao trên đầu, từ từ chém xuống. Nơi ngón tay của người thanh niên chỉ đến, không gian vỡ nát từng tấc, như thể có một thanh hư vô chi kiếm dài vô tận, không thể quan sát, không gì không thể chém, đang từ từ cắt đứt mọi quy luật của thần quốc này. Trên bầu trời Tạ Cả Mạ Gạ Hạ Dạ, một vết chém nhanh chóng kéo dài, hai bên vết chém như sắt nung đỏ, từ trên cao chém xuống mặt đất. Rất lâu. Chương 117, Tô Tự Nhiên đối đầu tiên nhân Đông Doanh Ý Dạ Nạt. Chương 117, Tô Tự Nhiên đối đầu tiên nhân Đông Doanh Ý Dạ Nạt. Mà Tô Tự Nhiên ở gần Thiên Môn cảm nhận được một luồng kiếm khí từ trên trời rơi xuống. Hừm. Tô Tự Nhiên vung tay một trường, đánh tan kiếm khí. Đông Doanh còn có cao thủ. Tô Tự Nhiên nhìn lên trời. Nhưng trước mắt các cháu đều bị thương nặng, Tô Tự Nhiên không có ý định truy đuổi nơi phát ra kiếm khí. Sư phụ, thúc thúc, chúng ta là người mất mặt, đi trước đã. Chúng ta về Trung Nguyên thôi. Lúc hoàng hôn, một người đàn ông trẻ tuổi mặc bộ kimono trắng từ từ bước về phía cây cầu vượn, đi về phía bắc. Trên cầu có một nam tử áo trắng cao lớn chặn đường. Lão giả không để ý, cứ thế đi lên cầu, cười hỏi, hà tất phải khổ. Nam tử có đôi mắt như tuyết lạnh nhạt nói, Đông Doanh không có võ vận. Người đến cười cười, giả vờ ngạc nhiên, ồ. Nam tử cao lớn chính là kiếm khách tông sư Liếu Sinh Vô Cực, ánh mắt hắn càng thêm sắc bén, ý giả nạt. Ban đầu ngươi không bị trấn áp trong Thủy Nguyệt Thiên Tỉnh, đã là trời cao nể tỉnh, khuyên ngươi đừng được đặng chân lân đằng đầu. Người thanh niên không nặng không nhẹ ồ một tiếng, vậy thì sao? Lão giả cười ha hả, sợ chết ta rồi. Lão giả đột nhiên thu lại đủ cười, tiếc thật, ta là tiên nhân trên trời của Đồng Doanh, ý giả nạt. Đối mặt với ý giả nạt tự xưng là tiên nhân, Liếu Sinh Vô Cực lộ ra một nụ cười mỉa mai, trích tiên nhân, mấu chốt nằm ở chữ trích, ngươi tưởng mình là đạo giáo chân nhân ở thế tục, bất kể ở trên núi hay dưới núi, đều được dân chúng coi là lục địa thần tiên cao không thể với tới sao? Liêu Sinh Vô Cực không hổ là đại tông sư duy nhất còn sót lại của kiếm khách Đông Doanh, một câu nói đã vạch trần gốc gác của ý giả nạt, tiên nhân một khi đã rơi xuống nhân gian thì không còn là trưởng sinh tiên nhân nữa. Giống như một vị trọng thần quyền thế ngút trời ở trung ương bị giáng chức ra khỏi kinh thành, lưu đầy ngàn dặm, tuy không đến nỗi trở thành chó nhà có tang, nhưng quyền thế cũng kém xa xưa kia, phải nhập gia tùy tục, phải ngoan ngoãn tuân theo quy củ của địa phương. Ý giả nạt không tiếp tục tiến lên, mà đứng gần lan can cầu, nhìn dòng sông đang lặng lẽ trôi, chảy mãi không ngừng, ngày đêm không nghỉ. Lão giả mặc kimono trắng chắp hai tay sau lưng, hồi tưởng lại chuyện xưa, mày níu lại, dường như nhớ lại rất nhiều tâm sự nặng nề không muốn nhắc đến. Ngươi nghĩ tiên giới của Đông Doanh không muốn ra tay sao? Ta thấy là thần của Đông Doanh không ra tay. Trên người Tô Tự Nhiên có khí tức hủy diệt, nhưng ta đã phản bội quy củ tiên nhân của Đông Doanh, ta đã hạ phàm, tại sao còn đến cả ta? Bởi vì ta biết Tô Tự Nhiên không thể ngăn cản, ta hy vọng tiên nhân đừng đi thách thức hắn. Ý giả nạt lúc này không cố chấp đi về phía bắc, Liêu Sinh Vô Cực cũng không ra tay quyết liệt. Với tu vi thiên nhân xuất thần nhập hóa, Liêu Sinh Vô Cực có thể tạo ra một không gian độc lập, tự thành một phương trời đất. Mấu chốt là hắn mang trong mình khí vận to lớn. Có lẽ bảo hắn khai mở một động thiên phúc địa thì có chút gượng ép, nhưng nếu chỉ là cách ly cảm ứng của các thiên nhân khác, ở một thời điểm, một nơi nào đó vẽ đất làm nhà tù, thì lại vô cùng dễ dàng. Y Dạ Nạt tự lẩm bẩm, vốn dĩ từ phúc có thể trở thành tân thần của Đông Doanh, thế thật. Y Dạ Nạt cười hỏi, Liêu Sinh Vô Cực, ngươi có muốn biết ngươi là vị trích tiên nhân nào không? Lão phu có thể giải đáp cho ngươi, nói về kiếp trước kiếp này của ngươi. Kiếm khách đại tông sư vốn có tính cách gần với thiên đạo vô tình, dường như bị chạm vào bảy ngược, lần đầu tiên nổi giận đùng đùng, nghiêm giọng nói, hỗn xược. Y Dạ Nạt cười cười, ung dung nói, nếu mắt không thấy ly hận, chẳng tin đời có bắt đầu, người xưa quả không lừa ta. Liêu Sinh Vô Cực này sinh sắc ý, nheo mắt lại, bộ áo choàng trắng tuyết tuy về cơ bản vẫn tĩnh lặng, nhưng nhìn kỹ lại thấy gợn sóng lan tan, như dòng suối nhỏ chảy qua phiến đá xanh. Trong dòng sông dưới chân hai người, đột nhiên có một con cá hoang không rõ tên, thân hình mảnh mai, đột ngột nhảy lên khỏi mặt nước, rồi rơi mạnh trở lại xuống nước. Y Dạ Nạt mỉm cười thấu hiểu. Y Dạ Nạt đứng tại chỗ, quay lưng lại với Liêu Sinh Vô Cực đang từ từ tiến về phía trước, ta thua rồi, ngươi, Liêu Sinh Vô Cực, cũng vậy. Liêu Sinh Vô Cực không dừng bước, đi xuống cầu, một mạch đi về phía nam, không quay đầu lại. Trong hai hắn mơ hồ vang lên một giọng nói vô cùng uy nghiêm, phàm phu tục tử, ngu không thể tả. Trong hai hắn lập tức có máu tươi chảy ra. Y Dạ Nạt đứng tại chỗ, khẽ thở dài. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn hóa thành một luồng sáng đuổi theo Tô Tự Nhiên. "Vô Kỵ, chăm sóc tốt cho bọn hắn, có người đến." "Tô công tử, sức mạnh hủy diệt trên người ngươi, ngươi cũng là thần tiên chuyển thế sao?" Y Dạ Nạt đến đây quyết đấu. Tô Tự Nhiên nhìn người mặc kimono trắng trước mặt, "Ngươi là người đã chém ra nhát kiếm đó?" "Chính là ta." "Đánh không?" "Đánh." Y Dạ Nạt nhắm mắt lại, hơi ngẩng cằm lên, cả người tắm trong ánh nắng, dường như đang say sưa với sức sống mãnh liệt của trời đất. Tô Tự Nhiên hít một hơi thật sâu, hai tay áo theo đó phồng lên, trong nháy mắt tràn đầy hạo nhiên khí. Chân trái bước ra một bước, dưới chân vang lên một tiếng nổ lớn, xuất hiện những vết nứt lan ra xung quanh, giống như một mạng nhện khổng lồ. Khoảnh khắc tiếp theo, thân hình Tô Tự Nhiên đã xuất hiện trước mặt Y Dạ Nạt, nhảy lên cao, tay phải vung một vòng cung lớn, đấm mạnh vào trán Y Dạ Nạt. Y Dạ Nạt không biết vì sao vẫn không hề động đậy, giữ nguyên tư thế ban đầu, không lúc đích. Tô Tự Nhiên một quyền đấm xuống, trực tiếp đấm cho Y Dạ Nạt lún sâu xuống, trong nháy mắt biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Tô Tự Nhiên đứng bên mép cái hố lớn này, tối đầu nhìn xuống, nhíu mày. Y Dạ Nạt đứng dưới đáy hố, từ từ mở mắt, nhìn về phía Tô Tự Nhiên vừa tung ra một quyền ẩn chứa sức mạnh sấm sét, nét mép đầy vẻ mỉa mai khinh thường, đồng thời lại như đang hỏi tại sao lại lịch sự như vậy, tại sao không dùng chiêu thức có sức sát thương lớn hơn ngay từ đầu. Tô Tự Nhiên giãn mày, khẽ xoay cổ tay, rồi đột nhiên nắm chặt hai tay. Lần này Tô Tự Nhiên biến mất trong chớp mắt, có lẽ vì tốc độ quá nhanh, vị trí đứng ban đầu lại nổ ra một đám mây mù. Tô Tự Nhiên mặc áo đen, thân hình lao về phía trước, kéo theo một vệt cầu vồng đen dài. Chỉ có thể lờ mờ thấy Y Dạ Nạt toàn thân trắng toát bị cầu vồng đen bao phải, cả người lại bay ngược ra sau mấy chục trượng, cầu vồng đen bám theo như hình với bóng, tựa như Y Dạ Nạt bị bao bọc trong những con dao lòng và nóng, thân hình lần lượt bị đánh văng ra. Mỗi lần hai cao thủ siêu phàm va chạm tạo ra tiếng động dữ dội, đều đến muộn, có vẻ rất chậm trễ. Quên quên đến đỉnh, không có bất kỳ chiêu thức hoa mỹ nào, không có bất kỳ tuyệt học kinh thế nào khí thế hùng vĩ. Ngược lại, giống như những trận đánh nhau thô bạo của dân quê, ngươi tới ta đi, thẳng thắn trực tiếp. Chỉ đơn giản là vì hai bên giao đấu là Tô Tự Nhiên và Y Dạ Nạt. Với khí cơ và thể phách hiện tại của Tô Tự Nhiên, chỉ một trường tùy ý cũng đủ để hắn thi triển một bước pháp thuật nhìn dường ra thừa thãi nhưng thực chất lại vô cùng huyền diệu. Đây không phải là thần thông xúc địa thành thốn của đạo giáo. Cao thủ tranh đấu, tranh ở từng ly từng tí. Vì vậy, bước chân tưởng chừng như làm chậm tốc độ này mới là tinh túy thực sự giúp Tô Tự Nhiên chiếm thế thượng phong. Đến nỗi, cùng là trên lục địa chân tiên, giống như Tô Tự Nhiên từ đầu đến cuối đều đang đánh tơi tả Y Dạ Nạt, còn kẻ sau chỉ có công chống đỡ, mà không có sức phản kháng. Thần tiên cao cao tại thượng đánh nhau, phàm phu tục tử như con kiến, đừng mong có thể ngồi ghế xem kịch bên cạnh, càng đừng nói đến chuyện vỗ tay tán thưởng, hay là chỉ trỏ bình luận một cách say sưa. Tô Tự Nhiên không những không có dấu hiệu suy giảm khí thế, ra tay vẫn kinh thiên động địa, mà Y Dạ Nạt lại không hiểu sao rơi vào tình thế bị động bị đánh nguy hiểm. Khiến người ta hoa mắt, làm nổi bật thêm vóc dáng vốn đã khôi ngô của Y Dạ Nạt, càng thêm uy nga uy nghiêm. Phản phát uy chân, khí tức như thường. Y Dạ Nạt là một trường hợp đặc biệt sau Vương Tiên Tri của thành Võ Đế, một trường hợp đặc biệt trong số lục địa thần tiên, vị Bắc Mãng quân thần này hiện tại khí cơ trong cơ thể mạnh mẽ đến mức không thể không tuôn ra ngoài. Ánh mắt của Y Dạ Nạt đầy vẻ mỉa mai, dường như khá coi thường những trò vặt của Tô công tử như tiên nhân. Tô Tự Nhiên biến lòng bàn tay thành hai ngón tay chập lại làm kiếm. Một chỉ, một chiêu chỉ núi, một chiêu chỉ biển. Lần lượt mang ý nghĩa chỉ núi, núi đi lớp biển, chỉ biển, biển đi pha núi.